Chương 1659, khắc chế tâm ma. Chương 1659, khắc chế tâm ma. Mấy người cứ như vậy đi theo Long Vân, đi xuống lầu dưới Long Vân cỗ xe đỗ vị trí. Sau đó Long Vân liền bắt đầu đối bọn hắn thân phận tin tức tiến hành đăng ký. Trong đó chủ yếu nhất người vẫn là cái kia Tám Hảo. Tám Hảo có thể cho có những vật này, hiển nhiên không phải nàng một cái nữ lang hẳn là có. Cho nên Long Vân mong muốn theo trong miệng của nàng moi ra đến càng nhiều tin tức hơn. Tốt có thể cho đem nàng thượng tuyến cũng cùng một chỗ bắt. Tám Hảo tại bị đề ra nghi vấn lấy, Quý Bá Hàn mấy người này cũng không có nhàn rỗi. Lưu Thiếu Viễn càng là vẻ mặt buồn bực nói rằng: "Hôm nay thế nào xui xẻo như vậy a? Vốn nghĩ đi ra vui vẻ một chút, không nghĩ tới cái này cũng có thể gặp phải kiểm tra." Lâm Chí Viễn dùng cánh tay đụng đụng Lưu Thiếu Viễn nói rằng: "Nói ít vài câu a, lúc đầu cũng không có chúng ta chuyện. Huống chi chúng ta tới nơi này cũng đều là chính quy, lại không có phạm pháp. Quý Bá Hàn, ngươi cùng nàng thế nào nhận thức?" Lưu Thiếu Viễn bỗng nhiên hiếu kỳ nhìn về phía Quý Bá Hàn. Quý Bá Hàn lắc đầu nói rằng: "Ta biết nàng, cũng là thông qua Giang Bắc nhận biết. Nàng cùng Giang Bắc quan hệ dường như càng thêm mật thiết một chút." Vừa nghe đến Giang Bắc danh tự, Lưu Thiếu Viễn cùng Lâm Chí Viễn đều chọn ra bừng tỉnh hiểu ra biểu lộ. Tại bọn hắn bên này còn không có kiểm tra xong, một chiếc xe cũng đi theo đỗ xuống dưới. Giang Bắc từ trên xe đi xuống. Vừa xuống xe, hắn liền thấy Long Vân, mà tại Long Vân cách đó không xa còn đứng lấy Quý Bá Hàn bọn người. "Mấy người các ngươi thế nào?" Giang Bắc hiếu kỳ đi tới. "Làm sao tới chỗ này uống chút rượu, hát một chút ca, còn có thể bị tra?" Quý Bá Hàn vẻ mặt u và nói: "Cái này có thể cùng chúng ta không có quan hệ gì, chúng ta không phải tìm nữ nhân sao? Ai biết nữ nhân kia trên thân mang theo dược hoàn, chúng ta lúc này mới đem kéo xuống theo." Long Vân cũng nhìn thấy đi tới Giang Bắc. Nàng đi tới Giang Bắc trước mặt dò hỏi: "Mấy người này đều là ngươi đồng học?" Giang Bắc gật đầu, mười phần trả lời thành thật nói: "Đúng, hôm nay bằng hữu của ta thất tỉnh, cho nên ta liền cho bọn hắn nơi này thẻ hội viên, nghĩ bọn họ tới thư giãn một tí. Nghe nói ai trên thân làm trái hàng cấm?" Giang Bắc nói chuyện, cũng là nhìn về phía cái kia Tám Hảo. "Không sai, hiện tại người chúng ta cần mang đi, các ngươi cũng có thể trở về tiếp lấy tiếp tục chơi." Long Vân hướng phía Giang Bắc nhẹ gật đầu. "Tốt, vậy bạn ai?" Giang Bắc đưa mắt nhìn Long Vân cỗ xe rời đi. Giang Bắc mấy người cũng lần nữa về tới trong dạng. Trước đó Tám Hảo bị bắt, bọn hắn cũng chỉ có thể một lần nữa đem người cho gọi tới. Lần này Giang Bắc cũng không có nhàn rỗi, cho mình cũng tìm một cái. Bất quá, mấy người bọn hắn toàn bộ hành trình đều là uống rượu. Trước đó Giang Bắc không tại, cho nên tận hứng còn chưa đủ. Hiện tại Giang Bắc tới, mấy người chơi càng thêm cùng dã. Nghỉ ngơi hơn một giờ tả hữu. Quý Bá Hàn cũng thanh tỉnh không ít, cũng lần nữa cầm lên uống rượu. Tại bọn hắn bên này đang khí thế ngất trời thời điểm, Long Vân cũng lái xe về tới trong cụm. Tám Hảo bị người cho mang đi sau, Long Vân cũng đông nhiên cảm thấy thân thể của mình khó chịu. Tay của nàng bị thân xe, cũng nhìn thấy trong xe căn cứ chính xác vật dương. Mà bọn hắn theo Tám Hảo chỗ nào đạt được hàng cấm, ngay tại vật chứng trong dương. Từ khi nàng lần trước trên thuyền cùng những cái kia người nước ngoài giao dịch sau, nàng liền đã lây nhiễm lên. Những ngày này, nàng cũng vẫn luôn mong muốn gián đoạn. Có thể mỗi lần đều không thể chịu được. Bọn hắn trong cục liền có không ít hàng cấm. Những này cũng đều là từ phía dưới vơ vét đi lên. Mà bây giờ Long Vân cũng chỉ có thể dựa vào loại biện pháp này đến nhường tiếp tục công việc. Mỗi lần Long Vân đều muốn gây mất suy nghĩ, đồng thời khắc chế chính mình đi từ bỏ. Nhưng mỗi lần nghiện ở trên đến về sau, Long Vân liền sẽ không cách nào khắc chế đi tìm kiếm đi ra. Theo hàng cấm tiến vào trong thân thể của mình, Long Vân lúc này mới có thể cho tỉnh táo lại. Nhưng tại tỉnh táo lại sau, Long Vân lâm vào chỉ có vô tận trong thống khổ. Cũng là tại hiện tại, Long Vân nghiện lại nổi lên. Tại nàng biết hàng cấm ở nơi nào sau, Long Vân càng là không cách nào khắc chế sự vọng động của mình. Nàng theo trong dương, lén lén đem hàng cấm lấy ra. Sau đó cưỡi lên xe, lập tức lái xe hướng chính mình cho thuê địa phương mà đi. Dù sao những vật này đều là không thể bại lộ ở trước mặt bất kỳ người nào. Cho dù là hiện tại Giang Bắc, cũng không biết nàng tại làm những chuyện này. Long Vân cơ hồ dùng nhanh nhất về tới chính mình phòng thuê bên trong. Sau khi trở về, nàng liền đem cửa phòng tiến hành khóa trái. Sau đó người đi tới bên giường, sau đó đem đồ vật lấy ra. Giờ phút này Long Vân mở môi trắng bệnh, thân thể cũng ra không ít mồ hôi. Tại nàng đem đồ vật mang lấy ra, liền trực tiếp đặt ở trên mặt bàn. Nàng còn tại cố gắng khắc chế chính mình. Nếu như có thể cho không ăn, có lẽ chính mình còn có thể từ bỏ. Có thể chính mình nếu là ăn hết, vậy thì thật sự có khả năng giới không xong. Hiện tại Long Vân lần nữa lâm vào thống khổ xoắn xuýt bên trong. Có thể thân thể của nàng lại đến khó chịu, dường như ngàn vạn cái con kiến tại trên người mình bò. Nhìn xuống, nhất định phải nhìn xuống. Long Vân hai tay nắm thật chặt, móng tay đều rơi vào trong thịt. Đau đớn đối với giờ phút này Long Vân mà nói, thật là tốt chuyển di lực chú ý phương pháp xử lý. Có thể đây cũng không phải là cái gì kế lâu dài. Ngắn ngủi đau đớn qua đi, cái loại cảm giác này vẫn là sẽ chiếm lĩnh cao điểm. Long Vân tay run run, đi tới trước bàn, đem hàng cấm tranh thủ thời gian mở ra đổ một quả đi ra bỏ vào trong lòng bàn tay. Có thể nàng khi nhìn đến kia đủ mọi màu sắc đường hoàn loại hình đồ vật sau, chậm chạp lại không có ăn hết. Ăn hay là không ăn, trở thành hiện tại Long Vân mười phần khó mà đánh hạ vấn đề. Có thể càng ngày càng khó chịu thân thể, mọi thứ tại nói cho nàng cần mau chóng ăn hết. Cuối cùng, Long Vân vẫn là không cách nào chế trụ dụ hoặc, đem dược hoàn ăn vào trong bụng. Vừa mới bắt đầu cũng không có phát huy tác dụng, cho nên khó chịu vẫn là tại tiếp tục. Có thể theo dược tính đi lên, Long Vân trên mặt cũng lộ ra nghị thoáng tâm biểu lộ. Đi theo cả người nàng đều biến phấn khởi. Ở trong phòng của mình, điên cuồng nhảy nhót, thỉnh thoảng lại hô to kêu to. Cũng còn tốt lấy trong phòng cách âm hiệu quả làm không tệ. Nếu không nhất định sẽ thu được không ít khiếu nại. Một khi khiếu nại đem cảnh sát cho tìm đến, kia Long Vân chuyện cũng biết hoàn toàn lộ ra ánh sáng ra ngoài. Nàng rốt cuộc không thể đảm nhiệm đặc an cục cục trưởng rồi. Long Vân hiện tại cả người thả trạng thái, nàng đã sớm đem y phục của mình toàn bộ cởi sạch. Theo trong tủ lạnh lấy ra bia, tự mình uống vào. Thỉnh thoảng sẽ còn truyền đến thư nhanh thanh âm. Thậm chí tại chính nàng đều hoàn toàn không biết rõ tình huống hạ. Cầm điện thoại, cho còn tại uống rượu Giang Bắc gửi tới tin tức. Còn đem chính mình nơi này định vị cũng trực tiếp gửi đi tới. Giang Bắc cũng không biết Long Vân thế nào, nhưng nhìn xem điện thoại tin tức, trong lòng của hắn vẫn là ít nhiều có chút lo lắng, cũng là sợ hãi nàng sẽ xảy ra chuyện, Giang Bắc chỉ có thể sớm rời đi hội sở, đón xe đi tới Long Vân gửi đi tới địa chỉ mới. Giang Bắc đi vào Long Vân nơi này sau, liền thấy cửa phòng là khép hở, mà Long Vân đang để Trần thân thể nằm lên bàn, toàn thân ướt sũng. Chương 1660, trợ giúp Long Vân. Chương 1660, trợ giúp Long Vân. Giang Bắc giữ cửa cho quan bế sau, cởi y phục của mình, trực tiếp chùm lên Long Vân trên thân. Ngươi thế nào? Giang Bắc lo lắng nhìn xem Long Vân. Đây chính là hắn đều chưa từng gặp qua Long Vân như thế tình huống. Long Vân khi nhìn đến Giang Bắc lúc đến, trên mặt vẫn đều tại treo cười hì hì biểu lộ. Người đã đến. Long Vân một tay lấy trên người mình quần áo cho vứt bỏ, sau đó trực tiếp nhào vào Giang Bắc trên thân. Giang Bắc như muốn đẩy ra. Dù sao hiện tại Long Vân có thể nói là một thân mùi rượu, không riêng miệng bên trong có, ngay cả trên thân cũng đều là mùi rượu. Người đây là có chuyện gì? Thế nào uống nhiều như vậy rượu? Giang Bắc hỏi thăm trong giọng nói cũng đi theo tràn đầy lo lắng. Hắn hiện tại còn không biết Long Vân trên thân chuyện gì xảy ra. Mãi cho đến Giang Bắc nhìn thấy trên bàn hàng cấm, lúc này mới nhớ tới trước đó trên thuyền chuyện. Giang Bắc trực tiếp đem Long Vân bế lên, đem nàng bỏ vào nhà vệ sinh trong bồn tắm, sau đó liền bắt đầu hướng bên trong thêm nước. Có thể Long Vân căn bản không muốn lại bên trong nằm, không ngừng trong nước làm ở mỹ lấy. Nàng như thế giày bỏ, Giang Bắc quần áo cũng đều đi theo ướt đẫm. Giang Bắc bất đắc dĩ, chỉ có thể theo hệ thống trong thương thành mua dược vật. Loại thuốc này vật có thể trực tiếp ngăn cách Long Vân trong thân thể tất cả tính nghỉ lại. Giang Bắc mong muốn đút cho Long Vân ăn, có thể Long Vân tứ chi không ngừng đang lay động lấy, chính là không chịu ăn hết. Giang Bắc không có cách nào, chỉ có thể đem dược dụng hàm răng của mình cắn, trực tiếp hôn tại Long Vân trên môi. Theo Long Vân hé miệng, dược hoàn cũng đi theo tiến vào trong bụng của nàng. Tại dược hiệu bắt đầu phát huy tác dụng sau, Long Vân lúc này mới chậm rãi an tĩnh lại. Giang Bắc buông ra Long Vân, nhìn xem nàng mê man sau, lúc này mới xoa xoa trên người mồ hôi. Hắn đem Long Vân theo trong bồn tắm báo ra đến, sau đó dùng khăn tắm lau sạch sẽ thân thể của nàng. Lúc này mới đem người đem thả tại trên giường. Giang Bắc cũng đem y phục của mình cởi, trực tiếp ném vào vây khô cơ bên trong. Còn tốt nơi này có vây khô cơ, chờ đến mai, quần áo cũng liền làm được không sai biệt lắm. Tại Giang Bắc đều bận rộn cho tới khi nào xong thôi, cũng đã gần muốn tiếp cận rạng sáng. Hắn nhìn xem Long Vân hoàn toàn an tĩnh lại, lúc này mới đi theo nằm ở nàng một bên ngủ thiết đi. Mãi cho đến hừng đông, Long Vân dẫn đầu tỉnh lại. Nàng tại phát hiện bên cạnh mình có nam nhân lúc, bản năng một cước đã tới. Giang Bắc cũng trực tiếp từ trên giường rơi trên mặt đất. Ai u? Giang Bắc che lấy eo của mình, vị bên giường nhìn về phía ngồi xuống Long Vân. Ngươi làm gì? Giang Bắc có chút tức giận. Long Vân cũng không nghĩ đến là Giang Bắc. Vội vàng đỡ lấy Giang Bắc bắt đầu xin lỗi. Thật xin lỗi, ta nhìn thấy bên cạnh mình có người, bản năng đã tới. Ngươi thế nào? Có hay không đá ngươi xấu? Giang Bắc đứng dậy, qua lại đi lòng vòng eo. May mà ta kết bạn, không có việc gì. Long Vân nhìn xem Giang Bắc dò hỏi. Làm sao ngươi biết ta ở tại nơi này? Còn có, ngươi là thế nào tiến đến? Long Vân căn bản không nhớ ra được tối hôm qua đến cùng phát sinh qua sự tình gì. Giang Bắc vừa nghe đến nàng hỏi tới, trực tiếp đi qua cầm lấy trên bàn hàng cấm. Đây là vật gì? A. Long Vân khi nhìn đến vật kia sau, lúc này mới nghĩ tới một chút đoạn ngắn hồi ức. Ngươi chừng nào thì bắt đầu? Có phải hay không lần trước trên thuyền lần kia, đến bây giờ vẫn luôn đang len lén phục dụng? Long Vân biết những chuyện này không gạt được Giang Bắc, cũng chỉ đành một năm một mười bàn giao đi ra. Giang Bắc lúc đầu rất sinh khí, có thể nghĩ muốn về sau, cái này cùng chính mình cũng có được phần trách nhiệm. Hắn đi thẳng tới bên giường, đưa tay ôm lấy Long Vân nói rằng: Ngươi hẳn là sớm đi nói cho ta biết. May mà ta nhận biết một chút lão bác sĩ, biết làm sao chữa vật này. Tối hôm qua ta gọi người mang cho ngươi tới thuốc, đã để ngươi nuốt vào. Về sau cũng không tiếp tục cần dùng những vật này. Long Vân nghe được Giang Bắc lời nói, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi hỏi: Thật sao? Giang Bắc mỉm cười gật đầu. Đương nhiên là thật, ta lúc nào thời điểm lừa qua ngươi a? Long Vân nghe được câu này, càng là trực tiếp ôm lấy Giang Bắc, trong tay còn gia tăng khí lực. Ôm một hồi sau, Long Vân đống nhiên ý thức được không đúng. Nguy rồi, mấy giờ rồi? Ta đi làm đến trễ. Giang Bắc nhìn xem nàng nóng nảy bộ dáng, mở miệng nói ra: Yên tâm đi, ta đã sớm cho ngươi xin nghỉ. Liền nói ngươi không thoải mái, hôm nay muốn nghỉ ngơi một ngày. Huống chi, ngươi bây giờ dáng vẻ cũng xác thực không thích hợp đi làm việc. Long Vân nghe được Giang Bắc nói giúp mình xin nghỉ, nàng càng là trực tiếp nằm ở trên giường. Như vậy cũng tốt, ta cũng có thể nghỉ ngơi một ngày. Nàng nhìn một chút Giang Bắc nói rằng: Ngươi tối hôm qua cũng không có nghỉ ngơi tốt ta. Đến, chúng ta lại tiếp tục ngủ một hồi. Giang Bắc nhìn xem Long Vân như thế mời, tự nhiên cũng không có khách khí. Hắn trực tiếp nằm ở một bên, Long Vân chủ động ôm lấy Giang Bắc. Thừa dịp hôm nay chúng ta đều không có việc gì nhi, không bằng làm chút gì. Giang Bắc lập tức cảnh giác nhìn về phía Long Vân. Ngươi muốn làm gì? Long Vân không có trực tiếp trả lời Giang Bắc, mà là dùng hành động nói cho hắn. Tối hôm qua Giang Bắc vì mơ thuốc, chủ động hôn Long Vân. Mà lần này, Long Vân chủ động hôn tại Giang Bắc trên môi. Lại thêm hai người ai cũng không có mặc quần áo. Chuyện còn lại cũng tự nhiên đều là thuận lý thành trương. Long Vân tại dạng này thời cơ cùng dưới tình huống, đem chính mình lần thứ nhất hiến tặng cho Giang Bắc. Theo thời gian trôi qua, tại hai người kết thúc chiến đấu về sau, Giang Bắc liền dẫn Long Vân cùng một chỗ ra ngoài ăn cái gì. Cũng là đang ăn đồ vật thời điểm, Giang Bắc nghĩ tới Quý Bá Hàn chuyện. "Đúng rồi, có chuyện ta cần ngươi giúp ta một chút." Long Vân cũng là lập tức mở miệng nói. "Cùng ta còn khách khí làm gì? Ta đều đã là người của ngươi. Cần trợ giúp gì, nói thẳng là được rồi." Giang Bắc lúc này mới lên tiếng nói rằng, gần đây có thể sẽ có một đám ngoại lai thế lực tiến vào. Bọn hắn có khả năng sẽ cùng theo du lịch mà đến, cũng có khả năng sẽ giả mạo cái khác thân phận. Gần đây chỉ cần là người ngoài, tốt nhất kiểm tra một chút thân phận của bọn hắn. Trong đó không thiếu sẽ có mang theo nhiệm vụ mà đến người. Không cần Giang Bắc giải thích quá mức cẩn thận. Vừa nghe đến có nhiệm vụ ba chữ, Long Vân liền hiểu có ý tứ gì. "Không có vấn đề, chuyện này giao cho ta. Ta sẽ cẩn thận kiểm tra, có tin tức gì cũng biết cùng người cộng đồng." Giang Bắc bật cười. "Vậy là tốt rồi, như vậy, trong tim ta liền buông lòng nhiều. Nhanh lên ăn đi, đồ vật đều muốn lạnh." Long Vân nhìn xem Giang Bắc cười ngây ngô dáng vẻ, bắt đầu thúc giục nói. Ăn cơm no sau, Giang Bắc cùng Long Vân cũng bắt đầu đến chưa hẹn hò thời gian. Đối với Long Vân mà đến, hôm nay là rất đặc biệt một ngày. Có thể cho cùng Giang Bắc đơn độc hẹn hò, cũng là hoàn toàn phá vỡ nàng hẹn hò không cấp bậc ghi chép. Long Vân càng là sờ lên bụng của mình, cũng không biết có thể hay không mang thai Giang Bắc hải tử. Thuộc về là hai người các nàng hải tử. Chương 1661, náo, tìm nàng náo đi. Chương 1661, náo, tìm nàng náo đi. Tại Mạc Văn Quân cùng Quý Bá Hàn chia tay về sau, nàng cũng đã tại nội bộ tập đoàn tiến hành công khai thân phận của mình. Quý thị tập đoàn chính thức bị Mạc Văn Quân tiếp nhận quản lý. Chuyện này cũng tại trong vòng luận quần truyền ra. Đương nhiên, chuyện này cũng không gạt được Quý Bá Hàn phụ mẫu. Quý gia phòng khách, Quý Tiểu Hinh ngồi trên ghế salon, quý phụ vẫn luôn trong phòng khách đang đi tới đi lui. Quý mẫu thì ngồi ở một bên, hốc mắt đỏ lên, thỉnh thoảng còn có nước mắt rớt xuống. "Các ngươi nói làm sao bây giờ a? Chúng ta Quý gia thật vất vả có chính mình tập đoàn. Bây giờ tốt chứ, cái này tập đoàn cũng còn không có che nóng hổi, liền bị người lừa gạt đi. Hiện tại mọi người đều biết, đoán chừng cũng không ít người đều đang nhìn chúng ta trò cười." Nghĩ đến những thứ này, quý mẫu lần nữa không nhận ra khóc lên. Quý phụ nghe hy thân thể, hắn không nhịn được nhìn xem quý mẫu nói rằng: "Khóc khóc khóc, ngươi liền biết khóc. Hiện tại khóc còn có cái gì dùng? Lúc trước không phải ngươi tranh cãi muốn đem cổ phần cho Mạc Văn Quân sao? Ta còn ngăn đón ngươi, ngươi thế nào nói với ta? Hiện tại xảy ra sự tình, khóc hữu dụng sao?" Quý mẫu nghe mình bị phàn nàn, nàng cũng không phục đứng dậy nói rằng: "Ngươi bây giờ đem tất cả cơn giận đều trút lên trên người của ta. Ta là cho nàng điểm cổ phần, đây không phải là cũng là nhìn nàng cùng con của chúng ta chuyện muốn thành sao? Nếu như không phải như vậy, ta cũng không thể lại cho nàng cổ phần a. Chuyện này cũng không thể toàn bộ đều tại ta a." Quý mẫu ánh mắt nhìn về phía Quý Tiểu Hình. "Tiểu Hình, ngươi cũng là nói một câu a. Cái này tập đoàn thật là chúng ta Quý gia mệnh căn tự a. Thế nào cũng phải đem tập đoàn cho muốn trở về a. Nếu không chúng ta liền đi cùng nàng thưa kiện đi. Cái này tập đoàn không có khả năng như thế vô duyên vô cớ đưa cho nàng. Nàng còn cùng con của chúng ta chia tay, trên thế giới tại sao có thể có như thế lòng dạ rắn rết nữ nhân?" Quý Tiểu Hình nhìn một chút cha mẹ của mình, nàng đi theo bất đắc dĩ nói: "Hiện tại cũng không có cái gì biện pháp tốt, liền xem như thưa kiện, cũng không có khả năng muốn trở về. Lúc trước cho nàng cổ phần thời điểm, đều là chúng ta tự nguyện cho. Tại tăng thêm còn có hợp đồng, chúng ta căn bản cũng không có phần thắng." Quý phụ đi vào Quý Tiểu Hình trước mặt, khoa tay múa chân nói: "Vậy chúng ta cứ như vậy đem tập đoàn đưa cho nàng. Coi như thật nếu không trở lại, cũng phải nghĩ biện pháp buồn nôn nàng." Một bên Quý mẫu cũng không ngừng đi theo gật đầu. Quý Tiểu Hình hiện tại suy nghĩ cũng rất loạn, nàng đều không biết nên làm thế nào. "Hiện chờ đợi xem a. Ngược lại tập đoàn cũng không thể chạy." Quý mẫu nhìn về phía Quý Tiểu Hình nói rằng: "Đúng rồi, ngươi không phải cùng Giang Bắc quan hệ rất tốt sao? Chỉ yêu cầu hắn, Giang Bắc sẽ không thấy chết không cứu. Đây chính là chúng ta toàn bộ Quý gia tất cả thu nhập nơi phát ra a. Cứ như vậy cho nàng, chúng ta một ngày muốn tổn thất nhiều ít a. Ngươi đi tìm một chút Giang Bắc, nhìn có thể hay không nghĩ biện pháp đem tập đoàn cho thu hồi lại." Quý Tiểu Hình trước đó liền đã cùng Giang Bắc thương lượng qua. Nếu là thật dễ dàng như vậy, nàng đã sớm cầm về, liền không cần đi tìm Giang Bắc. Chuyện cho tới bây giờ, liền xem như tìm Giang Bắc cũng không cái gì dùng. Nhưng vì không cho nhị lão lo lắng, Quý Tiểu Hình vẫn là gật đầu đáp ứng. Nói cho bọn hắn chính mình sẽ đi tìm Giang Bắc. Quý phụ, quý mẫu cũng không có ý định cứ như vậy trong nhà làm chờ lấy. Bọn hắn cũng muốn đi tìm Mạc Văn Quân, coi như nếu không trở lại tập đoàn, vậy cũng buồn nôn hơn buồn nôn nàng. Ma Đô phi trưởng quốc tế. Mạc Văn Quân đứng tại chỗ lối ra chờ đợi. Cầm trong tay của nàng điện thoại di động, trên điện thoại di động có hai tấm ảnh chụp. Hai người theo thứ tự là một nam một nữ. Nam nhân có chừng 40 tuổi dáng vẻ mặt râu quai nón. Một đôi mắt 10 phần sắc bén, mà tại cổ của hắn vị trí còn có một cái hình xăm bọ cạp. Đi theo nam nhân bên người là một cái tuổi chênh lệch 20 tuổi nữ nhân. Nữ nhân một đầu tóc bạc, thẳng đứng tới cái hông của mình. Trong miệng của nàng ăn một cây kẹo que, hai tay cắm vào trong túi. Nàng ăn mặc 10 phần thiếu nữ hệ, quần áo phối màu bao quát sau lưng túi sách đều là lấy màu hồng làm chủ. Vóc người cũng 10 phần đáng yêu, bộ dáng rất như là búp bê. Mạc Văn Quân khi nhìn đến hai người sau, chủ động nên đón tiếp lấy. "Các ngươi khỏe, ta gọi Mạc Văn Quân." Nam nhân chủ động vươn tay nắm chặt Mạc Văn Quân tay. "Phí Nhĩ Nam Đa." Nữ nhân cũng đưa tay ra đến, cùng Mạc Văn Quân chủ động cầm một chút. "Lôi Bồi Tháp, hoan nghênh đến của các ngươi." Mạc Văn Quân mang theo hai người đi tới xe của mình trước, đem hành lý đặt ở dương phía sau, hướng phía Quý thị tập đoàn cùng một chỗ mà đi. Hai người kia là Tác Phi Á cho nàng an bài trợ thủ, cũng là dẫn đầu tới dò xét đấy, chờ hai người không sai biệt lắm an định lại về sau, liền sẽ đem càng nhiều người cho mang đến, tốt khai triển tác phi á kế hoạch. Mạc Văn Quân cũng biết tại trong tập đoàn thành lập một cái mới bộ môn, mà cái ngành này người phụ trách chính là trước mặt hai người. Bọn hắn cũng là chuyên môn phụ trách cùng tác phi á tiến hành kết nối. Ô tô tại trên đường phi nhanh lấy, Phí Nhĩ Nam Đa cũng là vẻ mặt bình tĩnh, đối mặt với Ma Đô bên trong phồn vinh cảnh tượng. Mặc dù nội tâm giật mình, nhưng vẫn như cũ giả bộ như một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Có thể nữ nhân bên cạnh hắn liền không có như vậy bình tĩnh. Nhìn xem chung quanh nhà cao tầng, trong miệng một chút bối rối không ngừng. Quốc gia chúng ta truyền thông vẫn luôn đang nói cái gì Long Quốc 10 phần là hậu. Bọn hắn kinh tế chênh lệch, còn nói Long Quốc người đều không tốt gì gì đó. Nhìn như vậy đến, Long Quốc so với chúng ta nơi đó đều tốt ta. Phí Nhĩ Nam Đa, ngươi nói có đúng hay không a? Phí Nhĩ Nam Đa vốn là nhắm mắt lại. Nghe được Lôi Bối Tháp hỏi thăm, hắn mới chậm chạp mở to mắt. Ân. Những năm gần đây Long Quốc phi tốc phát triển, rất nhiều phương diện đều đã vượt qua chúng ta. Long Quốc hiện tại tuyệt đối là một cái cường quốc, các phương diện đều không thể khinh thường a. Phí Nhĩ Nam Đa nói đến chỗ này liền ngừng lại. Hắn hiện tại đều có chút lo lắng. Nếu là ngày sau hai nước ở giữa xảy ra mâu thuẫn, thậm chí buộc phát ra chiến tranh lời nói, đánh thắng được hay không Long Quốc đều không tốt nói a. Lôi Bối Tháp lấy ra điện thoại không ngừng mở ra bắt đầu chụp ảnh. Đợi lát nữa ta liền gửi đi cho ta những tỷ muội kia, để cho các nàng xem thật kỹ một chút. Tại Lôi Bối Tháp chuẩn bị chụp ảnh lúc, Phí Nhĩ Nam Đa lập tức vươn tay ngăn lại nàng. Không nên ồn ào, chúng ta tới cũng không phải du lịch cùng nghỉ phép. Hiện tại chúng ta còn có nhiệm vụ trọng yếu ở trên người, chờ làm xong trong khoảng thời gian này lại nói. Lôi Bối Tháp không tình nguyện thẻ lưỡi. Ta đã biết. Nghe hai người ở phía sau vui đùa ở Mỹ, Mạc Văn Quân vẫn luôn đang truyền tâm mở ra xe. Chờ hai người an tĩnh lại sau, nàng mới mở miệng nói. Ta đã cho các ngươi chuẩn bị xong nghỉ ngơi địa phương. Làm việc địa điểm cũng tại chuẩn bị bên trong, chờ chuẩn bị sẵn sàng sau, các ngươi liền có thể vào ở đi. Phí Nhĩ Nam Đa nhẹ gật đầu. Làm phiền. Cỗ xe tại tập đoàn cổng dừng lại, Mạc Văn Quân vừa xuống xe, liền thấy cổng kêu loạn một mảnh. Chương 1662, cùng một chỗ mang vào cục cảnh sát chương 1662, cùng một chỗ mang vào cục cảnh sát Phí Nhĩ Nam Đa cùng Lôi Bối Tháp cũng đi theo từ trên xe bước xuống. Mạc Văn Quân đi ra phía trước lúc, liền thấy không ít bảo an vây quanh một nam một nữ hai người. Mạc Văn Quân đâu? Đem Mạc Văn Quân gọi tới cho ta. Các ngươi là cái gì a? Cũng dám ngăn cản ta? Các ngươi có biết hay không, nhà này tập đoàn là nhà chúng ta. Các ngươi nguyên một đám ăn cây táo rào cây sung đồ vật, mong muốn tạo phản không thành. Quý Mâu đứng ở trong đám người trung tâm, một cái tay bóp lấy eo, một cánh tay chỉ vào an ninh chung quanh lớn tiếng mang lấy. Bảo an ai cũng không nói gì, nhưng cũng không thể để bọn hắn đi vào. Cuối cùng, bọn hắn đã không phải là quý thị tập đoàn người. Hơn nữa, Mạc Văn Quân cũng chuyên môn đã phân phó, không được quý gia bất luận kẻ nào tiến đến. Cho nên bảo an mong muốn bảo trụ chén cơm của mình, cũng chỉ có thể làm như vậy. Một bên quý phụ cũng đội vàng mở miệng hô. Không sai, quý thị tập đoàn là nhà ta bao nhiêu năm rồi sản nghiệp. Bây giờ lại bị Mạc Văn Quân cái kia tiểu hồ ly tinh lừa gạt đi. Các ngươi cũng đều là đi theo mù tâm, vậy mà lại cùng nàng đứng chung một chỗ. Mạc Văn Quân, ta biết ngươi ở bên trong, lập tức cho ta đi ra. Mạc Văn Quân, ngươi đi ra cho ta. Quý phụ, quý mẫu cùng một chỗ hướng phía nội bộ tập đoàn lớn tiếng la lên. Ngươi cái này tiểu hồ ly tinh, cố ý câu dẫn con của ta. Lợi dụng nhà chúng ta đối ngươi tốt, đến đem chúng ta trong nhà tiền tài cho lừa gạt đi. Còn đem chúng ta tập đoàn cổ phần cho cùng một chỗ làm đi. Tiểu hồ ly tinh, ngươi nhanh lên đi ra cho ta. Quý mẫu lần nữa hướng phía trong tập đoàn lớn tiếng hô hào. Phí Nhĩ Nam Đa nghi ngờ đi vào Mạc Văn Quân trước mặt hỏi. Đây là thế nào? Mạc Văn Quân hướng phía Phí Nhĩ Nam Đa khẽ cười nói. Không có chuyện gì, lớn như thế tập đoàn, khó tránh khỏi sẽ có mấy cái người gây chuyện. Ngươi cùng Lôi Bối Tháp tiểu thư trước tạm thời đi khách sạn. Đêm nay ta đã chuẩn bị xong tiệc tối, đến lúc đó cũng sẽ đi qua mời các ngươi. Mạc Văn Quân sau đó gọi điện thoại, đem mình người cho kêu tới. Từ hắn mang theo hai người đi khách sạn. Tại bọn hắn sau khi rời đi, Mạc Văn Quân lần nữa nhìn về phía trong đám người. Hiện tại trong đám người cũng không chỉ là bảo an, không ít đi ngang qua của chúng cũng đều tới chỗ này vây xem. Mạc Văn Quân, ngươi đi ra cho ta. Hôm nay ngươi đem cổ phần của chúng ta cho phun ra, chúng ta liền không đi. Quý mẫu vẫn như cũ hướng phía đại lâu văn phòng dùng sức la lên. Dường như dạng này liền có thể nhường Mạc Văn Quân nghe được. Nhường một chút. Mạc Văn Quân đẩy ra bên ngoài vi đổ đám người, đứng ở quý mẫu cùng quý phụ sau lưng. Các ngươi tại tập đoàn cổng lăn tăn cái gì? Hai người vừa nghe đến Mạc Văn Quân thanh âm, đồng thời quay đầu nhìn về phía nàng. Quý mẫu khi nhìn đến Mạc Văn Quân sau, cảm xúc càng thêm kích động. Ngươi cái này hồ ly tinh, ngươi xem như hiện ra. Quý mẫu vừa mới nói một câu, Mạc Văn Quân trực tiếp đi ra phía trước, một bàn tay đánh vào quý mẫu trên mặt. Miệng cho ta đặt sạch sẽ điểm. Ta cũng không phải nhà các ngươi con dâu, tùy ý các ngươi nhục mạ. Đừng quên, ta hiện tại cùng các ngươi nhà không có bất kỳ cái gì quan hệ. Quý phụ nhìn một chút lão bà của mình tử, sau đó nhìn về phía Mạc Văn Quân nói rằng, người nữ nhân này tâm thuật bất chính, gạt chúng ta cổ phần, hiện tại liền nghĩ phủi sạch quan hệ. Mạc Văn Quân cười ha hà nói, là vậy thì thế nào? Ta trước đó đúng là muốn cùng con của các ngươi cùng một chỗ, là con của các ngươi dẫn đầu có lỗi với ta, là hắn ở bên ngoài có mang thai nữ nhân, bụng kia bên trong hải tử đều nhanh muốn sinh ra, ta cũng không thể bởi tới cho người ta làm mẹ kế à? Còn có những cái kia cổ phần, rõ ràng đều là các ngươi chủ động đưa cho ta, ta trước đó cũng chối từ qua không muốn, là các ngươi cứng rắn muốn cho ta. Hiện tại ngược lại tốt, ngược lại mọi thứ đều thành lỗi của ta rồi. Quý mẫu lúc đầu cổ phần nếu không đi ra liền hết sức tức giận. Bây giờ nghe Mạc Văn Quân nói như thế con của mình, kia càng thêm nhịn không được. Chết hồ ly tinh, ngươi nói nhăng gì đấy? Nhi tử ta làm sao có thể bên ngoài có nữ nhân? Rõ ràng chính là ngươi nhìn xem theo trong nhà của chúng ta không chiếm được chỗ tốt gì, muốn đem con của ta cho căng, cố ý lập đi ra lấy cớ mà thôi. Chúng ta lúc trước cũng là bởi vì nể tình ngươi sẽ trở thành con dâu của chúng ta, cho nên mới sẽ đem cổ phần đưa cho ngươi. Hiện tại đã các ngươi chia tay, vậy liền đem cổ phần toàn bộ đều cho ta phun ra. Quý mẫu bị đánh một bàn tay, trên mặt bây giờ còn có dấu bàn tay đâu. Nàng đối Mạc Văn Quân càng thêm sẽ không ở khách khí, xông đi lên liền bắt đầu dùng tay đi bắt Mạc Văn Quân mặt. An Ninh chung quanh sau khi thấy, cũng là lập tức ra tay ngăn cản. Quý mẫu cũng còn không có đụng phải nàng, liền bị đẩy ra. Quý phụ khi nhìn đến sau, cũng phải cùng những cái kia bảo an độc thủ. Nhưng bọn hắn hai cái tuổi tác lớn người, làm sao có thể là những kia tuổi trẻ bảo an đối thủ? Bảo an càng là để tỏ lòng trung thành của mình, bắt đầu đối quý phụ cùng quý mẫu cặp vợ chồng quyền đấm cước đá. Vừa mới bắt đầu Mạc Văn Quân cũng không ngăn trở. Chờ đánh một hồi sau, Mạc Văn Quân mới lên trước ngăn lại nói: "Tốt, bọn hắn số tuổi cũng không nhỏ, đánh như vậy xuống dưới, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Ta nói cho các ngươi biết, ta đã báo cảnh sát." Mạc Văn Quân ngược lại nhìn về phía quý phụ cùng quý mẫu nói rằng: "Các ngươi tại tập đoàn cổng náo sự, còn không ngừng đối ta nhục mạ cùng nhục nhã. Nếu là lập tức rời đi, ta liền không cho truy cứu. Nếu như chờ cảnh sát tới, các ngươi muốn đi đều đi không nổi." Quý mẫu cũng đi theo kiên cường lên: "Không đi, chúng ta không đi. Hôm nay chúng ta nhất định phải đòi hỏi lời giải thích không thể. Ngươi cũng đừng đánh cục cảnh sát gạt chúng ta không phải sợ hãi." Mạc Văn Quân nhìn xem cái đôi này dáng vẻ, cũng không làm bất kỳ giải thích. Đã bọn hắn mong muốn chờ cảnh sát tới xử lý, vậy thì chờ lấy cảnh sát đến. Rất nhanh, hai chiếc xe cảnh sát dừng sát ở bên đường. Quý mẫu khi nhìn đến cảnh sát sau, lập tức chạy tới: "Cảnh sát đồng chí, có thể nhất định phải cho chúng ta làm chủ a." Cảnh sát nhìn xem quý mẫu dáng vẻ, lại nhìn một chút Mạc Văn Quân. Đơn giản tại hiểu rõ một chút quá trình sau, liền cùng đi tới trong cục cảnh sát. "Đại thúc, bác gái, các ngươi đều bao lớn số tuổi? Thế nào còn có thể đi trên đường nào đâu? Huống chi, đây cũng là các ngươi chủ động tặng cho người ta. Hiện tại phải chăng còn cho các ngươi, vậy cũng phải xem người ta ý nguyện của mình." Cảnh sát cũng sau đó nhìn về phía Mạc Văn Quân. Mà Mạc Văn Quân thái độ 10 phần kiên quyết: "Bọn hắn cho ta, hiện tại chính là thứ thuộc về ta. Ta là không thể nào còn cho bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng không thể lại tiếp tục đi ta tập đoàn cổng náo sự. Nếu không, ta tập đoàn còn muốn thế nào mở cửa kinh doanh? Tạo thành tổn thất, lại có ai đến gánh chịu đâu?" Cảnh sát nghe Mạc Văn Quân lời nói, lại qua khuyên quý gia cặp vợ chồng. Tình huống trước mắt tốt nhất chính là nhường hai người đều bất giận về nhà liền tốt. Lúc đầu chuyện cũng không lớn, có thể quý mẫu lại không đáp ứng. "Nàng cái này hồ ly tinh, nhất định phải đem cổ phần trả cho chúng ta. Nếu không, chúng ta liền cùng nàng không xong." Chương 1663, ngươi cùng Giang Bắc rất xứng. Chương 1663, ngươi cùng Giang Bắc rất xứng. Cảnh sát nhìn xem quý mẫu dáng vẻ, bọn hắn đều đi theo bất đắc dĩ. Ban đầu là bọn hắn dùng tặng cho phương thức cho đối phương, hiện tại lại muốn trở về. Cái này cũng cần đối phương cho phép mới được. Huống chi, mọi thứ đều là có thủ tục, cũng đều là hợp pháp. Nếu là không hợp pháp, cảnh sát còn có thể ra tay giúp đỡ. Có thể đối mặt với bọn hắn vô lễ điều kiện. Mạc Văn Quân đương nhiên sẽ không cho phép, cảnh sát cũng đương nhiên sẽ không che chở quý gia cặp vợ chồng. Lúc đầu chuyện này bọn hắn cũng là nghĩ lấy đi điều giải. Ai biết lao thái thái này còn không đáp ứng. Vậy nhân ra Mạc Văn Quân càng sẽ không tùy tiện đồng ý điều giải. Cảnh sát cũng là không có cách nào, chỉ có thể đem hai người cho tạm thời tạm giam xuống dưới. Chuyện này cũng truyền đến Quý Tiểu Hình trong lỗ tai. Quý Tiểu Hình khi biết cha mẹ của mình đi Quý thị tập đoàn nháo sự lúc, trong lòng của nàng đều đi theo giật nảy mình. Dưới mắt cuối cùng vẫn là nghĩ biện pháp đem cha mẹ của mình cho theo cảnh sát mang ra. Quý Tiểu Hình biết được tin tức sau, liền tới trong đồn công an. "Cha mẹ ta ở đâu?" Cảnh sát nhìn xem nàng dò hỏi. "Ngươi là Quý Thường Hoài nữ nhi?" Quý Tiểu Hình dùng sức nhẹ gật đầu nói rằng: "Đúng, cha mẹ ta thế nào?" Cảnh sát mang theo Quý Tiểu Hình đi tới tạm giữ địa phương. Quý Thường Hoài cặp vợ chồng an vị ở bên trong. "Cha, mẹ, các ngươi thế nào?" Quý mẫu khi nhìn đến nữ nhi sau khi đến, cũng là kích động đi tới. "Nữ nhi à, ngươi xem như tới, bọn hắn đều ức hiếp ta à?" Cảnh sát nghe nói như thế, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. "A Di, lời này không thể nói lung tung a. Chúng ta có thể không có cái gì đối với các ngươi a." Cảnh sát cũng là lập tức nhìn về phía Quý Tiểu Hình nói rằng: "Cha mẹ của ngươi đi người ta Mạc Văn Quân tập đoàn náo sự, lúc này mới bị người ta báo động mang trở về. Hai người này lớn như thế số tuổi, làm những chuyện này làm gì a? Đã cho đối phương, nơi nào còn có đổi ý chuyện?" Quý Tiểu Hình vội vàng cấp cảnh sát không ngừng xin lỗi: "Thật xin lỗi, là ta không có xem trọng cha mẹ của ta. Chúng ta nhất định sẽ sửa lại, chỉ là không biết rõ, ta có thể mang ta đi phụ mẫu sao?" Cảnh sát gật đầu nói rằng: "Ân, qua bên kia giao nộp một chút phí tổn, ngươi liền có thể mang theo phụ mẫu đi. Bất quá, ngươi cũng phải nhìn tốt bọn hắn, cũng không thể làm ẩu. Muốn đem mất đi đồ vật muốn trở về, vậy cũng muốn đi chính quy con đường. Bất quá, các ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Chuyện như vậy, cũng không tốt xử lý." Quý Tiểu Hình không ngừng cảm tạ lấy cảnh sát. Giao tiền về sau, cũng liền mang theo phụ mẫu trở về nhà. Trên đường về nhà, Quý Tiểu Hình bất đắc dĩ nhìn xem cha mẹ của mình nói rằng: "Không phải không cho các ngươi đi sao? Thế nào các ngươi nhất định phải không nghe lời đâu? Lần này có thể đem các ngươi mang ra, lần sau liền không nhất định." Quý mẫu nghe Quý Tiểu Hình phàn nàn, trong lòng của nàng cũng mười phần ủy khuất. Chúng ta đây không phải trong lòng không thoải mái sao? Cũng không thể thật đem tập đoàn cứ như vậy đưa cho Mạc Văn Quân a. Nàng đều đã cùng con của chúng ta chia tay, Hiện tại ngược lại trong nhà của chúng ta tập đoàn biến thành nàng. Cái này khiến chúng ta đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi a. Nàng không cho chúng ta, vậy chúng ta cũng chỉ có thể náo loạn. Quý Tiểu Hinh nghe Quý Mẫu lời nói, trong lòng của nàng càng thêm khó chịu. Tốt, mẹ, cha, chuyện này các ngươi cũng không cần đi theo chỗ lẫn. Giang Bác đã biết chúng ta khó xử, hắn sẽ nghĩ biện pháp giúp chúng ta giải quyết. Giang Bác biết. Quý Phụ nghe được câu này, trên mặt cũng ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Hiện tại xem ra, có thể trợ giúp chúng ta người, cũng chỉ có Giang Bác. Ai, thật sự là hổ thẹn, chúng ta khắp nơi đều cần Giang Bác trợ giúp a. Quý Mẫu nghe nói như thế, hướng phía Quý Phụ trợn trắng mắt. Đây còn không phải là ngươi vô năng. Vừa xuất hiện chút chuyện gì đó, liền đi tìm người khác. Cả đám đều không có nửa điểm tác dụng. Quý Phụ nghe lời này, trong lòng tự nhiên không thoải mái. Nhưng hắn cũng không có biện pháp phản bác. Dù sao hiện tại thời đại, cũng không phải hắn định đoạt. Nếu là trước đây, hắn còn có thể nói lên vài câu. Nhưng bây giờ thời đại cũng khác nhau. Phần lớn người đều bắt đầu chỉ nhận thế hệ tuổi trẻ người. Quý Phụ chính là có lòng muốn giúp đỡ, hắn cũng là hữu tâm vô lực. Kia cái gì, Tiểu Hinh A? Chỉ cần Giang Bắc có thể giúp chúng ta đem tập đoàn cho muốn trở về, chúng ta bằng lòng dùng một nửa cổ phần xem như điều kiện. Quý Tiểu Hinh nghe nói như thế, đi theo lắc đầu. Giang Bắc nhưng nhìn không lên điểm này cổ phần. Huống chi, bọn hắn Quý gia có thể lần nữa huy hoàng, dựa vào đều là người ta Giang Bắc cho đồ trang điểm phối phương. Nếu như không phải điểm này lời nói, bọn hắn lại thế nào khả năng tại Ma Đô tiếp tục đặt chân? Ta đã biết, các ngươi bây giờ đang ở trong nhà ở lại liền tốt. Chuyện này, ta sẽ nghĩ biện pháp cùng Giang Bắc cùng một chỗ xử lý. Nghe được câu này, cặp vợ chồng trong lòng mới trầm tĩnh lại. Quý Mẫu đi theo phụ thân nhìn xem Quý Tiểu Hinh nói rằng: "Nữ nhi a, kỳ thật ta đã sớm biết, ngươi đối Giang Bắc cũng có ý tứ. Nếu không ngươi liền chủ động điểm, các ngươi cùng một chỗ tính toán. Người ta Giang Bắc tuổi trẻ tài cao, hơn nữa cũng rất có dứt khoát. Người loại này, tại trên thế giới đều không tốt tìm. Nếu là Giang Bắc người loại này, trở thành con rể của ta, chính là ban đêm đi ngủ ta đều có thể cười tỉnh đâu." Quý Mẫu trực tiếp đưa ra chuyện này. Cha mẹ của nàng không biết rõ, có thể Quý Tiểu Hinh trong lòng tin tưởng. Giang Bắc là có bạn gái người, căn bản không có khả năng cùng mình kết hôn. Hiện đại không phải cổ đại, có thể một thê nhiều thiếp niên đại. Hơn nữa Quý Tiểu Hinh cũng mười phần tin tưởng. Nếu là Giang Bắc dạng này đặt ở cổ đại lời nói, kia cam đoan là có thể thê thiếp thành đàn. Nhiều ít người đều nghĩ đến trở thành Giang Bắc thiếp đâu. Chính mình cũng bất quá là đông đảo bên trong trong đó một cái mà thôi. Giang Bắc là có bạn gái người, như vậy các ngươi về sau đừng nói nữa. Quý Mẫu trực tiếp mở miệng nói, có bạn gái thì sao? Đây không phải là còn chưa có kết hôn sao? Đã còn chưa có kết hôn, vậy thì đại biểu cho ngươi còn có cơ hội. Nữ nhi, đây chính là liên quan tới ngươi hạnh phúc độ chuyện, ngươi nếu là không muốn, mẹ tới làm cái này chủ, đi tìm Giang Bắc tự mình nói một chút. Quý Tiểu Hinh có chút bất đắc dĩ nói, ta sự tình, không cần các ngươi quan tâm. Các ngươi xem trọng chính mình sự tình liền tốt. Nàng cũng biết chính mình cùng Giang Bắc ở giữa căn bản không có khả năng, cho nên căn bản liền không muốn đi dư thừa hỏi một câu như vậy. Đương nhiên, phàm là sẽ có chút cơ hội, Quý Tiểu Hinh cũng nghĩ thử một chút. Nhưng nàng đối với mình thân phận và địa vị có rõ ràng nhận biết. Hai người ở giữa cho dù là phát sinh qua quan hệ, vẫn là tận lực duy trì bằng hữu quan hệ tương đối tốt. Trở về nhà sau, Quý Mẫu liền một khắc không ngừng đi phòng bếp. Quý Thường Hoài đều đi theo sự sốt. Mẹ ngươi cùng cũng không hề có như thế chịu khó qua. Lúc này là thế nào? Quý Tiểu Hinh đi theo bất đắc dĩ lắc đầu, không hiểu Quý Mẫu tâm tư. Chương 1664, cho con rể làm đồ ăn. Chương 1664, cho con rể làm đồ ăn. Quý Mẫu không ngừng tại trong phòng bếp bận bịu đến bận bịu đi. Một hồi liền bưng một món ăn đi ra, sau đó đem đồ ăn để lên bàn mặt sau, liền kêu gọi Quý Thường Hoài tới. Đến nếm thử, nhìn hương vị thế nào? Quý Thường Hoài có chút không tình nguyện cầm lấy đũa. Cũng không phải hắn không muốn ăn, mà là trước đó Quý Mẫu không phải không làm qua đồ ăn, chỉ là cái mùi kia không thể nói rất khó ăn, chỉ có thể nói rất bình thường. Cho nên nhà bọn họ tìm bảo mẫu đến phụ trách nấu cơm. Quý Thường Hoài dùng đũa gắp thức ăn bỏ vào trong miệng. Đang ăn dưới đệ nhất miệng thời điểm, Quý Thường Hoài vậy mà cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm. Ân, cũng không tệ lắm a. Ngươi trường nào thì học được nấu cơm? Quý Mẫu đang nghe Quý Thường Hoài nói không tệ sau, cũng không trả lời hắn vấn đề, lập tức chạy về tới trong phòng bếp tiếp tục bắt đầu làm đồ ăn. Lại nếm thử món ăn này. Phi, Quý Thường Hoài phun ra. Không được, món ăn này cũng quá mặn. Quý Mẫu nghe nói như thế sau, tự mình lẩm bẩm vài câu, lại về tới trong phòng bếp. Như vậy chứ? Không được, quá nhạt. Lại nếm thử. Không được, không có quen thuộc. Lúc này tuyệt đối không thành vấn đề. Quý Mẫu không ngừng từ trong phòng bếp bưng đồ ăn đi ra cho Quý Mẫu nhấm nháp, mà Quý Thường Hoài cũng lần lượt thưởng thức Quý Mẫu làm ra đồ ăn. Không nhiều thời gian bên trong, trên mặt bàn liền đã bày đầy đồ ăn. Quý Thường Hoài che lấy bụng của mình, bụng của hắn đều hở ra. Không được, ta thật ăn không vô nữa. Nữ nhi, ngươi mau lại đây ăn đi. Quý Thường Hoài chỉ có thể đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Quý Tiểu Hinh. Quý Tiểu Hinh vừa nghe đến lời nói này, lập tức cầm chạm điện thoại di động đứng dậy đến. Ta vừa hẹn đồng học, ta còn có chuyện, trước hết đi ra ngoài. Quý Tiểu Hinh cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Quý Thường Hoài nhìn thấy nữ nhi rời đi, sắc mặt của hắn đều đi theo đen lại. Quý Mẫu lại bưng một bàn đồ ăn đi ra. Thế nào? Ăn ta làm đồ ăn, khó cứ như vậy chịu a? Quý Thường Hoài mặt mũi tràn đầy ủy khuất ba ba biểu lộ. Dĩ nhiên không phải, ta là ăn no rồi, thật ăn không vô nữa. Lại nói, cái này đều làm nhiều ít thức ăn, hai chúng ta ba trận đều ăn không hết. Ngươi làm nhiều món ăn như thế làm gì a? Quý Mẫu trợn trắng mắt nói rằng. Còn có thể làm gì? Đương nhiên là vì nữ nhi. A, vì nữ nhi. Quý Thường Hoài vẻ mặt nghi hoặc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Quý Thường Hoài vừa mở to mắt, liền phát hiện bên cạnh mình Quý Mẫu không có ở lớn như thế đã sớm ra ngoài đánh bài. Quý Thường Hoài bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi ra khỏi phòng. Lúc này mới nghe được trong phòng bếp không ngừng truyền đến nấu món ăn thanh âm. Làm Quý Thường Hoài đi vào phòng bếp lúc, mới phát hiện Quý Mẫu còn tại làm đồ ăn. Ngươi cái này nổi điên làm gì đâu? Sáng sớm làm nhiều món ăn như thế. Trên mặt bàn đã làm tốt mấy món ăn, có thể Quý Mẫu vẫn còn tại làm. Quý Mẫu cũng không quay đầu lại nói rằng, ngươi hiểu cái gì? Ta đây là vì nữ nhi hạnh phúc. Liền xem như vì nữ nhi, nàng cũng không có khả năng ăn nhiều như vậy a. Huống chi hiện tại vẫn là vừa sáng sớm, ngươi liền làm thịt kho tàu gì gì đó. Ai buổi sáng sẽ ăn như thế dầu mỡ đồ vật a? Quý Mẫu nghe được Quý Thường Hoài lời nói, cũng là lập tức kịp phản ứng. Có đạo lý a. 4-5 cái đồ ăn đầy đủ, vậy ta liền không làm. Quý Mẫu nói chuyện tắt liền lửa, sau đó lấy ra nhựa tờ lạt tiền hộp cơm, đem làm tốt đồ ăn đều bỏ vào. Ngươi đi làm gì? Không phải làm cho nữ nhi ăn sao? Quý Mẫu hừ lạnh một tiếng nói rằng, không phải, ta đây là làm cho tương lai con rể ăn. Còn lại đồ ăn các ngươi ăn đi, ta đi trường học. Quý Mẫu đón xe đi tới Ma Đô đại học, cũng thành công tìm tới Giang Bắc chỗ phòng học, cũng vừa lúc là Giang Bắc vừa mới tan học. Quý Mẫu khi nhìn đến Giang Bắc về sau, cao hứng bừng bừng đi tới. Tiểu Bắc ca, a di, sao ngươi lại tới đây? Giang Bắc nhìn thấy Quý Bá Hàn mẫu thân xuất hiện ở chỗ này biểu hiện 10 phần ngoài ý muốn. Quý Mẫu cũng không có nói nhảm, đem mang tới đồ ăn đặt ở Giang Bắc trước mặt trên bàn lần lượt mở ra, đem bên trong từng tầng đồ ăn đều cho bưng đi ra. A di biết các ngươi người trẻ tuổi buổi sáng không thích ăn cơm, cho nên a liền cố ý cho các ngươi làm một chút ăn mang đến. Giang Bắc nhìn trên bàn 4-5 cái đồ ăn, người đều tê. A di liền xem như ăn điểm tâm cũng ăn không được nhiều như vậy a. Quý Mẫu cười ha hà nói, người trẻ tuổi chính là đang tuổi lớn, ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút. Quý Mẫu nói chuyện, đem đũa lấy ra đưa cho Giang Bắc. Đây là a di buổi sáng chuyên môn làm cho ngươi, nhanh lên nếm thử a di tay nghề. Sáng sớm liền đến cho đồ ăn cái gì? Giang Bắc rất khó không nghi ngờ, Quý Mẫu tìm chính mình là có chuyện gì? A di, có phải là có chuyện gì hay không a? Nếu là có chuyện, ngươi trực tiếp nói với ta là được rồi. Ta cùng Tiểu Hinh cũng là bằng hữu, không cần thiết khách sáo như thế. Quý Mẫu lập tức đi theo cười nói, a di tìm ngươi quả thật có chút sự tình, bất quá không nóng nảy nói. Ngươi ăn trước nếm thử ngon miệng không ngon miệng. Nhìn xem Quý Mẫu thừa nước đục thả câu, Giang Bắc cũng ngừng tay nói rằng, a di nếu là không nói lời, ta sẽ không ăn. Quý Mẫu cũng lo lắng Giang Bắc thật không ăn, chỉ có thể vẻ mặt cầu xin nói rằng, ai, kỳ thật a di đúng là có chuyện tìm ngươi hỗ trợ, là về chúng ta trong nhà mình chuyện, ta nghe Tiểu Hinh nói, ngươi đồng ý giúp đỡ. Giang Bắc còn tưởng rằng sự tình gì đâu, hắn gật đầu nói rằng, ân, ta sẽ hỗ trợ, bất quá cuối cùng có thể hay không đem tập đoàn cầm về, ta không có cách nào cam đoan. Yên tâm, coi như không cầm về được tập đoàn, cũng sẽ không đơn giản như vậy đem tập đoàn cho Mạc Văn Quân. Quý Mẫu nghe được câu này, trong lòng cũng đi theo dễ dàng không ít. Tốt tốt tốt, có câu nói này của ngươi a. A Di trong lòng cũng an tâm. Giang Bắc nhìn xem Quý Mẫu lên tiếng lần nữa. Nếu không có chuyện gì khác. Quý Mẫu lúng túng cười hai tiếng. Kỳ thật còn có sự kiện nhi. Không có việc gì, ngươi ăn trước, không chậm trễ chúng ta nói. Vậy được, ta ăn mấy ngụm, ngươi nói trước đi lấy. Giang Bắc cầm lên đũa đem thịt bỏ vào trong miệng. Quý Mẫu cũng mở miệng nói ra. Tiểu Bắc a, xem ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, sang năm cũng liền tốt nghiệp. A Di cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng, kỳ thật A Di nghĩ đến a. Tiểu Hinh cùng ngươi rất xứng, muốn hay không cân nhắc các ngươi cùng một chỗ. Chờ ngươi tốt nghiệp về sau, các ngươi liền kết hôn. Ngươi có thể trở thành trong nhà của chúng ta dễ hiền, đó cũng là chúng ta quý gia phúc phận a. Giang Bắc miệng bên trong thịt cũng còn không có nuốt xuống. Nghe được Quý Mẫu lời nói, là phát ra một hồi ho khan. Hắn cũng không nghĩ đến, Quý Mẫu tìm tới chính mình, là muốn chính mình tới làm con rể. A Di, ta là có bạn gái, đây là ai đều biết chuyện. Tiểu Hinh đúng là cô gái tốt, có thể ta cũng không thể bởi vì nàng liền cùng ta hiện tại bạn gái chia tay a. A Di, những này đồ ăn ngài mang về a, ta vô phúc tiêu thụ. Chương 1665, chủ động tranh công. Chương 1665, chủ động tranh công. Quý Mẫu vừa nghe đến Giang Bắc lời nói, lập tức biến không bình tĩnh lên. Đừng a, ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút. Giang Bắc, ngươi có thể ngàn vạn không thể bởi vì A Di nói nhầm liền chán ghét nhà chúng ta Tiểu Hinh a. Ta không nói những thứ này, ngươi ăn, ngươi ăn. Nhìn xem Quý Mẫu ở một bên an tĩnh lại, Giang Bắc lúc này mới bắt đầu động bữa. Dù sao ngay trước không ít đồng học mặt nhi, Giang Bắc nhiều ít vẫn là có chút xấu hổ. Ta bây giờ không phải là rất đói, ta giữ lại giữa chưa ăn. A Di còn có sự tình khác sao? Quý Mẫu đội vàng lắc đầu. Tình huống hiện tại, liền xem như có chuyện gì, cũng biết không sao. Nàng cũng không muốn chọc giận Giang Bắc. Nếu là Giang Bắc không chịu hỗ trợ, vậy mình sai lầm thật lớn. Ta sắp đi học. Giang Bắc nhắc nhở. Câu nói này nói bóng gió, cũng là Quý Mẫu cần phải đi. Đúng đúng, vậy ta liền đi trước. Người nhớ kỹ ăn a. Nếu là ăn ngon lời nói, ngày đó đến trong nhà của chúng ta, A Di lại tiếp tục làm cho ngươi. Tạ ơn A Di, ta đã biết. Giang Bắc mỉm cười gật đầu. Tại Quý Mẫu sau khi rời đi, Giang Bắc cũng thu hồi nụ cười. Quý Mẫu lần này hành vi cùng đạo đức lửa mang đi kỳ thật không hề khác gì nhau. Có thể trợ giúp các ngươi quý gia, đã tính Giang Bắc rất khoan dung. Kỳ thật coi như Giang Bắc không nhúng tay vào, bọn hắn cũng không thể nói ra cái gì đến. Đến trước lúc, Giang Bắc cũng không có thế nào ăn bữa cơm này, mà là trực tiếp chia sẻ cho Lâm Chí Viễn cùng Lưu Thiếu Viễn hai người. tại Giang Bắc nơi này mọi thứ đều còn chuyện không xác định. Tới Quý Mẫu trong miệng, coi như hoàn toàn không phải một chuyện. Quý Mẫu tại sau khi về đến nhà, Quý Thường Hoài cũng trong nhà ở lại. Hắn nhìn thấy Quý Mẫu trở về, còn chứng kiến nàng tay không trở về, liền hiếu kỳ dò hỏi: "Ngươi buổi sáng làm những cơm kia đồ ăn, đến cùng là cho ai làm?" Quý Mẫu trực tiếp ngồi ở trên ghế, sau đó phân phó Quý Thường Hoài: "Ta khát, cho ta rót chút nước tới. Ta cho ngươi biết, ta thật là đi Ma Đô đại học, hiện tại cũng là vừa trở về." Quý Thường Hoài sau khi nghe được, rót chén nước đặt ở Quý Mẫu trước mặt. "Ú a, Thái Dương chân là đánh phía Tây hiện ra. Ngươi lại còn có thể nghĩ đến cho nhi tử đưa bữa ăn đâu?" "Quý bá Hàn." Quý Mẫu khinh thường nói một câu, sau đó bưng lên đến nước trà uống một ngụm nói rằng: "Kia tiểu vương bắt đạn còn không đáng phải đi vừa sáng sớm nấu cơm cho hắn ăn đâu. Ta đi Ma Đô đại học là đi gặp Giang Bắc đi." Quý Thường Hoài vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem Quý Mẫu: "Ngươi đi gặp Giang Bắc làm gì?" Quý Mẫu trực tiếp đem chén nước để lên bàn. Nàng không vui nhìn xem Quý Thường Hoài nói rằng: "Ta đi gặp Giang Bắc, có thể đi làm gì? Còn không phải là vì nữ nhi của chúng ta sao? Ngươi cũng không tốt rất muốn, nếu là Giang Bắc có thể trở thành con rể của chúng ta, vậy chúng ta trong nhà còn không bay thẳng hoàng lên cao, cũng không cần quản cái gì Quý thị tập đoàn, con gái chúng ta liền có thể trực tiếp đi Giang thị tập đoàn nhậm chức, trở thành Giang thị tập đoàn lão bản nương, không phải càng tốt sao?" Quý Thường Hoài nghe được nàng, lập tức nhíu mày đến: "Ngươi làm lại như vậy không phải có chút không ổn a? Người ta Giang Bắc thật là có bạn gái người a. Ngươi cũng không thể buộc người ta chia tay, cưới nữ nhi của chúng ta a. Tất cả mọi người là người có mặt mũi, chuyện này nếu là truyền đi, ngươi cũng không sợ người khác đâm nhà chúng ta cuộc sống sao?" Quý Mẫu trực tiếp mở miệng nói: "Có gì phải sợ? Vậy cũng dù sao cũng so nghèo lấy mạnh a. Trên thế giới còn có cái gì so nghèo càng sợ?" Quý Thường Hoài có chút im lặng nhìn xem Quý Mẫu. "Loại chuyện này, làm sao chúng ta muốn cùng nữ nhi thương lượng một chút a?" Quý Mẫu cao mày nói rằng: "Cùng nữ nhi thương lượng cái gì? Ta là mẹ của nàng, có chuyện gì là ta không thể làm chủ. Đúng rồi, Tiểu Hinh đâu? Nàng tại sao không có ở nhà?" Quý Thường Hoài bất đắc dĩ ngồi trên ghế salon nói rằng: "Buổi sáng tại ngươi đi ra thời điểm, nàng cũng đi theo, đến bây giờ đều chưa có trở về." Quý Mẫu không vui nói rằng: "Cái này nha đầu chết tiệt kia, chạy tới chạy lui cái gì a? Đều đến tận sau lúc đó, cũng không biết trong nhà ở lại. Nhìn nàng trở về, ta nói thế nào nàng?" Quý Mẫu câu nói này vừa nói xong, Quý Tiểu Hinh liền đẩy cửa ra đi đến: "Các ngươi đang nói gì đấy?" Quý Mẫu vừa nhìn thấy Quý Tiểu Hinh trở về, vừa rồi không vui cũng quét sạch sành sanh. Trên mặt của nàng mang theo tranh công dường như nụ cười, bước nhanh đi vào Quý Tiểu Hinh trước mặt. "Nữ nhi, mẹ nói cho ngươi một sự kiện. Từ giờ trở đi, ngươi buông xuống trong tay ngươi tất cả mọi chuyện." Quý Tiểu Hinh vẻ mặt không rõ ràng cho lắm nhìn xem mẹ của mình: "Mẹ, ngươi đang nói cái gì a? Ta có thể nói cho ngươi a? Hôm nay ta vì ngươi làm một kiện đại sự." Quý Mẫu lôi kéo Quý Tiểu Hinh tay, đi tới ghế salon trước mặt. Quý Tiểu Hinh bị Quý Mẫu cưỡng ép cho đặt tại trên ghế salon. "Sự tình gì a?" Quý Tiểu Hinh tò mò hỏi. Quý Mẫu nhìn xem nàng cười ha hả nói: "Mẹ mới vừa buổi sáng đi tìm Giang Bắc, hơn nữa cũng nói cho hắn, ngươi tương lai sẽ trở thành con dâu của hắn. Ta tại Giang Bắc trước mặt, thật là đối ngươi dừng lại tán dương. Ngay cả Giang Bắc đối ngươi ấn tượng cũng rất tốt. Kế tiếp sẽ phải xem ngươi rồi. Tranh thủ có thể cùng Giang Bắc cùng một chỗ, sau đó chờ Giang Bắc tốt nghiệp về sau, hai người các ngươi liền kết hôn." Quý Mẫu vừa nói, một bên tưởng tượng lấy Giang Bắc giật mình trở thành chính mình chuyện của con rể. Trên mặt của nàng đều đi theo bắt đầu vui sướng hài lòng. Dù sao chàng hôn sự này, thật là nàng cho khuyến khích. Nếu là thành công lời nói, mặc kệ là Giang Bắc vẫn là mình nữ nhi, kia đều phải đọc lấy chính mình tốt mới được. Tại Quý Tiểu Hinh nghe được câu này sau, nàng trong nháy mắt biến không bình tĩnh. "Có ý tứ gì? Ngươi đi trường học tìm Giang Bắc, con tưởng là lấy bạn học của hắn Mạn Nhi, nhường hắn cưới ta?" Quý Mẫu nhìn xem Quý Tiểu Hình kinh hãi như vậy tiểu quái, nàng cũng là tay giơ lên nói rằng: "Không cần kích động như vậy, ta cũng biết ngươi mong muốn cảm tạ ta. Yên tâm đi, ngươi là nữ nhi của ta, ta làm tất cả cũng đều là vì chúng ta cái nhà này." Quý Mẫu ánh mắt sau đó đặt ở Quý Thường Hoài trên thân, không giống như là một ít người đối với mấy cái này chuyện không để trong lòng. Quý Thường Hoài không phải người ngu, đương nhiên có thể nghe được Quý Mẫu là tại âm dương chính mình, nhưng hắn cũng không muốn cùng Quý Mẫu đi so đo. Quý Tiểu Hình lập tức tức giận nói: "Mẹ, ngươi làm như vậy vì sao không cùng ta thương lượng một chút? Ngươi cái này tùy tiện đi tìm tới Giang Bắc, còn muốn cho hắn cùng hiện tại bạn gái chia tay, cùng với ta. Ngươi dạng này cách làm, nhường Giang Bắc về sau như thế nào nhìn ta? Còn có những bạn học kia cũng đều đang nhìn, ngươi đây không phải nhường Giang Bắc càng thêm không cách nào lại trường học làm người sao?" "Mẹ, ngươi cái này hoàn toàn không phải đang giúp ta, mà là tại hãm hại ta a." Quý Mẫu nhìn xem Quý Tiểu Hình đối với mình nổi giận, nàng cũng đi theo bắt đầu quát: "Ta cũng là vì ngươi, vì cái nhà này mới đi làm như thế, hiện tại ngược lại biến thành là lỗi của ta." Chương 1666, Fernando kế hoạch. Chương 1666, Fernando kế hoạch. Quý Tiểu Hình đứng dậy, bởi vì nàng vóc dáng so Quý Mẫu cao, cho nên nàng tại đứng lên sau, nhìn Quý Mẫu hoàn toàn là túi lầu nhìn. "Đương nhiên là ngươi làm sai, không phải còn có thể là ai sai? Ngày hôm qua thời điểm, ta là thế nào nói? Giang Bắc lại trợ giúp chúng ta, về phần như thế nào trợ giúp, thế nào trợ giúp, vẫn là cuối cùng có hay không trợ giúp. Chuyện này, chúng ta cũng không thể đi thúc giục, càng không thể đi hỏi thăm. Ngươi này cũng tốt, không cùng ta thương lượng dưới tình huống, trực tiếp đi tìm hắn. Còn muốn nhường hắn cưới ta, ngươi không suy nghĩ, chuyện này có thể sao? Nếu như đổi thành ta là Giang Bắc, ta cũng không có khả năng cưới con gái của ngươi. Trong nhà người điểm này chuyện, ta cũng có thể sẽ nhúng tay. Quý Mẫu nghe Quý Tiểu Hinh nổi giận, nàng cũng là hậu chi hậu giác ý thức được mình quả thật thiếu cân nhắc, chuyện này làm có chút lỗ mãng. Quý Mẫu trên mặt đi theo xuất hiện lo lắng biểu hiện. Vậy làm sao bây giờ a? Đúng là ta không có cân nhắc tốt. Giang Bắc sẽ không chán ghét chúng ta a? Vậy chúng ta xin nhờ chuyện của hắn, hắn vẫn sẽ hay không còn a? Quý Tiểu Hinh hít sâu một hơi, nhìn xem mẹ của mình nói rằng, chuyện này các ngươi không cần đi theo chỗ lẫn. Giang Bắc nếu là có thời gian, hắn khẳng định sẽ quản. Ngươi nói ngươi cũng là, thành thành thật thật trong nhà ở lại không tốt sao? Không quản tới chuyện này làm gì a? Quý Mẫu minh bạch trong đó yếu hại quan hệ sau, hiện tại cũng là dọa đến không dám nói thêm nữa. Quý Thường Hoài hiện tại càng là không dám ngôn ngữ một câu. Hắn cũng minh bạch, chuyện này không phải bọn hắn có thể nhúng tay chuyện. Quý Thường Hoài nhìn về phía Quý Tiểu Hinh nói rằng, mẹ ngươi làm chuyện ngu xuẩn, đây là nàng không đúng. Ngươi cùng Giang Bắc quan hệ trong đó, vẫn là cần nghĩ biện pháp giữ thì tốt. Không thể để cho Giang Bắc cảm thấy chúng ta quá mức táo bạo. Quý Tiểu Hinh đi theo gật đầu nói, ta biết, ta có thời gian sẽ cùng Giang Bắc giải thích chuyện này. Quý Tiểu Hinh nói xong, nhìn một chút mẹ của mình. Nàng hít sâu một hơi nhìn về phía Quý Mẫu nói rằng, mẹ, ta cũng biết ngươi đang lo lắng chúng ta sự tình. Nhưng có chuyện lo lắng là vô dụng, đặc biệt là hiện tại thời điểm. Chúng ta có thể tìm tới trợ giúp chúng ta người liền đã rất không dễ dàng. Cho nên, chúng ta càng thêm phải tin tưởng Giang Bắc mới được. Quý Mẫu cũng đi theo nhẹ gật đầu. Đúng, là lỗi của ta, ngươi có thời gian nhìn thấy Giang Bắc, có thể nhất định phải thay ta nói lời xin lỗi à. Quý Tiểu Hinh mỉm cười lên tiếng. Đi đến Quý Mẫu trước mặt, vỗ vỗ Quý Mẫu cánh tay. Ra hiệu Quý Mẫu không cần quá mức lo lắng. Sau đó chính mình lúc này mới về tới trong phòng. Quý thị tập đoàn bên trong, Mạc Văn Quân đã đem ở văn phòng phía ngoài một gian cực lớn phòng làm việc cho dọn đi ra. Cũng tại cửa ra vào cố ý dán lên nhãn hiệu. Quý Nhĩ Nam Đa cùng Lôi Bối Tháp hai người trong phòng làm việc. Mạc Văn Quân cũng đi theo tiến đến dò hỏi. Hai vị mấy ngày nay ở chỗ này đã quen thuộc chưa? Lôi Bối Tháp ngồi trên mặt bàn, hai tay cầm một trò chơi cơ chơi đùa lấy. Lần này miệng bên trong ăn không phải kẹo que, mà là bánh phao đường. Một hồi một cái cua, thổi tới trình độ nhất định sau, bong bóng cũng biết tùy theo vỡ tan, sau đó phát ra âm thanh. Còn có thể, so với ta nghĩ tốt hơn nhiều. Vừa mới bắt đầu tới thời điểm, đều nói cho ta nói Long Quốc rất kém cỏi. Ta thậm chí đều còn tại lo lắng ban đêm tắm rửa vấn đề. Hiện tại xem ra, cũng không có cái gì cần lo lắng. Lôi Bối Tháp ngẩng đầu lên nhìn về phía Mạc Văn Quân khẽ cười nói. Đặc biệt là nơi này đồ ăn, sắp thực so ta nếm qua tất cả địa phương đồ vật đều tốt. Mạc Văn Quân, có thời gian ngươi có thể nhất định phải mang theo chúng ta đi ăn một chút ăn ngon. Mạc Văn Quân mỉm cười đối Lôi Bối Tháp nói rằng. Không có vấn đề a. Nếu không chúng ta đêm nay liền đi. Vừa vặn phụ cận có một nhà không tệ cơm trưa cửa hàng, nơi nào đồ ăn, ta tin tưởng các ngươi sẽ thích. Vừa nghe đến ăn, Lôi Bối Tháp lập tức ngẩng đầu lên, trong tay máy chơi game cũng không chơi. Tốt. Vậy thì tốt quá, chúng ta lúc nào đi? Mạc Văn Quân ngược lại nhìn về phía Phí Nhĩ Nam Đa. Phí Nhĩ Nam Đa ho nhẹ một tiếng, ngược lại đối Lôi Bối Tháp nói rằng. Lôi Bối Tháp, chúng ta tới nơi này không phải nghỉ phép, câu nói này ta đã không muốn lặp lại. Hiện tại ta muốn cùng Mạc Văn Quân tiểu thư nói chính sự, ngươi ngoan ngoãn ở một bên không cần ngắt lời. Phí Nhĩ Nam Đa nho nhã lễ độ đứng dậy, hướng phía Mạc Văn Quân bái. Thật có lỗi, Lôi Bối Tháp rất ưa thích đồ ăn, vừa nhìn thấy ăn liền đi không được đường. Chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính a. Mạc Văn Quân cũng đi theo nhẹ gật đầu. Hiện tại liên quan tới ngươi bộ môn đã coi như là thành lập lên. Nhưng sau này thế nào vận hành cùng thao tác, ta cũng biết phối hợp các ngươi. Chúng ta bước kế tiếp phải làm thế nào hành động? Phí Nhĩ Nam Đa suy tư một chút mở miệng nói. Ân, ta suy nghĩ một cái kế hoạch, cái kia chính là đem Ma Đô Trung Hạ một ít lao bản cho tụ tập lại. Chỉ cần bọn hắn bằng lòng đến, chúng ta liền có thể cho bọn họ gia nhập chúng ta cơ hội. Như vậy chúng ta liền có thể đem bọn hắn hấp thu, lợi dụng bọn hắn đến mở rộng chúng ta lực ảnh hưởng. Phí Nhĩ Nam Đa sau khi nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Văn Quân, mong muốn theo trên mặt của nàng nhìn ra kế hoạch của mình như thế nào. Mạc Văn Quân gật đầu một cái nói rằng, như thế một ý định không tồi. Tốt, chuyện này giao cho ta a, ta sẽ nghĩ biện pháp liên hệ bọn hắn, địa chỉ gì gì đó cũng biết thông báo cho bọn hắn, chúng ta tới cùng đi gặp bọn hắn. Phí Nhĩ Nam Đa lần nữa gật đầu nói rằng, tốt, vậy làm phiền Mạc Văn Quân tiểu thư. Mạc Văn Quân hơi cười, sau đó đứng dậy đi ra phòng làm việc. Lôi Bối Tháp chu chu mỏ, nàng nhìn về phía Phí Nhĩ Nam Đa nói rằng, Mạc Văn Quân người này không đơn giản a. Phí Nhĩ Nam Đa nhìn về phía nàng, khẽ cười nói, ngươi cũng ý thức được. Lôi Bối Tháp thu hồi ngày bình thường bộ dáng khả ái, nàng đứng tại cổng, thông qua cửa khẽ hở, vừa vặn thấy được đi vào trong phòng làm việc mình Mạc Văn Quân. Đương nhiên, nàng trong đấy lòng dạ tâm rất đủ, mỗi lần cùng nàng đứng chung một chỗ, ta đều có thể mãnh liệt cảm nhận được trong cơ thể nàng manh thú khí tức. Phí Nhĩ Nam Đa, chờ làm xong nhiệm vụ này về sau, chúng ta còn có thể sống được trở về sao? Phí Nhĩ Nam Đa đi tới Lôi Bối Tháp trước mặt, ngược lại đem nó từ dưới đất ôm vào trong lòng. Mụ mụ yên tâm, coi như ta không cách nào trở về, ta cũng nhất định sẽ làm cho người trở về. Lôi Bối Tháp ngược lại vươn tay, ôm lấy Phí Nhĩ Nam Đa cổ. Nhi tử ngốc, mụ mụ làm sao lại bỏ được buông xuống một mình ngươi ở chỗ này đây? Nếu như có thể rời đi, chúng ta cùng đi. Nếu là không có thể lời nói, vậy chúng ta liền đều lưu lại. Phí Nhĩ Nam Đa nghe được Lôi Bối Tháp lời nói, cảm động nước mắt chảy xuống. Mụ mụ, ngươi yên tâm, ta cũng biết kiếm đầy đủ tiền, coi trọng ngươi vậy. Chương 1667, Ma Đô trò chuyện sẽ chương 1667, Ma Đô trò chuyện sẽ Lôi Bối Tháp nhìn xem chỉ có không đến 20 tuổi tác. Nhưng trên thực tế, tuổi của nàng đã vượt qua 50 tuổi. Nàng là được một loại gọi là đông lạnh linh chứng hiếm thấy tật bệnh. cũng là bởi vì bên này bệnh tình, nhưng nàng tướng mạo vĩnh viễn dừng lại tại ở độ tuổi này. Phí Nhĩ Nam Đa đều đã hơn 30 tuổi người, có thể bề ngoài của nàng vẫn như cũng là một loại tiểu nữ sinh dáng vẻ, mà cái này cũng thành vì Lôi Bối Tháp rất tốt một loại ngụy trang. Những năm gần đây, vì tiếp nhận ám sát nhiệm vụ, nàng bình thường sẽ lợi dụng chính mình thiên chân khả ái bề ngoài, đến đối với địch nhân tạo thành khó lòng phòng bị ám sát, mà nàng cũng vì vẫn luôn duy trì tâm tính bên trên tuổi trẻ, cho nên vẫn luôn đang bắt chước lấy người trẻ tuổi phải làm gì, nàng liền đến làm cái gì, chỉ cần không bị người cho nhìn ra, vậy coi như là ngụy trang thành công. Trong đó bao quát ăn kẹo que, chơi game đều là nàng một loại ngụy trang, mà trên thực tế, nàng đối với mấy cái này đồ vật đều là phá lệ chán ghét. Lôi Bối Tháp bệnh tình cũng không chỉ là đông lạnh linh phía trên nguyên nhân, trong đó bẩn các phương diện cũng không có phương diện này biến hóa, cũng vẫn luôn đang cùng theo tuổi tác mà tại già yếu. So sánh bình thường người bình thường, thân thể của nàng các hạng khí quan già yếu trình độ đều càng thêm rõ ràng. Nàng hiện tại hơn 50 tuổi, nội tạng cũng đã đi tới hơn 60 tuổi. Tiếp tục như thế phát triển tiếp, người chân chính còn không có sống đến 60 tuổi liền có khả năng sẽ chết. Đây cũng là Phí Nhĩ Nam Đa vẫn luôn mong muốn mang theo Lôi Bối Tháp chữa bệnh nguyên nhân. Hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau nửa đời người, cũng không muốn cứ như vậy tách ra. Nhưng muốn chữa khỏi Lôi Bối Tháp bệnh, cũng không phải có tiền là được, càng không phải là một sớm một chiều liền có thể chữa trị xong. Đây là một cái lâu dài quá trình trị liệu, nhưng cũng cần rất nhiều tiền chèo chống mới được, mà bọn hắn hiện tại cần nhất chính là tiền. Lôi Bối Tháp vuốt ve Phí Nhĩ Nam Đa tóc, trên mặt hết sức vui mừng. Cùng ngày, Mạc Văn Quân lợi dụng Quý Thị tập đoàn danh nghĩa, hướng Ma Đô Cơ Trung tiểu xí nghiệp phát ra thư mời. Mà lần này mời gặp mặt, cũng bị bọn hắn đặt tên là lần đầu Ma Đô xí nghiệp hữu hảo trò chuyện sẽ. Quý Thị tập đoàn từ phía sau tại bị Quý Tiểu Hình tiếp nhận sau, vẫn luôn là cùng Giang Thị tập đoàn quá lại. Mà Quý Thị tập đoàn nội bộ chuyện, mặc dù đối ngoại mà nói không tính bí mật, nhưng ngoại giới người cũng không biết hiện tại Quý Thị tập đoàn đến cùng là ai làm chủ. Tại tăng thêm Giang Thị tập đoàn cũng không có rõ ràng cùng Quý Thị tập đoàn chia cắt, cho nên đại gia cũng đều tự nhiên mà vậy cảm thấy đây là một trận cùng Giang Thị tập đoàn có quan hệ trò chuyện sẽ. Xem như Ma Đô bên trong xí nghiệp, vậy dĩ nhiên không có không đến tham gia đạo lý. Nói là trung tiểu xí nghiệp, cho nên Giang Thị tập đoàn Giang Bắc, Lý Ngải bọn người đối với chuyện này cũng không cảm kích. Giang Thị tập đoàn không phải tính là cái gì cỡ trung tiểu xí nghiệp, tự nhiên cũng không tại mời bên trong. Ngoại trừ Giang Thị tập đoàn bên ngoài, còn có cái khác mấy cái đại tập đoàn đều không có đạt được mời. Thậm chí đối với chuyện này đều không biết, nhưng Trần Tử Ngọc lại đạt được tin tức này. Nàng nhìn xem đưa đến công ty mình cổng thư tín, cũng sẽ thư tín mở ra đến xem. Mà tin tức nội dung cũng rất đơn giản, cũng không nói đến chính mình chân thực mục đích, chỉ nói là muốn đem đại gia cho tụ tập lại, sau đó cùng một chỗ ăn một bữa cơm gì gì đó. Trần Tử Ngọc nhìn xem sau cùng là khoản là Quý Thị tập đoàn. Nàng cũng biết Quý Thị tập đoàn xảy ra sự tình. Khi lấy được phong thư này sau, nàng cũng là trực tiếp gọi cho Giang Bắc. "Tốt, ngày mai khi đi học, ta đem phong thư này mang cho ngươi." Tới ngày thứ hai, Trần Tử Ngọc đem phong thư này giao cho Giang Bắc. Giang Bắc nhìn xem phong thư này, ánh mắt cũng nhìn chăm chú tại phía dưới Quý Thị tập đoàn. "Đây không phải Quý gia phát ra tới a?" Trần Tử Ngọc nhìn xem Giang Bắc dò hỏi. "Ta nghe nói Quý Thị tập đoàn nội bộ biến hóa, nhưng đối với mấy cái này hiểu rõ không nhiều. Ngươi cùng Quý gia quan hệ không tệ, ngươi hẳn là so ta biết phải nhiều." Giang Bắc nghe được câu này, đem thư bìa hai mặt thư mời lấy ra, cũng đem thư tín trực tiếp cho ném đi. Hắn cũng nghe ra Trần Tử Ngọc nói bóng gió. Giang Bắc trực tiếp đi ra phía trước, thừa dịp bốn bề vắng lặng, trực tiếp đem Trần Tử Ngọc kéo. "So sánh Quý Tiểu Hình, ngươi là một cái càng thêm tài giỏi người." Trần Tử Ngọc nghe được câu này, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra xấu hổ đủ cười. Có thể lập tức nàng liền phản ứng lại. Trần Tử Ngọc nắm đấm nhẹ nhàng đánh vào Giang Bắc trên ngực. "Lời này của ngươi là có ý gì? Có phải hay không cảm thấy ta rất dễ dàng đạt được, cho nên ngươi mới sẽ không chân quý ta à?" Giang Bắc lập tức lắc đầu cười nói, "Ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Từ khi công ty giao cho ngươi đến, cũng không hề có xuất hiện qua vấn đề gì. Cái này cũng đã chứng minh ta lúc đầu không có nhìn lầm ngươi. Ngươi xác thực có phương diện này tài năng cùng bản sự, cho nên ta mới nói ngươi tài giỏi, cái này cuối cùng không sai a." Trần Tử Ngọc thẹn thùng hừ một tiếng, "Còn tính là ngươi nói đúng a. Kế tiếp làm sao chúng ta xử lý? Cái này cái gì trò chuyện sẽ, chúng ta muốn đi sao?" Giang Bắc gật đầu, "Đi a. Đã đối phương đều mời ngươi, tự nhiên cũng muốn đi nhìn xem. Ta cũng muốn biết Mạc Văn Quân chân thực thân phận cùng mục đích, cũng là muốn nhìn một chút, nàng đến tột cùng đang làm cái gì thành tựu." "Kia tốt, thời gian của bọn hắn là 8 giờ tối nay, chúng ta đến lúc đó cùng đi." Có Giang Bắc cùng đi, Trần Tử Ngọc cũng là càng thêm yên tâm lại. "Tốt, ban đêm ta đi đón ngươi, ta xung làm phụ tá của ngươi thân phận cùng một chỗ tham gia." Giang Bắc đi trước mục đích, chủ yếu cũng là vì quan sát. Đang làm tinh tường mục đích của đối phương trước đó, hắn cũng không cách nào trực tiếp ra tay. Nếu không, rất có thể sẽ bị đối phương bắt lấy chính mình nhược điểm. Nói như vậy, chính mình liền sẽ được không bù mất. Thời gian rất mau tới 8 điểm. Giang Bắc lái xe mang theo Trần Tử Ngọc đi tới thư mời phía trên địa chỉ. Mà tại khách sạn cửa chính, cũng treo một cái hoành phi. Hôm nay, Trần Tử Ngọc người mặc một cái màu đen lễ phục dạ hội. Trong đám người, cũng coi là ít có mấy cái nữ tính một trong. Đối với nàng, kỳ thật Ma Đâu người ở bên trong biết cũng không nhiều. Dù sao nàng làm chuyện làm ăn, cũng đều là Giang Thị tập đoàn một chút chuyện làm ăn. Có rất ít cùng ngoại giới cùng một chỗ cơ hội hợp tác. Nhưng chỉ là Giang Thị tập đoàn bên kia cho nhiệm vụ, liền đầy đủ Trần Tử Ngọc phụ trách tập đoàn kiếm tiền. Đối với Trần Tử Ngọc xí nghiệp không hiểu rõ, nhưng đối với mỹ mạo của nàng, vẫn là đạt được không ít người tán đồng cùng ưu ái. Cũng không ít tuổi trẻ tài cao người, đi thẳng tới Trần Tử Ngọc trước mặt đưa lên danh thiếp của mình. Giang Bắc làm một trợ lý, đứng tại Trần Tử Ngọc sau lưng. Thân phận của hắn ngược lại càng thêm thần bí, không để cho người chú ý đây cũng là Giang Bắc mong muốn đạt tới mục đích. Tại yến hội trước khi bắt đầu, Trần Tử Ngọc nắm tay bên trong không dưới 20 tấm danh thiếp, quay đầu giao cho Giang Bắc. "Giao cho ngươi xử lý." Giang Bắc nhìn thoáng qua, thuận tay đem danh thiếp bỏ vào chính mình khẩu đại lý. Chờ đi ra thời điểm, liền đem những vật này ném vào trong thùng rác. Chương 1668, thành lập mới thương hội. Chương 1668, thành lập mới thương hội. Theo thời gian đi vào 9 điểm, Mạc Văn Quân, Phí Nhĩ Nam Đa cùng Lôi Bối Tháp ba người cũng là đi ra. Không ít người khi nhìn đến Mạc Văn Quân lúc, cũng đều là lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Dù sao tất cả mọi người không biết Mạc Văn Quân, càng không nhận ra bên người nàng hai cái người ngoại quốc. "Các vị, mọi người khỏe?" Mạc Văn Quân cầm mịt rộ phồn, đứng ở đám người trung ương. Nhìn xem phía dưới trên chỗ ngồi, tràn đầy không dưới 200 người. Mạc Văn Quân đối mặt với tình huống như thế này, cũng không có chút luống cuống. Nàng mở miệng lần nữa đối đại gia nói rằng: "Ta là đại biểu Quý thị tập đoàn tới tham gia lần này cho chuyện biết. Tin tưởng các vị đang ngồi cũng đều nghe nói gần nhất liên quan tới Quý thị tập đoàn chuyện. Ta muốn ở chỗ này tuyên bố, cũng coi là tuyên bố a. Từ giờ trở đi, Quý thị tập đoàn sẽ có ta Mạc Văn Quân đến tiến hành quản lý cùng vận doanh. Đang ngồi có cùng Quý thị tập đoàn hợp tác, đại gia cũng tận tình yên tâm, chúng ta trước đó hợp tác là sẽ không thay đổi. Dạng này cũng là vì bảo đảm các vị lợi ích không chịu đến bất kỳ tổn thất nào. Về phần càng nhiều mặt hơn mặt chi tiết, ta cũng liền bất quá nhiều tiết lộ. Dù sao chúng ta lần này trò chuyện biết mục đích, cũng là vì có thể xúc tiến mọi người chúng ta ở giữa nhiều giao lưu, học tập hòa hợp làm. Cũng là vì cân nhắc đại gia càng nhiều bản thân lợi ích mà xuất phát." Tại Mạc Văn Quân vừa nói hết lời, một cái râu quai nón trung niên nhân liền trước tiên mở miệng hỏi: "Quý thị tập đoàn nội bộ chuyện, chúng ta không có gì hứng thú." "Đương nhiên, liền xem như chúng ta có hứng thú, cũng quan hệ không đến chúng ta cái gì. Bất quá, ngươi mới vừa nói vì chúng ta nhiều giao lưu hợp tác, ta ngược lại thật ra mong muốn hỏi một chút Mạc tổng, chúng ta có thể có được cái gì a?" Mạc Văn Quân trực tiếp nhìn về phía cái kia râu quai nón. Nàng mỉm cười đối râu quai nón nói rằng: "Vị tiên sinh này, ngươi vấn đề này hỏi rất tốt. Ta tin tưởng đang ngồi không ít người đều có dạng này nghi hoặc. Đây cũng là ta sau đó phải nói chuyện." Mạc Văn Quân nhìn xem đại gia nói rằng: "Ta muốn thành lập một cái từ chúng ta những người này tạo thành một cái liên minh thương hội. Mà thương hội nội dung chủ yếu chính là vì trợ giúp giải quyết tập đoàn phía trên gặp phải các loại vấn đề. Nội dung cặn kẽ, ta liền không ở nơi này quá nhiều tiết lộ. Nếu là có người bằng lòng gia nhập, mời đến hai vị này trước mặt báo danh. Nhưng có chuyện, ta cần cùng đại gia nói rõ ràng. Chúng ta sáng tạo thương hội mục đích chính là vì phục vụ đại gia. Kia gia nhập cần giao tiền sao?" Lần nữa có người mở miệng dò hỏi. Không ít người cũng đều bắt đầu đi theo gật đầu. Đây cũng là đại gia ngay tại quan tâm vấn đề. Mạc Văn Quân lập tức lắc đầu nói rằng: "Đương nhiên không cần, thương hội của chúng ta căn cứ chính là vì đại gia lợi ích. Nếu như dẫn đầu muốn các ngươi lợi ích, cái này thương hội tồn tại mục đích liền sẽ thay đổi tính chất. Cho nên, đại gia trên một điểm này mặt, liền không cần lo lắng." Đám người nghe được câu này sau, không ít người cũng bắt đầu gật đầu. Xem như đối Mạc Văn Quân lời nói này tán thành. Nhưng cũng có trong lòng của người ta nổi lên nghi ngờ. Mạc Văn Quân tại sao phải sáng tạo dạng này một cái chuyên môn phục vụ đại gia, chính mình còn không thu lấy bất kỳ phí dụng thương hội đi ra. Nghe Mạc Văn Quân lời nói, Trần Tử Ngọc quay đầu nhìn về phía Giang Bắc. Nàng cũng không giống như là như thế này làm việc tốt người a. Muốn thật là lời nói, cũng sẽ không như vậy có tâm kế, đem Quý thị tập đoàn làm đến trong tay mình. Giang Bắc cũng đi theo gật đầu nói, trên đời này không có miễn phí đồ vật, càng là miễn phí, đã nói lên càng quý. Nhìn như gia nhập thương hội không cần tiền, chỉ sợ đây cũng là hấp thu bọn hắn gia nhập thương hội tiền đề. Tại gia nhập thương hội về sau, vô cùng có khả năng cái kia chính là đảo ngược hút máu. Trần Tử Ngọc cũng cùng Giang Bắc có được ý tưởng giống nhau. Bọn hắn ý nghĩ cùng ý thức đều là thanh tịnh, nhưng cũng không đại biểu tất cả mọi người sẽ như vậy muốn. Giang Bắc chính mình luôn mồm thiếu tiền, có thể trong tập đoàn lại cũng không thiếu tiền. Tại tăng thêm coi như mình không có tiền, còn có Trần Tử Ngọc cái này lần công ty đâu, cũng có thể theo lần công ty bên trong điều đi ra không ít tiền. Trần Tử Ngọc bản thân liền là Giang Bắc tại công ty mình nhận mệnh người. Công ty bên trong tất cả, nàng có nhất định quyền lên tiếng, nhưng cuối cùng tất cả quyền quyết định đều tại Giang Bắc trong tay. Nàng cũng không cần có bất kỳ gánh vác cùng lo lắng. Có thể những người khác liền không có bọn hắn tình huống như vậy. Có thể tới đây tham gia người, đa số công ty đều là tại rìa vách núi bồi hồi, cũng có mấy nhà công ty chính diện gặp phá sản. Cho nên nếu là thương hội có thể giúp cho bọn hắn, có thể làm cho công ty khởi tử hồi sinh, bọn hắn đương nhiên bằng lòng thử một lần. Dù là liền xem như đưa tiền khả năng gia nhập, bọn hắn cũng bằng lòng đi chủ khoản gia nhập vào thương hội này bên trong. Mạc Văn Quân toàn bộ bàn giao đều 10 phần mịt mờ, chỉ nói hiện ra đối đại gia thân thiện chuyện, càng nhiều chi tiết cũng không có quá nhiều lộ ra. Cái này cũng cho không ít người đều mua thai hoàng ẩm. Dù sao ngươi mong muốn nhiều thứ hơn, vậy sẽ phải gia nhập khả năng biết. Mà tại cho đại gia cân nhắc trong thời gian, không ít người đều tại ngao ngoe muốn động. Có thể theo báo danh mở ra bắt đầu, hơn 200 người trong hội trường. Hơn 100 người đều tiến hành báo danh, nhưng cuối cùng chúng tuyển người, chỉ có 70, 80 người. Người báo danh là báo danh, đối phương có thể hay không đồng ý ngươi gia nhập, đó cũng là từ người ta định đoạt. Tiến hành một vòng báo danh về sau, đại gia cũng đều bắt đầu ăn uống lên. Không ít gia nhập thương hội, cũng đều đối trước mặt cái này cô gái trẻ tuổi có không ít hảo cảm. Dù sao hiện tại Mạc Văn Quân đã đổi một thân phận. Thay lời khác mà nói, cái kia chính là chính mình kim chủ. Không ít người cũng đều bắt đầu chủ động đi tìm Mạc Văn Quân mời rượu. Mà Mạc Văn Quân tại đại gia trong lòng địa vị, cũng bắt đầu không ngừng kéo lên. thậm chí đều có cái khác chỗ ngồi người bắt đầu cầm Mạc Văn Quân cùng Giang Bắc làm so sánh. Dù sao Giang Bắc đã coi là nhân vật trong truyền thuyết, đó cũng là nghe nói qua, thấy không đến tồn tại. Không giống như là trước mặt Mạc Văn Quân, kia là chân chân chính chính, thật sự cho đại gia giành phúc lợi. Cũng không ít người đều đang chủ động hướng Mạc Văn Quân đưa ra chính mình nội bộ tập đoàn khó khăn. Đương nhiên, Mạc Văn Quân sẽ không đem lần này trò chuyện sẽ xem như giải quyết phiền toái địa phương. Nàng cũng là mỉm cười nói cho đám người, nếu là có người cần trợ giúp cùng bất cứ thỉnh cầu gì, đều có thể đi vào chính mình trong tập đoàn, đi tìm Phí Nhi Nam Đa hai người. Bọn hắn cũng biết căn cứ thỉnh cầu của bọn hắn, đến giải quyết đem đối ứng vấn đề. Chỉ là câu nói này, liền lấy được ở đây không ít người hảo cảm. Giang Bác cầm điện thoại, vỗ xuống Phí Nhi Nam Đa cùng Lôi Bối Tháp hai người ảnh chụp. Sau đó nhìn về phía Trần Tử Ngọc nói rằng: "Tốt, chúng ta cần phải đi." "A." Trần Tử Ngọc đi theo Giang Bác cùng đi ra ngoài. Đối với hai người rời đi, cũng không có bao nhiêu người đi chú ý. Đang đi ra đi về sau, Trần Tử Ngọc hỏi thăm Giang Bắc. Đã nhìn ra, lần này giao lưu hội càng giống là cùng chung chí hướng đoàn tụ sẽ. Chỉ là, không biết do bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, sẽ sinh ra ảnh hưởng gì. Chương 1669, gia nhập mới thương hội. Chương 1669, gia nhập mới thương hội. Thương hội này thành lập, cụ thể sẽ sinh ra ảnh hưởng gì. Cho đến bây giờ, Giang Bắc cũng không có nghĩ đến. Nhưng ở sau khi đi ra ngoài, Giang Bắc cũng có chút hối hận. Hắn nghĩ đến đều tới. Vì sao không cho Trần Tử Ngọc gia nhập đâu? Không phải có chút tin tức chỉ có gia nhập mới có thể nói sao? Chẳng bằng nhường Trần Tử Ngọc làm cái nội ứng, chính mình cũng tốt tìm kiếm hư thật của đối phương. Giang Bắc lập tức quay người đối Trần Tử Ngọc nói rằng: "Ngươi lập tức trở về, gia nhập vào trong thương hội mặt." "A?" Trần Tử Ngọc kinh ngạc nhìn Giang Bắc. "Công ty của chúng ta không có cái gì cần trợ giúp a? Bọn hắn sẽ đồng ý ta sao?" Giang Bắc đẩy Trần Tử Ngọc: "Mặc kệ kết quả, đi vào sự thật lại nói." "Tốt a, ngươi chờ." Trần Tử Ngọc quay người lại đi trở về. Trước mặt báo danh đã kết thúc, nhưng Trần Tử Ngọc lại tới Phí Nhĩ Nam Đa trước mặt lần nữa đưa ra báo danh. Phí Nhĩ Nam Đa cũng là cảm thấy nhân số đã đủ. Dù sao bọn hắn mong muốn những người này, chính là vì khống chế. Một khi quá nhiều người lời nói, cũng rất dễ dàng thoát ly tầm kiểm soát của mình. Phí Nhĩ Nam Đa cũng mười phần khách khí nói cho Trần Tử Ngọc: "Hết sức xin lỗi, tiểu thư, số người của chúng ta đủ, đem nàng tăng thêm." Giờ phút này Mạc Văn Quân đống nhiên xông ra, ánh mắt của nàng đặt ở Trần Tử Ngọc trên thân. Phí Nhĩ Nam Đa nhìn về phía Mạc Văn Quân, đạt được Mạc Văn Quân sau khi cho phép, Phí Nhĩ Nam Đa bắt đầu đối Trần Tử Ngọc đăng ký. Trần Tử Ngọc cũng nhìn về phía Mạc Văn Quân mở miệng nói: "Tạ ơn." Trần Tử Ngọc mỉm cười lắc đầu nói: "Không cần khách khí, một nữ nhân ở trong xã hội không dễ dàng, có thể thành lập đi ra công ty của mình càng không dễ dàng. Cho nên, ta cũng giống nhau là nữ tính, tỷ muội chúng ta ở giữa tự nhiên là muốn hô bang hỗ trợ." Tại Phí Nhĩ Nam Đa cho Trần Tử Ngọc đăng ký tốt tin tức sau, Mạc Văn Quân cũng lấy ra thuộc về mình danh thiếp đưa cho Trần Tử Ngọc: "Đây là danh thiếp của ta, nếu như công ty của ngươi phương diện có gặp phải vấn đề gì, có thể tùy thời gọi cho ta." Trần Tử Ngọc cũng là không ngừng biểu thị cảm tạ, sau đó cầm danh thiếp rời đi. Nàng cũng rất mau tới đi ra bên ngoài, tìm tới Giang Bắc, cũng đem Mạc Văn Quân cho danh thiếp, trực tiếp nộp đi lên. Bọn hắn đăng ký tin tức thật đúng là cẩn thận a. Còn kém tra hộ khẩu vốn. Trên danh thiếp không có gì tin tức, Giang Bắc cũng không cần tốn thời gian đi nghiên cứu. Hắn nhìn về phía Trần Tử Ngọc nói rằng: "Ngày mai ngươi lại đi tìm nàng, không phải nói có cái gì đặc thủ bộ môn sao? Ngươi liền đi tìm cái kia bộ môn, nhìn có cái gì khác tin tức có thể đảm bóc." "Ân, vậy kế tiếp đi chỗ nào?" Giang Bắc sờ lên bụng của mình. "Ngươi không đói bụng sao? Ta thật là ở bên kia thứ gì cũng chưa ăn." Trần Tử Ngọc lúc này mới nhớ tới, Giang Bắc là lấy chính mình trợ thủ thân phận tham dự, cho nên hắn liên đối dưới cơ hội đều không có. Cũng khó trách Giang Bắc sẽ ra tới nhanh như vậy. Trần Tử Ngọc che miệng cười cười, ôm Giang Bắc cánh tay: "Tốt, đi, đêm nay ta mời ngươi ăn tiệc." Giang Bắc nhìn một chút Trần Tử Ngọc, vẻ mặt cười xấu xa nói: "Ăn cái gì? Bào ngư sao?" Trần Tử Ngọc suy tư một chút: "Tốt." Nếu là Trần Tử Ngọc vừa gật đầu bằng lòng, đột nhiên đã nhận ra câu nói này có vấn đề. Nàng nổi giận tại Giang Bắc phía sau lưng vỗ một cái: "Ngươi xe này nhanh không khỏi quá nhanh đi." Giang Bắc không chút khách khí tại Trần Tử Ngọc bên hông nhéo nhéo: "Nhanh sao? Ta sao không cảm thấy?" Trần Tử Ngọc cầm điện thoại mua một nhà khách sạn. Hai người cũng là đi thẳng tới khách sạn trong phòng. Đồ ăn khách sạn sẽ đưa tới, còn có thể chính mình chọn lựa mong muốn ăn đồ vật. Cũng lười chạy ngược chạy xuôi đi ăn. Lại đến tới khách sạn sau, Trần Tử Ngọc liền dẫn đầu đem y phục của mình cởi, sau đó lười biếng ghé vào trên giường. Giang Bắc thì ngồi trên ghế salon, hồi phục mấy đầu tin tức. Trần Tử Ngọc nhìn thấy Giang Bắc cũng không đến, liền chủ động đưa tới: "Ta phát hiện ngươi mỗi lần cùng ta cùng một chỗ, xem ta số lần so nhìn điện thoại đều nhiều. Ngươi có ý tứ gì a? Ta mở tốt gian phòng, là để ngươi tới chơi trò chơi." Trần Tử Ngọc đối Giang Bắc biểu thị lấy bất mãn của mình. Giang Bắc để điện thoại di động xuống, đem Trần Tử Ngọc ôm vào trong ngực: "Ta cái này không phải cũng là công tác quấn thân sao? Có người hỏi thăm, ta cũng không thể không trả lời, đúng không? Lại nói, hiện tại mới 10 điểm, khoảng cách buổi sáng ngày mai thời gian còn dài mà. Chỗ nào tiến khách sạn gian phòng, liền bắt đầu. Huống chi, ăn xong không tới đâu." Giang Bắc tiếng nói vừa dứt, cũng đã có người tới gõ cửa: "Đồ ăn tới, ta đi lấy." Giang Bắc buông ra Trần Tử Ngọc, đi vào phía sau cửa đem đồ ăn cho cầm tiền đến. Trần Tử Ngọc nhìn xem Giang Bắc gật đầu nói: "Nói cũng phải, châu không ăn cỏ liền không còn khí lực, không còn khí lực còn thế nào cày ruộng." Giang Bắc tại hủy đi đóng gói, nghe được nàng, cũng là sửng sốt một chút: "Ta phát hiện ngươi là càng ngày càng lớn gan rồi." còn nói ta tốc độ xe nhanh, ngươi xe này nhanh nhanh hơn ta. Trần Tử Ngọc cười ha hả tại Giang Bắc trên mặt hôn một cái. Cái này đều là cùng ngươi học. Tốt, không chậm trễ ngươi ăn cơm, ta đi tắm rửa, ngươi bắt tiến thời gian. Trần Tử Ngọc nắm lấy Giang Bắc cổ áo, tiến đến trước mặt hắn thấp giọng nói. Đêm nay, ta muốn ép không ngươi. Giang Bắc cũng không kém bao nhiêu nói. Vậy sao? Kia xem ai không kiên trì nổi trước. Giang Bắc đưa mắt nhìn Trần Tử Ngọc tiến vào phòng tắm. Tay của hắn lần nữa trên điện thoại di động bận rộn. Cùng Giang Bắc nói chuyện trời đất người là Tô Mộc Nhiễm. Cũng là chuyện đêm nay, cho Giang Bắc bên này chuyển đến một cái tin dữ. Tô lão gia tử đột nhiên phát bệnh, bệnh rất kỳ quái. Đầu khi thì u ám, khi thì thanh tỉnh. Suốt cả ngày bên trong, chỉ có 3, 4 tiếng là thanh tỉnh trạng thái. Thời gian còn lại đều là chìm vào hôn mê. Tựa hồ đối với người bên cạnh đều không nhớ được. Hơn nữa, trong thời gian này hắn còn làm mất qua một lần. Đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế kia càng là thường chuyện. Tô lão gia tử bệnh nặng chuyện, cũng làm cho toàn bộ Tô gia đều đi theo nơm nớp lo sợ lên. Trung tây thuốc tất cả biện pháp đều dùng, có thể Tô lão gia tử từ đầu đến cuối đều không có chuyển biến tốt. Tô Mộc Nhiễm rất bất đắc dĩ, cũng 10 phần bất lực. Cho nên nàng mới tìm lên Giang Bắc, chỉ là nghĩ có thể tìm một cái có thể thổ lộ hết đối tượng. Coi như từ khi năm ngoái gặp qua Tô lão gia tử sau, Giang Bắc năm nay cũng còn không có đi nhìn qua lão nhân gia. Hiện tại biết được lão nhân bệnh nặng, Giang Bắc cũng không thể không đi. Hắn cũng cùng Tô Mộc Nhiễm hẹn xong, dự định ngày mai đi qua nhìn một chút lão gia tử. Tại Giang Bắc để điện thoại di động xuống sau, Trần Tử Ngọc cũng từ trong phòng tắm đi ra. Một đêm kịch chiến qua đi. Sáng sớm hôm sau, Trần Tử Ngọc điện thoại liền văng lên. Nàng híp mắt nhìn xem đánh tới số xa lạ, mơ mơ màng màng lựa chọn nghe. "Ngươi tốt." "Ngươi tốt, là Trần tiểu thư sao? Ta là Quý thị tập đoàn Mạc Văn Quân. Ta muốn thấy nhìn ngươi có thời gian hay không, muốn mời ngươi đến ta tập đoàn tham quan, chúng ta cũng có thể nhiều giao lưu học tập." Trần Tử Ngọc nghe được Mạc Văn Quân thanh âm, lập tức thanh tỉnh không ít. Nàng khi nhìn đến Giang Bắc sau khi gật đầu, sau đó nói rằng: "Tốt. Vậy ta xế chiều hôm nay đã qua, tốt, bye bye." Chương 1670, đi gặp Tô lão chương 1670, đi gặp Tô lão Trần Tử Ngọc để điện thoại di động xuống, đi theo bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Nàng nhìn về phía bên người Giang Bắc mở miệng nói: "Đối phương làm sao lại như thế tích cực mong muốn thấy ta đây? Vô sự mà ân cần, bên trong tuyệt đối không có chuyện gì tốt." Giang Bắc đối Trần Tử Ngọc nói rằng: "Đêm nay ta liền không thể cùng ngươi đi. Mạc Văn Quân cùng ta là nhận biết, tuyệt đối không thể nhường nàng biết ngươi cùng ta quan hệ. Ngươi đi qua thời điểm, nhất định phải ngàn vạn lưu ý. Nếu là có thể lời nói, tận khả năng ghi âm, đến cam đoan an toàn của mình." Trần Tử Ngọc nghe Giang Bắc căn dặn, nàng gật đầu. "Ta biết, ta cũng không phải tiểu hải tử, đương nhiên cũng biết những này. Thời gian không còn sớm, ta phải đi học." Trần Tử Ngọc nói dứt lời ngồi bên giường, tại nàng muốn mặc quần áo thời điểm, Giang Bắc một tay lấy ôm lấy, nhường Trần Tử Ngọc tựa vào trên người mình. "Ta hiện tại tinh lực dồi dào, muốn hay không?" Trần Tử Ngọc sửng sốt một chút, sau đó cười tủm tỉm nhìn xem Giang Bắc nói rằng: "Ngươi thật đúng là thuộc châu a, có không dùng hết khí lực. Ta là thật sợ, tiếp tục nữa, ta đều lo lắng cho mình tình trạng cơ thể sẽ hỏi đề. Ngươi buổi chiều không phải cũng có chuyện gì sao? Chúng ta vẫn là bận bịu chính sự quan trọng." Giang Bắc buông ra Trần Tử Ngọc: "Ân, ngươi đi trước trường học, ta thì không đi được." Chờ Trần Tử Ngọc sau khi rời đi, Giang Bắc mới duỗi ra lưng mỏi. Hắn thân thể trần truồng đi vào phòng tắm, tắm rửa một cái. Còn đối với tấm gương phô bày một chút chính mình tự chiêu. Đằng sau Giang Bắc mới cùng đi theo ra khách sạn. Hắn đón một chiếc xe, đi tới Tô gia lão trạch. Tại Giang Bắc đi vào lúc, Tô gia lão trạch bên trong không ít mèo đều lặng lặng ghé vào trong phòng. Nguyên bản nguyên một đám nháo đằng con mèo, bây giờ lại đều biến phá lệ yên tĩnh. "Người đã đến." Tô Mộc Nhiễm khi nhìn đến Giang Bắc sau, mắt đỏ đem hắn dẫn tới trong phòng trong phòng. Trong phòng Tô lão hơi híp mắt lại, đầu nhìn một chút bên này, lại nhìn một chút bên kia. Tô lão bọn nhỏ cũng đều đứng tại trước mặt. Bởi vì Tô lão sự tình qua đi bỗng nhiên, lại thêm trị liệu vô hiệu. Điều này cũng làm cho không ít người đều cảm thấy Tô lão là đại nạn sắp tới. Mọi người trong nhà đều bảo hộ ở bên người, một khi Tô lão buông tay nhân gian, đại gia cũng đều bắt đầu chuẩn bị hậu sự công tác. Tô gia làm nghề y nhiều năm, có thể đối mặt với Tô lão tình huống trước mắt, ai cũng thúc thủ vô sách. Ông nội ta tình huống như vậy, đều đã 2-3 ngày. Thanh tỉnh thời gian càng ngày càng ít, cho dù là thanh tỉnh, cũng chỉ là có thể trôi chảy nói ra mấy câu. Nhưng đối với mấy người chúng ta, hắn dường như cũng đều biến không nhận ra. Giang Bắc đứng tại Tô lão trước giường, Tô lão cũng dường như cảm ứng được Giang Bắc đến dường như. Hắn tựa như cây gỗ khô tay theo trong chăn đem ra. Giang Bắc khi nhìn đến sau, cũng là chủ động cầm đi lên. "Lão gia tử, ngươi thế nào?" Giang Bắc ngồi xổm ở trước giường, nhìn xem chính mục không chuyển con ngươi nhìn mình chằm chằm Tô lão. Tô lão nhìn một chút Giang Bắc, ánh mắt cũng không ngừng lóe ra lệ quang đến. "Giang Bắc, ngươi đã đến." Giang Bắc gật đầu. "Tô lão, ta tới. Ngài hiện tại thế nào? Có cảm giác hay không chỗ nào không thoải mái?" Giang Bắc đang nói xong lời nói sau, có thể rõ ràng cảm giác được Tô lão cầm tay của mình biến có lực. Hiện tại Tô lão sư tiếng nói đều phá lệ hữu khí vô lực. Nghe Tô Mộc Nhiễm nói, hắn đã vài ngày đều không có thế nào ăn cơm, toàn dựa vào dịch dinh dưỡng như thế treo. Tô lão không có mở miệng nói chuyện, mà là đưa ánh mắt chậm chạp nhìn về phía các hài tử của mình. "Các ngươi đều ra ngoài, ta cùng Giang Bắc nói mấy câu." Tô lão bọn nhỏ cũng không biết muốn nói gì, nhưng lão gia tử đều lên tiếng, cũng chỉ có thể lần lượt quay người rời đi. Tại bọn hắn vừa đi ra đi, Tô Mộc Nhiễm nhị thẩm liền biến không vui lên. "Lão già này cũng thật là, có lời gì còn không nghĩ ngay trước mặt của chúng ta nói, lại còn muốn nói cho một ngoại nhân." Tô Mộc Nhiễm nhìn nhị thẩm một cái, cũng không muốn để ý tới nàng cái này kẻ định hót nhị thẩm. Tô Mộc Nhiễm phụ thân cũng là trầm mặc không nói. Tô Mộc Nhiễm nhị thúc ho nhẹ một tiếng nói rằng: "Ngươi nói ít vài câu a. Hiện tại cha thân thể vốn là suy yếu, huống chi cũng là hắn cùng bằng hữu nói mấy câu mà thôi." Nhị thẩm trực tiếp đi đến nhị thúc trước mặt, dùng tay tại nhị thúc trên cánh tay méo một cái. "Ngươi đến cùng là đầu kia? Ta cho ngươi biết, lão gia tử nói không chừng ở bên trong cùng cái kia kêu cái gì Giang Bắc thương lượng chia ra sản chuyện. Nếu quả như thật là như vậy, chẳng phải là rất nhiều chuyện đều sẽ nghĩ đến lão đại. Tới trong tay của chúng ta, còn có thể còn lại nhiều ít. Ngươi cũng không nghĩ một chút." Nhị thúc lập tức phản bác nhị thúc lời nói rằng: "Ngươi không nên nói vậy, cha cũng không phải như vậy người." Nhị thẩm bĩu môi một cái nói: "Nếu như cha không phải là người như thế, có thể chuyện gì tốt đều nghĩ đến lão đại sao? Tiệm thuốc giao cho hắn lớn cháu gái, bệnh viện giao cho hắn đại nhi tử. Đến phiên ngươi thời điểm, còn có thể còn lại cái gì?" Nhị thẩm theo sát lấy nhìn chung quanh. Nàng cũng nhìn về phía lão đại mở miệng nói ra: "Đại ca, ngươi cũng đừng nói ta không có không tử tế. Lão gia tử đầy đủ chiếu cố nhà các ngươi, tiệm thuốc cùng bệnh viện chúng ta cũng không cùng các ngươi tranh. Nhưng nhà này lão trạch, đến cho chúng ta." Tô Mộc Nhiễm nghe được câu này, có chút nhịn không được. Nàng nhìn xem nhị thẩm mở miệng nói ra: "Nhị thẩm, gia gia hiện tại chỉ là bệnh nặng, còn không có rời đi đâu. Ngươi bây giờ liền nghĩ chia gia sản, còn muốn gia gia lão trạch." Nhị thẩm cũng lập tức không cam lòng yếu thế nói: "Lão gia tử đau lòng nhà các ngươi, đem tất cả tốt đều cho các ngươi. Cho chúng ta thứ gì? Chúng ta muốn lão trạch, đều giống như muốn mạng của các ngươi dường như." Tô Mộc Nhiễm còn muốn nói cái gì? Tô Mộc Nhiễm phụ thân chủ động đứng dậy. Hắn nhìn xem nhị thẩm mở miệng nói: "Đệ muội, cha tình huống hiện tại ngươi cũng biết. Nếu như cha thật khuynh hướng chúng ta cũng biết chủ động đem ngươi kia phần cho bổ sung. Nhưng ở này trước đó, có thể hay không đừng tiếp tục náo loạn?" Nhị thẩm nghe được lão đại lời nói này, trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười. Vẫn là lão đại thông tình đạt lý, nói tới nói lui cũng nghe được. "Tốt, liền nghe ngươi, đợi đến thời điểm chia ra sản thời điểm. Nếu là lão gia tử thua thiệt chúng ta, ngươi liền đến cho bổ sung." Nhị thúc có chút không vui nhìn xem nhị thẩm. "Tốt, hiện tại không cần nói." Sau đó tất cả mọi người ngậm miệng lại, nhìn xem lão gia tử cửa phòng. Cửa đang đóng, cho nên bên trong lão gia tử tại cùng Giang Bắc trò chuyện cái gì, đứng ở bên ngoài bọn hắn, là ai đều biết. Không bao lâu, Giang Bắc từ bên trong đi ra. Giang Bắc vẻ mặt tâm trầm, hắn đứng tại cửa phòng, nhìn xem trước mặt Tô lão con cái nhóm. "Giang Bắc, gia gia thế nào?" Tô Mộc Nhiễm đi lên trước dò hỏi. Giang Bắc nhìn xem Tô Mộc Nhiễm, khẽ lắc đầu. Nhị thẩm thấy thế trực tiếp khóc lên. "Lão gia tử, ngươi nói thế nào đi thì đi a." Giang Bắc nhìn về phía nhị thẩm nói rằng: "Ngươi khóc cái gì, ta lắc đầu ý là lão gia tử không sao." Chương 1671, cho Tô lão kéo dài tính mạng. Chương 1671, cho Tô lão kéo dài tính mạng. Đại gia nghe được Giang Bắc lời nói, cũng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Tô Mộc Nhiễm càng là vui đến phát khóc. Mấy ngày nay Tô lão gia tử trạng thái thật sự là quá kém, đều cảm thấy Tô lão gia tử sống không qua mấy ngày nay thời gian. Không nghĩ tới Giang Bắc sau khi đến, Tô lão gia tử tình huống ngược lại có chuyển biến tốt đẹp. Đây cũng là Tô gia người đều không có dự liệu được chuyện. Giang Bắc nhìn xem đại gia lộ ra nụ cười, hắn ngược lại cũng không có vui vẻ như vậy. Hắn nhìn xem Tô gia người lần nữa mở miệng nói: "Cứ việc Tô lão gia mục nhỏ trước tình trạng cũng không tệ lắm, có thể Tô lão gia tử thân thể đã đến biên giới. Dưới tình huống bình thường, sống thêm 2 năm không có vấn đề. Nếu là có cái gì tình huống đặc thù, vậy thời gian này liền sẽ rút ngắn thật nhiều tới 1 năm rưỡi, thậm chí là 1 năm. Cho nên dưới mắt tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan. Tô lão gia tử tình trạng cơ thể bắt đầu trở nên kém, là từ hôm nay qua tuổi xong năm về sau liền bắt đầu. Trước đó còn có thể nhảy nhót tương bừng một người, đột nhiên liền nằm xuống. Có đôi khi người thân thể chính là tới như thế xuất kỳ bất ý, thậm chí tại năm sau, Tô lão gia tử thân thể còn đi làm qua kiểm tra. Các hạng chỉ tiêu đều là bình thường. Bác sĩ đều không ngừng tán dương Tô lão gia tử thân thể động. Nhưng ai có thể ngờ tới, câu nói này nói sau không đến 1 tháng, Tô lão gia tử thân thể liền ngày càng sa sút, mãi cho đến nằm trên giường không dậy nổi. Giang Bắc là theo hệ thống trong thương thành mua một quả đan dược, có thể cho nhường trước mắt Tô lão gia tử thân thể tiếp tục duy trì, cũng là cũng có thể bình thường đứng dậy, sinh hoạt phương diện vẫn là có thể tự lo liệu. Có thể tình huống như vậy tối đa cũng chỉ có thể duy trì 2 năm. 2 năm về sau, Tô lão gia tử liền thật tới thọ hết chết già tình trạng. Đến lúc đó e là cho dù là thần tiên hạ phàm, cũng không có khả năng đem Tô lão gia tử mệnh cho kéo về. Nguyên bản sắp không kiên trì nổi lão gia tử, đương nhiên nhiều thời gian 2 năm. Tô Mộc Nhiễm đương nhiên có thể cho nhìn ra, đây là Giang Bắc công lao. Dù sao tại Tô Mộc Nhiễm trong mắt, Giang Bắc thật là biết y thuật, khả năng so với mình hiểu được còn nhiều hơn. Cho nên hắn dùng biện pháp gì cho mình ra ra kéo dài tính mạng. Đây cũng là hợp tình hợp lý chuyện, cũng là cũng không có gây nên cái gì hoài nghi. Tô Mộc Nhiễm nhìn xem Giang Bắc nói rằng: "Thật sự là cảm ơn ngươi, tân huống cho ngươi tới, không phải chúng ta thật không biết nên làm sao bây giờ." Giang Bắc mỉm cười khoát khoát tay: "Cùng ta nói những này liền khách khí, Tô lão gia tử đối ta cũng không tệ. Huống chi trước đó tại xảy ra chuyện, hắn cũng trợ giúp qua ta. Đây đều là ta phải làm." Giang Bắc đơn giản cùng Tô Mộc Nhiễm khách sáo xong, liền đưa ra muốn rời khỏi. Tô Mộc Nhiễm cũng tự nhiên gánh vác lên đưa Giang Bắc rời đi nhiệm vụ. Tại đi tới cửa lúc, Giang Bắc hỏi thăm Tô Mộc Nhiễm: "Có thời gian không? Ta muốn hẹn ngươi ra ngoài ngồi một chút." Nghe được câu này, Tô Mộc Nhiễm tự nhiên cũng hiểu ý tốt: "Chúng ta đi thôi. Ngươi chờ một chút, ta đi mở xe." Giang Bắc lại nói cho Tô Mộc Nhiễm: "Không cần, xe của ta ngay tại bên ngoài, ngồi xe của ta a." Tô Mộc Nhiễm không có cự tuyệt, đi theo Giang Bắc đi tới trước xe. Ở trên sau xe, Tô Mộc Nhiễm mới mở miệng lần nữa. Có chuyện gì mong muốn đơn độc nói cho ta biết không? Giang Bắc không có phát động cỗ xe, mà là quay kiếng xe xuống, đốt điếu thuốc. Đúng, Tô lão gia tử thân thể rất kém cỏi, tuy nói có thể xuống đất hành tẩu gì gì đó. Ôn mẹ biển tư chứng cũng đã biến mất, nhưng lão gia tử thân thể các hạng cơ năng đều tại trở nên kém. Nhiều nhất thời gian 2 năm, đây cũng là ta có thể làm được nhiều nhất kỳ hạn. Tô Mộc Nhiễm nghe Giang Bắc lời nói, hốc mắt không khỏi hồng nhuận. Ân, ta ơn, ta sẽ thêm tốn thời gian bồi tiếp gia gia, để cho gia gia đi đến sau cùng thời gian. Giang Bắc nhẹ gật đầu. Hắn theo khẩu đại lý lấy ra một trương thẻ ngân hàng đưa cho Tô Mộc Nhiễm. Tô Mộc Nhiễm khi nhìn đến thẻ ngân hàng lúc, không khỏi sửng sốt một chút. Cái này, đây là ông nội ta thẻ ngân hàng. Giang Bắc gật đầu nói. Đúng, là lão gia tử cố gắng nhét cho ta, nói bên trong có 100 triệu. Nhưng số tiền kia ta không thể nhận, cho nên ta nghĩ đến vẫn là giao cho ngươi đi. Chuyện này không cần nói cho bất luận kẻ nào, đặc biệt là không thể để cho ngươi nhị thẩm biết. Không không không. Tô Mộc Nhiễm vội vàng chối từ. Đây là gia gia đưa cho ngươi, ta lấy về tính chuyện gì xảy ra. Giang Bắc lại trực tiếp nhét vào Tô Mộc Nhiễm trong tay. Ngươi biết số tiền kia ý vị như thế nào sao? Giang Bắc chăm chú nhìn Tô Mộc Nhiễm. Tô Mộc Nhiễm nhìn xem Giang Bắc, lắc đầu. Không biết rõ. Giang Bắc nói cho Tô Mộc Nhiễm. Đây là ngươi đồ cưới. Nếu như ta thu, liền đại biểu cho về sau chúng ta sẽ kết hôn. Đây cũng là lão gia tử cuối cùng đối ta căn dặn. Nhưng ngươi cũng hẳn là biết, ta là có bạn gái. Những thời giờ này đến, ta cũng vẫn luôn là đem ngươi trở thành làm muội muội đối đãi. Chúng ta không có cách nào kết hôn, cho nên số tiền kia ta không thể nhận. Nghe Giang Bắc lời nói, Tô Mộc Nhiễm đấy lòng mười phần thất lạc. Nhưng nàng cũng có thể cho lý giải Giang Bắc khó xử. Người ta có bạn gái, ép buộc người ta cùng mình kết hôn. Đây coi như là chuyện gì xảy ra a? Giang Bắc cũng không muốn đùa bỡn Tô Mộc Nhiễm tình cảm, cho nên cùng nàng ở giữa vẫn luôn duy trì hết sức an toàn khoảng cách. Tốt, số tiền kia ta sẽ tạm thời giữ lại. Tô Mộc Nhiễm đem thẻ ngân hàng cho thu vào. Không có sự tình khác, ta liền đi trước. Ân, tốt. Giang Bắc nhìn xem Tô Mộc Nhiễm sau khi xuống xe, hắn cũng là chậm chạp đem cửa sổ thăng lên. Sau đó nhịn không được đau lòng lên. Đau lòng hệ thống trong cửa hàng những cái kia kim tệ. Một quả tụt mệnh đan, chọn vẹn bỏ ra hắn 1 vạn kim tệ. Cũng không phải Giang Bắc không bỏ được là bỏ được. Nhưng đau lòng vẫn là phải đau lòng. Cùng lúc đó, tại Quý thị tập đoàn bên trong, Trần Tử Ngọc đơn độc đi tới chỗ này, tại trước đài dẫn đầu hạ. Trần Tử Ngọc cùng đi theo tới Phí Nhĩ Nam Đa ngành đặc biệt địa phương. Đối với nàng xuất hiện, Phí Nhĩ Nam Đa cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phí Nhĩ Nam Đa cũng là lấy ra một chương bảng báo cáo, bắt đầu đi bình thường quá trình. Hỏi đến Trần Tử Ngọc công ty bên trong phiền toái, cần giải quyết vấn đề chờ một chút. Tất cả gia nhập thương hội người, đa số mong muốn giải quyết đều là vấn đề kinh tế. Quý thị tập đoàn không có khả năng trực tiếp cho bọn họ xuất tiền, cho nên liền nghĩ đến một cái biện pháp để bọn hắn lẫn nhau ở giữa sinh ra hợp tác. Có làm vật liệu xây dựng buôn bán, có chế tác buôn bán, có làm nhật đầu, cái này có thể hợp tác cùng một chỗ. Tại Phí Nhĩ Nam Đa đang ghi chép Trần Tử Ngọc tình huống lúc, cửa ban công bị đẩy ra, Mạc Văn Quân đứng tại cổng, đem Trần Tử Ngọc cho kêu lên. "Trần tổng, người đi theo ta." Mạc Văn Quân cũng nhìn về phía Phí Nhĩ Nam Đa nói rằng, "Trần tổng ta tự mình tới tiếp đãi." Phí Nhĩ Nam Đa sau khi nghe được, cũng không có nói cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Trần Tử Ngọc đi theo Mạc Văn Quân đi tới phòng làm việc của nàng. Vừa mới ngồi xuống, Mạc Văn Quân liền đối Trần Tử Ngọc nói rằng, "Trần tổng, ta đối với ngươi công ty từng có điều tra cùng hiểu. Công ty của ngươi cũng không có bất cứ vấn đề gì, xin hỏi ngươi vì sao muốn gia nhập chúng ta? Sẽ không phải là tới làm nội ứng a?" Chương 1672, biết được đầu mối mới. Chương 1672, biết được đầu mối mới. Mạc Văn Quân mấy câu, lập tức nhường Trần Tử Ngọc tâm đều đi theo biến khẩn trương lên. Trần Tử Ngọc đội vàng lắc đầu, không thừa nhận Mạc Văn Quân đối với mình cách nhìn. "Mạc tổng, ta cũng là mới vào cửa hàng người mới, đối với rất nhiều chuyện đều không phải là như vậy hiểu rõ. Công ty của ta trước mắt xác thực không có gặp được cái gì nguy cơ. Bất quá, ai cũng không thể cam đoan đằng sau sẽ không gặp phải vấn đề nan giải gì. Cho nên, ta nghĩ đến cũng là thêm một cái bằng hữu, nhiều con đường. Đây cũng là ta gia nhập thương hội mục đích chủ yếu." Mạc Văn Quân nghe Trần Tử Ngọc lời nói, tán đồng nhẹ gật đầu. Đối với Trần Tử Ngọc hoài nghi, tự nhiên cũng tiêu trừ hơn phân nửa. Mạc Văn Quân cũng là đang nghe Trần Tử Ngọc lời nói này sau, ngược lại càng thêm bắt đầu thưởng thức nàng. Trần Tử Ngọc một người nữ sinh, có thể cho chính mình khởi đầu lên công ty không dễ dàng. Đây cũng là tại Mạc Văn Quân nhìn thấy Trần Tử Ngọc thời điểm, mới đặc biệt nhường nàng gia nhập thương hội nguyên nhân. "Tình cảnh của ngươi ta rất có thể hiểu được, cho nên ta bây giờ muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Một khoản chỉ có thể hai người chúng ta biết, không thể nói cho bất luận người nào giao dịch." Trần Tử Ngọc nghe được lời nói này, cũng là lập tức điều chỉnh một chút chính mình tư thế ngồi. "Mạc tổng chẳng lẽ có cái gì tốt đề nghị sao?" Mạc Văn Quân mỉm cười khoát tay áo. "Cũng là không phải kiến nghị gì, chỉ là một loại rất đặc thù câu lạc bộ mà thôi. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, ta có thể kỹ càng nói cho ngươi nói." Trần Tử Ngọc không ngừng gật đầu nói rằng, "Ta có hứng thú, còn mời Mạc tổng nói một chút." Mạc Văn Quân nhìn xem Trần Tử Ngọc hỏi ngược lại, "Không biết rõ ngươi có nghe nói hay không qua mẫu xảo tổ chức?" "Mẫu xảo tổ chức?" Trần Tử Ngọc lắc đầu. "Không có, đây là cái gì tổ chức?" Mạc Văn Quân cùng Trần Tử Ngọc giải thích nói. "Mẫu xảo tổ chức là một cái bao trùm toàn bộ châu Âu tổ chức. Tổ chức này nội bộ 10 phần cường đại, bất luận là phương diện kia đều có đặc thù bao trùm. Mặc kệ ngươi là cần kinh tế viện trợ vẫn là muốn có được phương diện nhân sự trợ giúp, mẫu xảo tổ chức đều có thể trợ giúp cho ngươi, hiện tại chỉ cần ngươi gật đầu bằng lòng, ta sẽ có thể giúp ngươi dẫn tiến một chút, để ngươi gia nhập vào tổ chức này đến." Trần Tử Ngọc lập tức kích động nói,
thật có thể chứ?
Vậy thì tốt quá, ta vẫn luôn khát vọng có dạng này tổ chức đâu. Chẳng những có thể lấy tăng tiến học tập giao lưu, cũng có thể từ tiền bối trên thân học tập kinh nghiệm. Mạc tổng Trần Tử Ngọc đứng dậy, hướng phía Mạc Văn Quân túi người chào nói, nếu quả như thật có thể gia nhập vào, vậy ta quá cảm tạ ngài. Mạc Văn Quân cũng đội vàng đứng dậy, đem Trần Tử Ngọc đỡ lên. Không cần khách khí với ta, người ta cùng là nữ tính, tự nhiên là muốn đứng chung một chỗ, giúp đỡ cho nhau. Trần Tử Ngọc không ngừng gật đầu lại hỏi, đúng rồi, Mạc tổng, vậy ta cần giao nạp phí tổn gì gì đó sao? Mạc Văn Quân lắc đầu nói rằng, không cần, ngươi chỉ cần gia nhập liền có thể. Nếu là ở đâu phương diện có nhu cầu gì, tổ chức cũng biết tích cực hài lòng ngươi. Trần Tử Ngọc có chút không tốt cùng nhau nói rằng, vậy dạng này tổ chức có phải hay không quá tốt rồi? Không yêu cầu ta đưa tiền, sẽ còn cho ta trợ giúp, trong tim ta đều có chút băn khoăn. Mạc Văn Quân vừa cười vừa nói, không dùng qua ý không đi, chỉ là ngẫu nhiên tổ chức có một số việc cần ngươi tới làm. Ngươi chỉ cần có thể cho hài lòng tổ chức bên trên nhiệm vụ, như vậy là đủ rồi. Trần Tử Ngọc miệng đầy đáp ứng xuống, tốt, chỉ cần ta có thể gia nhập đi vào, tổ chức giao cho ta nhiệm vụ, ta cũng nhất định sẽ tận tâm tận lực hoàn thành. Mạc Văn Quân nhìn xem Trần Tử Ngọc phản ứng, hài lòng nhẹ gật đầu. Trần Tử Ngọc thì nhìn xem Mạc Văn Quân nói rằng, vậy ta cần phải chuẩn bị gì sao? Vẫn là ta hiện tại đã gia nhập vào. Mạc Văn Quân gật đầu nói rằng, không sai, ngươi bây giờ đã là. Nếu là có cái gì cần ngươi tới làm, ta cũng biết kịp thời thông chi ngươi. Bây giờ còn chưa có chuyện, cho nên ngươi cũng có thể về nghỉ ngơi. Tiếp tốt, ta cũng chờ mong cùng các ngươi lần nữa gặp mặt. Trần Tử Ngọc chủ động đưa tay, cùng Mạc Văn Quân nắm tay. Rời đi quý thị tập đoàn sau, Trần Tử Ngọc liền không kịp chờ đợi lấy ra điện thoại gọi cho Giang Bắc. Uy, ngươi ở chỗ nào vậy? Ta mới từ quý thị tập đoàn đi ra, đạt được một tin tức. Ngươi hướng phía ngươi bên trái đằng trước nhìn, xe của ta ở chỗ này nghe. A, vậy sao? Trần Tử Ngọc hướng phía Giang Bắc vuông xuống nhìn lại. Quả nhiên nhìn đều Giang Bắc xe, Giang Bắc người cũng tại xa lý mặt ngồi. Nàng đội vàng cúp điện thoại chạy tới. Ta đều tại chỗ này đợi ngươi hơn nửa canh giờ. Chuyện thế nào? Có tin tức gì? Trần Tử Ngọc đem bọc của mình cầm ở trong tay, đi theo mở ra tay lái phụ cửa ngồi xuống. Nàng nhìn chung quanh một lần nói rằng, đi trước, nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện. Giang Bắc nghe được nàng, nhìn không được cười lên. Tốt, vậy ta lái xe, ngươi mà nói. Giang Bắc ngược lại đem xe lái đến trên đường. Trần Tử Ngọc đối Giang Bắc mở miệng nói ra, mới vừa rồi cùng Mạc Văn Quân hàn huyên một hồi, nàng cũng đem ta cho đơn độc gọi vào trong văn phòng, nói cho ta biết một việc, muốn cho ta gia nhập một tổ chức bên trong.
Tổ chức?
Cái gì tổ chức? Giang Bắc vừa lái xe, một bên dò hỏi. Trần Tử Ngọc suy tư một chút nói rằng, kêu cái gì mẫu xảo tổ chức?
Mẫu xảo tổ chức?
Giang Bắc nghe được câu này, lông mày đi theo nhíu chặt lên. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Mạc Văn Quân vậy mà lại cùng mẫu xảo tổ chức nhắc lên liên hệ. Xem ra chính mình vẫn là nghĩ quá đơn giản. Mạc Văn Quân thân phận của người này tuyệt đối không tầm thường. Như thế xem ra lời nói, nàng khả năng không phải hướng về phía quý gia tới, có thể là hướng phía chính mình tới. Làm tất cả đều là bởi vì đối phó chính mình mà làm ra làm nền. Có thể cái này Mạc Văn Quân sẽ là ai chứ? Giang Bắc có chút nhớ nhung không đến. Đương nhiên, Giang Bắc cũng không có khả năng nghĩ đến. Ngụy Thiên Tường vì báo thủ, sẽ biến tính trở thành một nữ nhân. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, liền có thể cho ngóc đầu trở lại tới báo thủ. Hiện tại Giang Bắc cũng đã trên cơ bản biết Mạc Văn Quân muốn làm gì. Thành lập cái gì mới thương hội đều là một cái nguy trang. Mục đích thực sự chính là muốn đem những người này toàn bộ đều cho hút vào tới mẫu xảo trong tổ chức đi. Kể từ đó, mẫu xảo tổ chức liền sẽ thần không biết quỷ không hay thẩm thấu tới Long Quốc bên trong. Mặc dù nói những người này đều là một chút công ty nhỏ các lão bản, thoạt nhìn không có cái uy hiếp gì, thậm chí cũng không được khí hậu. Cần phải biết rằng, bọn hắn đại khái thu nhập hơn 100 người. Cái này hơn 100 người một khi ngưng tụ, lực lượng kia cũng là không thể xem thường. Giang Bắc lập tức mở miệng căn dặn Trần Tử Ngọc nói rằng, đối phương mặc kệ có tin tức gì, nhất định phải trước tiên cho ta biết. Chuyện này đã không phải là ngươi có thể nhúng tay, nếu là đối phương mong muốn gặp ngươi, nhất định phải nghĩ biện pháp cự tuyệt. Trần Tử Ngọc nghe Giang Bắc căn dặn, cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Ma đồ sắp biến thiên. Chương 1673, mang ấy liền dọn nhà. Chương 1673, mang ấy liền dọn nhà. Trần Tử Ngọc nhìn xem 10% chú lái xe Giang Bắc, chần chờ một chút mới dò hỏi. Bây giờ đi đâu đây? Giang Bắc quay đầu nhìn Trần Tử Ngọc một cái, tiếp tục xem trước mặt con đường. Đưa ngươi đi trường học. Trần Tử Ngọc lên tiếng. Vậy ngươi không đi học trường học sao? Giang Bắc trả lời nói. Ân, ta còn có chút việc nhi muốn đi làm. Tốt ta. Trần Tử Ngọc trả lời mang theo thất lạc. Thật vất vả có cùng Giang Bắc có thể cho đơn độc chung đụng cơ hội. Có thể cơ hội như vậy lại hết sức ngắn ngủi. Trần Tử Ngọc trong lòng tự nhiên sẽ có chút thất lạc. Bất quá, tối hôm qua hai người có thể cho cùng một chỗ. Đây coi như là Trần Tử Ngọc mãi mới chờ đến lúc tới cơ hội. Đem Trần Tử Ngọc đưa đến cửa trường học. Giang Bắc liền lái xe rời đi. Hắn đi thẳng tới Ngải Lâm trụ sở. Giang Bắc một tuần ít nhất sẽ có 2 ngày thời gian tới một chuyến. Dù sao Ngải Lâm một người ở chỗ này, chưa quen cuộc sống nơi đây. Hắn cũng không muốn lạnh nhạt Ngải Lâm. Ngải Lâm cũng 10 phần ưa thích Giang Bắc tới. Mỗi lần Giang Bắc tới thời điểm, Ngải Lâm đều sẽ làm tốt mỹ thực chờ lấy hắn. Ngải Lâm biết làm mỹ thực cũng là tại bệnh viện thời điểm học được. Ngày này Giang Bắc là giữa trưa tới. Ngải Lâm cũng sớm nhận được tin tức. Biết được Giang Bắc muốn tới sau, Ngải Lâm càng là thật sớm bắt đầu chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn. Cũng nghĩ đến hôm nay làm cái gì ăn ngon cho Giang Bắc. Ngắn ngủi nghĩ tới sau, Ngải Lâm liền bắt đầu làm lên. Tại Giang Bắc đẩy cửa ra đi tới lúc, Ngải Lâm bên này cũng vừa làm tốt. Giang Bắc, ngươi tới chính là thời điểm, ta vừa vặn nấu cơm. Nhanh lên rửa tay một cái, tới cùng một chỗ ăn. Giang Bắc tự nhiên cũng không có khách khí, đi vào trước bàn ăn. Nhìn xem phong phú cơm chưa nói rằng, "Oa, ngươi làm đồ ăn thật sự là càng ngày càng hương. Chỉ cần ngươi ưa thích, có thể mỗi ngày đều tới, ta cũng có thể hàng ngày làm cho ngươi ăn." Giang Bắc cũng muốn bằng lòng, có thể mỗi ngày nhường hắn tới, hắn thật sự là khó mà làm được. Dù sao còn muốn đến trường, tập đoàn chuyện chính mình còn muốn xử lý. Ngẫu nhiên còn muốn cùng Trọng Công bên kia tiếp video điện thoại họp. Giang Bắc có thể cho bất thời gian tới, đã coi như là không tệ. "Tốt, có thời gian ta sẽ đi qua." Giang Bắc tẩy tay ngồi ở trước bàn ăn. Ngải Lâm nhìn xem Giang Bắc ăn dáng vẻ, trên mặt của nàng cũng đi theo tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Ngải Lâm không cần đi làm, mỗi ngày tiền sinh hoạt đều là Giang Bắc cho. Cho nên nàng mỗi ngày đều không có chuyện gì. Nghiên cứu mỹ thực liền trở thành nàng thích nhất làm chuyện. Đặc biệt là tại biết Giang Bắc muốn tới lúc, Ngải Lâm luôn luôn có thể bỏ ra cả ngày, hoặc là một buổi chiều đến chuẩn bị bữa cơm này đồ ăn. Vì chính là nhường Giang Bắc ăn mở ra tâm. "Thế nào? Hương vị phù hợp khẩu vị của ngươi sao?" Ngải Lâm mở miệng hỏi thăm Giang Bắc. Giang Bắc cười đáp ứng nói: "Đương nhiên phù hợp khẩu vị của ta. Có đôi khi ta đi ngủ đều còn tại nghĩ đến ngươi làm ra đồ ăn hương vị đâu." Giang Bắc miệng rất ngọt, cũng đem Ngải Lâm dỗ đến rất vui vẻ. Ngải Lâm cười hì hì nói: "Kia nếu không ta rời đi qua cùng ngươi ở cùng nhau a? Như vậy, ta liền có thể hàng ngày nấu cơm cho ngươi ăn." Giang Bắc nghe được Ngải Lâm lời nói, miệng bên trong cơm suýt nữa đem chính mình cho nghẹn lấy. Hắn không phải là không muốn, mà là tình huống trước mắt là không thể. Trong tập đoàn đã ở mấy cái, nếu là lại nhiều một cái, hắn đều sợ hãi những nữ nhân này cùng một chỗ sẽ náo ra chuyện gì đến. Chỉ cần náo ra một ít chuyện, vậy tuyệt đối lại biến thành kình bạo tin tức. Dù sao mình tại tin tức truyền thông trước mặt, đây chính là thanh thuần đại nam hải người thiết lập, cho nên Giang Bắc không thể bằng lòng nhường nàng rời đi qua. "Ngải Lâm a, rời đi qua chuyện không nóng nảy. Ta ở tại trong tập đoàn, cũng không có một cái phòng bếp gì gì đó. Như vậy đi, chờ ta tìm người trang trí một cái phòng bếp đi ra, đến lúc đó sẽ gọi ngươi cùng một chỗ rời đi qua." Giang Bắc cũng chỉ có thể biên ra một cái lý do. Hắn cũng không hy vọng Ngải Lâm thất vọng. Ngải Lâm nghe được có thể cùng Giang Bắc ở cùng một chỗ, trên mặt cười đến cũng mười phần mở ra tâm. Tại Giang Bắc đang lúc ăn lúc, cổng lại chuyển đến tiếng gõ cửa. Giang Bắc vừa muốn động thân, Ngải Lâm chủ động đứng lên. "Ta đi mở cửa, ngươi tiếp tục ăn liền tốt." Giang Bắc ngồi xuống, không xem qua quang vẫn là nhìn xem cổng. Cổng mở ra, đứng ở trước cửa chính là một cái chuyển phát nhanh tiểu ca. Chuyển phát nhanh tiểu ca trong tay cầm một cái bao đưa cho Ngải Lâm. Ngải Lâm ký nhận sau, liên thanh cảm tạ tiểu ca, sau đó đóng cửa lại đi trở về. Ngải Lâm lúc nào thời điểm học được theo trên mạng mua đồ? Mạng lưới mua sắm không khó. Giang Bắc nghi ngờ là Ngải Lâm điện thoại là không có thẻ ngân hàng. Thân phận của nàng không cách nào khóa lại thẻ ngân hàng, cho nên Giang Bắc cho nàng vẫn luôn là tiền mặt. Không có thẻ ngân hàng là không cách nào tại trên internet mua đồ. Hơn nữa Giang Bắc trước đó cũng nhắc nhở qua Ngải Lâm, không cho nàng tại trên internet mua đồ, chính là lo lắng nàng sẽ bại lộ thân phận của mình cùng vị trí. Nếu là tin tức này bị Tác Phi Á thu hoạch, vậy thì rất có thể sẽ nghĩ biện pháp đem Ngải Lâm cho mang đi. Ngải Lâm trở lại Tác Phi Á bên người, Giang Bắc cũng không dám muốn sẽ xảy ra sự tình gì. Thời gian nửa năm trị liệu cũng có thể sẽ bổ phí. Giang Bắc cầm lấy khăn tay lau miệng, hắn cũng không sinh khí, mà là cười hỏi thăm Ngải Lâm: "Mua thứ gì a?" Ngải Lâm đi vào Giang Bắc trước mặt nói rằng: "Là một trường album ảnh, ta biết một cái hảo tỉ muội, nơi này là hai người chúng ta chụp ảnh chung." Nghe được lời nói này, Giang Bắc trong lòng cũng xem như thực tế lại. Bất quá, nàng có thể cho nhận biết một người bạn cũng là cũng không tệ. Không phải Ngải Lâm cả ngày ở nhà một mình bên trong, cũng xác thực rất nhàm chán. Có thể theo Ngải Lâm đem bao khỏa cho mở ra, làm Giang Bắc nhìn thấy album ảnh phía trên ảnh chụp lúc, cả người hắn lại trở nên không bình tĩnh. "Ngươi nhìn, thế nào? Ta cái này tỉ muội xinh đẹp a." Ngải Lâm cầm album ảnh tại Giang Bắc trước mặt tán dương lấy. "Thế nào lại là nàng?" Giang Bắc còn tại ngây người bên trong. Ngải Lâm nhìn thấy ngẩn người Giang Bắc, cũng nghe thấy hắn câu nói kia. "Thế nào? Ngươi biết nàng?" Giang Bắc cầm lên album ảnh đối Ngải Lâm nói rằng: "Ngươi cùng nàng nhận thức bao lâu?" Ngải Lâm nghĩ nghĩ nói rằng: "Có 3-4 tháng đi." Thời gian lâu như vậy, chính mình dĩ nhiên thẳng đến đều không có phát giác được. Giang Bắc nhìn xem Ngải Lâm nói rằng: "Ngươi lập tức thu dọn đồ đạc, ta mang theo ngươi đi tà bên kia ở." Ngải Lâm không biết rõ Giang Bắc vì sao lại có phản ứng lớn như vậy. Nàng hiếu kỳ dò hỏi: "Thế nào? Ngươi bên kia không phải phòng bếp cũng còn không có sao?" Giang Bắc đối Ngải Lâm nói lần nữa: "Không có việc gì, ngươi trước rời đi qua, đằng sau trang trí cũng không sự tình." Giang Bắc nói chuyện, liền lôi kéo Ngải Lâm đi tới phòng ngủ, cùng nàng cùng một chỗ bắt đầu thu dọn đồ đạc. Bởi vì Ngải Lâm lấy ra album ảnh chụp ảnh chung, là nàng cùng Mạc Văn Quân chụp ảnh chung. Nếu như là trước đó lời nói, Giang Bắc sẽ không muốn quá nhiều. Có thể hắn hiện tại biết Mạc Văn Quân thân phận. Dù sao Mạc Văn Quân cùng Mẫu Xảo tổ chức có quan hệ. Khi Mạc Văn Quân cố ý tới gần Ngải Lâm, chỉ sợ cũng là đã biết Ngải Lâm thân phận. Ngải Lâm tiếp tục lưu lại nơi này, đã không an toàn. Chương 1674, ngươi là nội ứng. Chương 1674, ngươi là nội ứng. Mãi cho đến Ngải Lâm thu thập xong đồ vật, Giang Bắc cũng không có nói cho Ngải Lâm chuyện gì xảy ra. Ngải Lâm trên đầu cũng vẫn luôn là không hiểu ra sao, không rõ Giang Bắc đống nhiên thế nào. Giang Bắc cho thu thập đồ vật cũng hết sức đơn giản, chỉ đem Ngải Lâm quần áo cùng một chút thường ngày vật dụng mang đi, còn lại đồ vật toàn bộ đều không có lấy. Dạng này khả năng trực tiếp nhường Ngải Lâm dọn đi, đồ còn dư lại đều có thể một lần nữa mua, cũng đều biến không trọng yếu. Tại đi hướng tập đoàn trên xe, Ngải Lâm trong tay đều không có buông xuống album ảnh. Giang Bắc cũng không muốn tiếp tục giấu giếm Ngải Lâm. Hắn mở miệng đối Ngải Lâm nói rằng: "Ngươi người bạn kia về sau không cần liên hệ, càng không thể nói cho nàng phía sau ngươi đem đến vị trí."
"Vì cái gì?"
Ngải Lâm mười phần không hiểu dò hỏi. Giang Bắc chỉ có thể giải thích nói: "Nàng là người xấu, vừa hại bằng hữu của ta, đem bằng hữu của ta giá trị mấy cái ước tập đoàn cho lấy được trong tay của mình. Tâm tư của người này rất xấu, nàng cố ý tới gần ngươi, cũng là muốn theo trên người của ngươi thu hoạch cái gì. Cho nên, ngươi không cần tại cùng nàng liên hệ, càng không thể nói cho nàng phía sau ngươi chỗ ở. Bất luận nàng thế nào yêu cầu gặp ngươi, nghĩ như thế nào muốn gặp ngươi, ngươi cũng không thể bằng lòng. Hoặc là nàng tìm ngươi nữa thời điểm, ngươi liền nói cho ta, ta giúp ngươi cùng đi gặp nàng, không có ta cùng đi, không cho phép ngươi đi." Nghe Giang Bắc lời nói, Ngải Lâm cũng chỉ là gật đầu đáp ứng. Nhưng tại Ngải Lâm trong lòng, Mạc Văn Quân cũng không có Giang Bắc nói như vậy tà dị. Nàng cùng Mạc Văn Quân thời gian chung đụng cũng không ngắn. Những ngày này, Mạc Văn Quân đối nàng cũng là khắp nơi quan tâm, khắp nơi cân nhắc mười phần chú đáo. Cho nên hai người khả năng cùng một chỗ chơi thời gian dài như vậy. Nhưng bây giờ Giang Bắc mong muốn nhường hai người ở giữa cắt đứt liên lạc. Cái này khiến Ngải Lâm trong lòng mười phần không vui. Về tới tập đoàn sau, Giang Bắc liền mang theo nàng đi tới tầng cao nhất. Hà Đào một cái tay cầm hoa quả, mặc đồ ngủ. Tại nàng nghe được thang máy thanh âm lúc, người cũng từ trong phòng đi ra. Chỉ cần thang máy văng lên, tỷ lệ lớn chính là Giang Bắc trở về. Cho nên Hà Đào mỗi lần đều sẽ đứng tại cổng nên đón Giang Bắc. Nhưng tình huống lần này dường như biến có chút khác biệt. Giang Bắc không phải một người trở về, bên người còn mang theo một cái mỹ nữ, vẫn là một cái ngoại quốc nữ nhân. Điều này cũng làm cho Hà Đào đáy lòng bắt đầu ghen lên. "Giang Bắc, cái này ai vậy?" Hà Đào chủ động đi qua, ánh mắt mang theo khiêu khích ý vị nhìn xem Ngải Lâm. Giang Bắc hồi đáp: "Một người bạn, nàng tạm thời ở chỗ này, chính là cách vách ngươi." Giang Bắc nói chuyện, mang theo Ngải Lâm đi tới gian phòng. Ngải Lâm đối trụ sở không có cái gì yêu cầu, chỉ cần là có thể ở lại là được rồi. Nhưng tầng này xác thực không có phòng bếp, trang trí thời gian liền không có, nhưng bây giờ Ngải Lâm tới, Giang Bắc cũng chỉ có thể quay đầu phân phó Hà Đào nói: "Ngươi liên lạc một chút Lý Ngải, tìm một cái thi công đội, tại tầng này trang trí ra một cái phòng bếp cùng phòng ăn." "A?" Hà Đào hơi kinh ngạc nhìn xem Giang Bắc. "Ở chỗ này trang trí phòng ăn?" Hà Đào ngược lại vừa nhìn về phía Ngải Lâm. Không cần nhiều hỏi cũng biết, Giang Bắc khẳng định là cho nàng làm ra. Giang Bắc gia hỏa này thật là, vì hống một nữ nhân vui vẻ, lại còn muốn đích thân cho xuống bếp làm đồ ăn. Chính mình lúc nào thời điểm mới có thể có đãi ngộ như vậy? Hà Đào mặt ngoài không nói gì, nhưng trong lòng lại hết sức ghen ghét Ngải Lâm. Giang Bắc nói là bằng hữu, nhưng khẳng định không phải bằng hữu đơn giản như vậy. Bất luận kẻ nào tại Giang Bắc nơi này đều là bằng hữu. Hà Đào đứng tại trong thang máy, nghĩ đến làm sao có thể cho đem Ngải Lâm cho ép buộc đi biện pháp. Cứ như vậy, kia Giang Bắc là thuộc về chính mình. Nàng đem chuyện nói cho Lý Ngải sau, lại về tới Ngải Lâm gian phòng. Nàng chủ động đi vào Ngải Lâm gian phòng. Giang Bắc đã rời đi. Hà Đào đi qua dò hỏi: "Ngươi tốt, ngươi tên là gì?" Ngải Lâm đối Hà Đào hồi đáp: "Ta gọi Ngải Lâm, ngươi đây?"
"Ta gọi Hà Đào."
Hà Đào chủ động vươn tay, hai người hữu hảo nắm tay. "Giang Bắc người rất không tệ, ngươi ở chỗ này, liền an tâm ở. Nếu là có cái gì cần, ngươi cũng có thể liên hệ ta. Ta tới giúp ngươi cũng không có vấn đề gì." Hà Đào hoàn toàn một bộ nữ chủ nhân tư thế, cùng Ngải Lâm nói chuyện. Ngải Lâm cũng chỉ là mỉm cười gật đầu. Sau đó cúi đầu dọn dẹp đồ vật của mình. Ngải Lâm đem album ảnh chụp tại trên mặt bàn. Điểm này ngược lại để Hà Đào cho chú ý tới. Nàng cũng thừa dịp Ngải Lâm tại thu dọn đồ đạc thời điểm, lặng lẽ di động tới trước bàn, muốn nhìn một chút tấm hình kia. Hà Đào còn tưởng rằng là Ngải Lâm cùng Giang Bắc chụp ảnh chung đâu. Nếu như là lời nói, nàng cũng muốn lôi kéo Giang Bắc chụp ảnh chung chụp ảnh. Sau đó làm thành khung hình, đặt ở trong phòng của mình. Nàng cũng không muốn bại bởi Ngải Lâm. Nhưng tại nàng lật ra khung hình thời điểm, lúc này mới phát hiện phía trên nữ nhân lại là Mạc Văn Quân. Đối với Mạc Văn Quân, Ngải Lâm đương nhiên không xa lạ gì. Mạc Văn Quân thật là muốn giết chết mình người. Hà Đào trong lòng cũng lập tức đối Ngải Lâm lên cố kỵ. Nói không chừng Giang Bắc còn không biết chuyện này. Thứ này cũng ngang với là nữ nhân này là Mạc Văn Quân theo cắm ở Giang Bắc bên người nội ứng. Nếu thật là như vậy, kia càng không thể nhường nữ nhân trước mặt lưu tại nơi này. Hà Đào đem ảnh chụp thả trở về. Nàng xoay người lại nhìn xem Ngải Lâm. Ngải Lâm cũng vừa thu thập xong, còn không biết Hà Đào nhìn hình của mình. "Ngươi cùng Giang Bắc nhận thức bao lâu?" Ngải Lâm nghĩ nói rằng, "Hẳn là có hơn một năm a." Hà Đào cười lạnh nhìn xem Ngải Lâm nói rằng, "Thời gian dài như vậy a? Vậy ngươi ẩn giấu đủ sâu a? Thời gian dài như vậy đến, đều không có bị Giang Bắc phát hiện." Ngải Lâm hoàn toàn không biết rõ Hà Đào đang nói cái gì, trên mặt cũng là viết đầy nghi hoặc. "Lời này của ngươi là có ý gì?" Hà Đào thái độ cũng đi theo cường ngạnh. "Đưa ta có ý tứ gì? Ta ngược lại thật ra mong muốn hỏi ngươi có ý tứ gì đâu. Ngươi chủ động tiếp cận Giang Bắc, không phải liền là nghĩ đến tìm cơ hội tính toán hắn sao? Hiện tại ngươi cũng là chứa vào người bị hại. Đi, chúng ta đi tìm Giang Bắc nói rõ ràng." Hà Đào một phát bắt được Ngải Lâm tay, liền đem nàng cho hướng mặt ngoài chảnh. Ngải Lâm hoảng sợ phía dưới, cũng bản năng bắt đầu hướng phía sau co lại. Nhìn xem Ngải Lâm phản ứng, Hà Đào càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. "Đi, nếu như ngươi không phải lời nói, ngươi sợ cái gì a? Ngươi sợ hại thân phận của mình bị vạch trần vậy sao? Ta cho ngươi biết, chuyện của ngươi hôm nay ta nhất định phải nói cho Giang Bắc không thể. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ bị Giang Bắc đuổi ra khỏi cửa, từ đâu tới về đến nơi đâu." Hà Đào càng ngày càng mạnh thế, mà Ngải Lâm thì dọa đến không dám lên tiếng, thậm chí liền phản bác đều nói không nên lời. Hai người âm thanh ồn ào, cũng kinh động đến Giang Bắc. Giang Bắc đang đi ra lúc đến, nhìn thấy Hà Đào tại lôi kéo xe Ngải Lâm. Hắn vội vàng chạy tới, đem hai người cho tách ra. Hà Đào nhìn thấy Giang Bắc tới, chính mình cũng đã có lực lượng. Nàng mười phần lý trực khí tráng nói rằng: "Giang Bắc, ngươi tới bởi bạn, nàng là Mạc Văn Quân an bài tại bên cạnh ngươi nội ứng. Nhanh lên đem nàng cho đuổi đi ra, nàng không thể ở chỗ này." Chương 1675, giải khai hiểu lầm chương 1675, giải khai hiểu lầm Ngải Lâm nghe Hà Đào đối với mình lên án. Nàng cũng liền vội mở miệng đối Giang Bắc giải thích nói: "Giang Bắc, ta không phải, ta thật không có." Giang Bắc xem xét liền hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn cũng đi theo bất đắc dĩ hít sâu một hơi. "Ngải Lâm, ngươi về phòng trước nghỉ ngơi." Ngải Lâm nghe Giang Bắc lời nói, quay người đi vào trong phòng. Hà Đào còn nghĩ không buông tha, lại bị Giang Bắc cho ngăn lại. Giang Bắc bắt lấy Hà Đào tay, mang nàng tới nàng trong phòng. Hà Đào nhìn xem Giang Bắc như thế thiên vị Ngải Lâm, càng thêm sinh khí. "Lại nói của ta còn chưa đủ rõ ràng sao? Nữ nhân kia là Mạc Văn Quân người, nàng sẽ hại ngươi." Giang Bắc nhìn xem trước mắt Hà Đào trạng thái, cũng là nói cho nàng: "Ngươi tỉnh táo chút, chuyện không có ngươi nghĩ khoa trương như vậy." "Tại sao không có? Mạc Văn Quân nhưng là muốn giết ta người, ngươi cũng biết." Hà Đào chỉ vào sát vách Ngải Lâm gian phòng. "Ngươi biết rõ nàng là một cái không xác định nhân tố, vẫn còn muốn đem nàng giữ ở bên người. Tiếc tốt, đã ngươi để ý như vậy nàng, vậy cũng không cần để ý ta. Ta tại ngươi nơi này đợi thời gian cũng đủ dài. Ta hiện tại thì rời đi, các ngươi cùng một chỗ a." Hà Đào nói chuyện, liền bắt đầu thu thập mình đồ vật. Hà Đào một bên thu thập, nước mắt cũng một bên rơi xuống. Giang Bắc đi lên trước, ngăn lại Hà Đào nói rằng: "Ngươi nghe ta nói được không? Ngải Lâm không phải Mạc Văn Quân nội ứng, điểm này ta có thể cam đoan với ngươi. Ngải Lâm tình huống, ta một lát cùng ngươi giải thích không rõ ràng. Nhưng ta bây giờ muốn nói cho ngươi là, Ngải Lâm cũng là bị Mạc Văn Quân để mắt tới người. Nếu như nàng không ở tại chỗ này, ở bên ngoài giống nhau sẽ rất nguy hiểm. Nếu không, ta cũng sẽ không đem nàng cho mang về." Hà Đào nghe Giang Bắc lời nói, cảm xúc cũng đi theo bình tĩnh lại. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đối mặt với Hà Đào chất vấn, Giang Bắc cũng chỉ có thể chuyện từ đầu chí cuối nói cho Hà Đào. Hà Đào nghe Giang Bắc miêu tả Ngải Lâm thân thế, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra đồng tình. Đặc biệt là tại biết Ngải Lâm là vì cứu Giang Bắc, cho nên mới sẽ lưu lạc đến bị thân sinh mẫu thân vứt bỏ thời điểm. Hà Đào trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu lên. Đương nhiên, đang giảng giải thời điểm, Giang Bắc cũng tự nhiên sẽ nhảy qua hắn cùng Ngải Lâm xảy ra quan hệ chuyện. Nói như vậy, Ngải Lâm cũng là vô tội người bị hại. Giang Bắc nhẹ gật đầu. "Đúng, nàng giống như ngươi, đều là vô tội người bị hại. Nếu có đến tuyển, ngươi cho rằng Ngải Lâm sẽ bằng lòng lưu lại sao? Nàng hiện tại cũng chỉ có thể ở chỗ này trốn tránh, dù sao nàng liền một cái thân phận hợp pháp đều không có. Một khi trở về lời nói, vô cùng có khả năng sẽ còn dẫm vào trước kia vết xe đổ. Đây cũng là ta muốn bảo hộ Ngải Lâm nguyên nhân. Nàng đã cứu ta, cũng trợ giúp qua ta, ta không thể quên ân phụ nghĩa. Càng không thể nhường tin tức của nàng bại lộ tại Tắc Phi Á trước mặt." Hà Đào nhìn xem Giang Bắc giờ phút này mặt mũi tràn đầy dáng vẻ lo lắng. Nàng cũng ý thức được là chính mình vừa rồi làm được có chút quá mức. Hà Đào đi vào Giang Bắc bên người, bắt lấy Giang Bắc ống tay áo nói rằng: "Thật xin lỗi, ta không nên không hỏi thăm tin tưởng, liền loạn phát tỉ khí. Thật rất xin lỗi, ta hiện tại liền đi cho Ngải Lâm xin lỗi." "Chờ một chút." Giang Bắc ngăn lại Hà Đào nói rằng: "Nói xin lỗi chuyện để ta nói liền tốt. Chuyện này cũng không trách ngươi, ngươi thấy nàng cùng Mạc Văn Quân cùng một chỗ ảnh chụp, khẳng định cũng biết suy nghĩ nhiều. Lại nói, ngươi cũng là vì chúng ta cân nhắc. Ta đi cùng Ngải Lâm giải thích rõ ràng là được." Giang Bắc nói xong quay người đi ra ngoài, chỉ để lại trong phòng đỏ bừng cả khuôn mặt Hà Đào. Hà Đào che lấy khuôn mặt của mình. Hắn mới vừa nói cái gì? "Chúng ta." Hắn nói "chúng ta." Hà Đào tưởng tượng lấy câu nói này, mặt cũng đi theo không khỏi nhiệt độ lên cao không ngừng. Giang Bắc trấn an được Hà Đào cảm xúc sau, lại đi tới Ngải Lâm trong phòng. Ngải Lâm ngồi ngay ngắn ở trước giường, cả người cũng lộ ra mười phần sa sút. "Ngải Lâm, ta đã cùng nàng giải thích rõ. Hà Đào không nên làm như vậy, ta vừa rồi cũng mắng nàng xung động. Ngươi cũng không cần sinh khí, nàng suýt nữa bị Mạc Văn Quân tìm đến sát thủ hại chết, cho nên mới sẽ cảm xúc kích động như thế." Ngải Lâm nghe được Mạc Văn Quân sẽ giết người, nàng mới chậm chạp ngẩng đầu nhìn Giang Bắc hỏi: "Mạc Văn Quân thật là người xấu sao?" Giang Bắc gật đầu nói: "Ừ, ngược lại không phải người tốt lành gì. Nàng cố ý tới gần ngươi, cũng là vì mong muốn lợi dụng ngươi. Nếu như không phải hôm nay ta phát hiện lời nói, sau này không chừng xảy ra sự tình gì đâu. Hiện tại tốt, tại ta chỗ này các ngươi đều là an toàn. Nếu là nàng tại liên hệ ngươi lời nói, ngươi liền nói cho ta. Nếu như ngươi không tin lời của ta, ta sẽ ở trước mặt của ngươi giật xuống nàng ngụy trang." "Không phải, ta không có không tin ngươi." Ngải Lâm cúi đầu nói rằng: "Ta chỉ là có chút không thể tin được, Mạc Văn Quân sẽ là như vậy ác độc người. Có thể nàng ngày bình thường tại trước mặt, vẫn luôn là người tốt." Giang Bắc cũng đi theo hít vào một hơi thật sâu nói rằng: "Người đều là giỏi về ngụy trang, tại khác biệt mặt người trước nói khác biệt lời nói, làm khác biệt chuyện. Mạc Văn Quân người này lòng dạ rất sâu, không phải ngươi có thể cùng đối phó. Ngươi tốt nhất đừng đang mong đợi gặp phải nàng, nếu không rất có thể sẽ rơi vào nàng cho ngươi thiết trí trong cả bẫy." Ngải Lâm theo Giang Bắc trong giọng nói, cũng nghe nói hiện ra sự lo lắng của hắn. Đó là chân chính đối với mình lo lắng. Ngải Lâm vừa mới bắt đầu chưa từng tin tưởng Mạc Văn Quân là người xấu. Đến bây giờ đã bắt đầu đối Mạc Văn Quân là người xấu vui vẻ tiếp nhận. Giang Bắc sẽ không lập đi ra lời nói dối như vậy đến lừa gạt mình. Bởi vì không cần thiết. "Ân, ta về sau sẽ chủ động cùng nàng vẫn duy trì một khoảng cách. Nàng lần sau liên hệ ta thời điểm, ta cũng biết chủ động nói cho ngươi." Giang Bắc nghe được Ngải Lâm nói ra lời như vậy, trong lòng lúc này mới thư thái không ít. Khi hắn ban đêm, Ngải Lâm liền nhận được Mạc Văn Quân tin tức.
"Ngải Lâm, ngươi đi đâu vậy? Vì cái gì cửa phòng của ngươi treo phòng ốc cho thuê tin tức?" Ngải Lâm nhìn xem Mạc Văn Quân tin tức, chỉ có thể trả lời: "Ta dọn nhà."
"A,
ngươi chừng nào thì dọn nhà? Vì cái gì chuyện lớn như vậy, ngươi cũng không nói cho ta một tiếng?" Mạc Văn Quân còn không biết Ngải Lâm đã biết nàng thân phận, trong lời nói có phàn nàn cũng có tiếc nuối. Ngải Lâm suy tư một hồi, muốn đem Giang Bắc mang theo chính mình dọn nhà chuyện nói cho nàng. Có thể nghĩ muốn về sau, Ngải Lâm vẫn là không có nói ra, mà là lựa chọn nhìn thấy làm như không nhìn thấy. Bởi vì nàng bây giờ cũng không biết nên như thế nào đối mặt hiện tại Mạc Văn Quân. Mạc Văn Quân nhìn xem Ngải Lâm chậm chạp không hồi phục chính mình, trong lòng của nàng cũng sinh ra cảm giác khác thường. Chẳng lẽ mình thân phận chuyện nàng biết? Thế nhưng không nên a. Mình tới hiện tại mới thôi đều không có bại lộ thân phận, ai sẽ nói cho nàng đâu? Mạc Văn Quân mười phần không hiểu. Chương 1676, báo thủ kế hoạch mới. Chương 1676, báo thủ kế hoạch mới. Mạc Văn Quân cũng không có từ bỏ, tiếp tục suy nghĩ muốn ước Ngải Lâm gặp mặt. Chỉ có dạng này mới có thể theo trong miệng của nàng đem lời cho moi ra đến. Nhìn thấy muốn gặp mặt tin tức, Ngải Lâm cũng nhớ tới Giang Bắc căn dặn. Ngải Lâm đồng ý gặp mặt, xế chiều ngày mai tại trong thương trường. Ước định cẩn thận thời gian địa điểm sau, Ngải Lâm liền đem chuyện này nói cho Giang Bắc. Giang Bắc biết được sau chuyện này, quả quyết lựa chọn thay thế Ngải Lâm tiến về. Hiện tại bọn hắn ai cũng không cần tiếp tục giả bộ nữa. Giang Bắc cũng là thời điểm nên kéo xuống Mạc Văn Quân kia giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Hắn cũng muốn biết, cái này Mạc Văn Quân đến cùng là thân phận gì. Tại Giang Bắc trong phòng, Quý Bá Hàn buồn bực uống rượu. Từ khi Mạc Văn Quân trở thành Quý thị tập đoàn chủ tịch sau, liền đã lựa chọn tạm nghỉ học. Hiện tại đối với nàng mà nói, cũng không có cần phải tiếp tục đi trường học. Mục đích của nàng đã hoàn thành gần một nửa, còn lại chỉ cần tìm cơ hội xử lý Giang Bắc. Kia nhiệm vụ của nàng liền xem như hoàn thành. Lên lớp đối với nàng mà nói, chỉ là đang lãng phí thời gian. Có thể Quý Bá Hàn mọi thứ đều là còn muốn tiếp tục. Dù sao hết thảy tất cả đều là bởi vì hắn mà lên. Hiện tại Quý Bá Hàn thậm chí cũng không dám đi về nhà đối mặt cha mẹ của mình. Mỗi lần nhìn thấy phụ mẫu than thở dáng vẻ, Quý Bá Hàn trong lòng cũng không dễ chịu. Mà Giang Bắc nơi này liền trở thành hắn chôn tránh nơi đến tốt đẹp. Sống phong túng cái gì cũng có, bất kỳ rượu đều có thể bao no, Quý Bá Hàn cũng coi là trưởng kỳ ở tại nơi này. Giang Bắc nhìn xem uống rượu không ngừng Quý Bá Hàn, đi qua cướp đi trong tay hắn chai rượu. "Uống ít một chút a, ngươi đừng cho ta toàn uống cạn sạch." Quý Bá Hàn nhìn xem Giang Bắc biểu lộ, lại cho đoạt trở về. "Uống sạch ngươi lại mua không được sao? Không phải liền là một chút rượu tây sao? Đối ngươi mà nói, đây không phải là chuyện nhỏ sao? Vẫn là ngươi lo lắng ta sẽ không cho ngươi tiền a?" "Cũng đúng, hiện tại ta đem tập đoàn làm không có, cũng không tiền cho ngươi." Quý Bá Hàn nói chuyện, tâm tình cũng đi theo lần nữa thấp xuống, giơ lên chai rượu liền bắt đầu không ngừng uống rượu. Giang Bắc bất đắc dĩ ngồi bên cạnh hắn nói rằng: "Ngày mai ta sẽ đi thấy Mạc Văn Quân, đã chuyện đều náo đến tình trạng này, thuận tiện chúng ta cũng trực tiếp làm rõ ràng thân phận của nàng. Mạc Văn Quân cùng mẫu xảo tổ chức có quan hệ, cho nên ta suy đoán, nàng khả năng không phải hướng về phía ngươi tới, mà là hướng về phía ta tới." Tại không biết rõ Mạc Văn Quân thân phận trước đó, Giang Bắc cùng Quý Bá Hàn đều cảm thấy Mạc Văn Quân là quý gia cựu địch, là vì trả thù quý gia, cho nên mới làm ra những này. Có thể toàn bộ chuyện đều cùng mẫu xảo tổ chức dính líu quan hệ. Chuyện kia liền biến không có đơn giản như vậy. Quý Bá Hàn bây giờ căn bản không muốn đi thấy đối phương. Trong lòng của hắn cũng là mười phần hối hận. Nếu như lúc trước nghe theo Giang Bắc lời nói, chuyện khả năng cũng sẽ không phiền toái như vậy. Không nói Giang Bắc, nếu như lúc ấy nghe xong Khúc Ánh Ánh lời nói, nhà bọn họ cũng không thể lại tạo thành lớn như thế tổn thất. Biết lại có thể thế nào? Tập đoàn không có, nàng cũng không có khả năng buông tay. Chúng ta cũng không thể đem người cho xử lý a. Xui xẻo như vậy vẫn là chúng ta. Giang Bắc nhìn xem Quý Bá Hàn dáng vẻ nói rằng: "Chúng ta xác thực không thể trực tiếp xử lý nàng, có thể để nàng phá sản cũng không phải không có khả năng." "Phá sản?" Quý Bá Hàn nhìn xem Giang Bắc, không khỏi bật cười. "Giang Bắc, không phải ta bây giờ nhìn không dậy nổi ngươi. Mong muốn nhường một cái tập đoàn phá sản, ngươi đến lấy ra vượt qua đối phương tập đoàn giá trị tiền tài mới có thể làm tới. Cái này cũng chẳng khác gì là một loại lưỡng bại câu thương phương pháp xử lý. Có thể ngươi bây giờ có nhiều tiền như vậy sao? Ngươi cũng đã nói, chuyện này cùng mẫu xảo tổ chức có quan hệ. Mẫu xảo tổ chức là làm cái gì? Chính là không bao giờ thiếu tiền tài. Mẫu xảo tổ chức hoàn toàn có thể không ngừng cho Mạc Văn Quân tiền tài, cuối cùng xui xẻo không phải ngươi sao? Quý thị tập đoàn không có phá đổ, ngược lại đem chính mình Giang thị tập đoàn phá đổ. Làm như vậy, căn bản không đáng." Tại Giang Bắc trong mắt, nhưng không có đáng giá cùng không đáng cái này nói chuyện. Thương chiến là nhất định phải đánh. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, đây đều là Giang Bắc trong kế hoạch một bộ phận. Giang Bắc nhìn xem Quý Bá Hàn nói rằng: "Lập tức đem người cho đánh chết, như thế mới có thể không thú vị. Đã nàng có thể trăm phương ngàn kế đem người tập đoàn làm đi, vậy chúng ta cũng có biện pháp đem tập đoàn cho cầm bể. Coi như chúng ta không chiếm được, vậy thì hủy nó. Cũng không thể để nàng như thế chống rông ba chiếm. Sáng sớm ngày mai, ta liền sẽ thả ra tin tức. Quý thị tập đoàn cùng Giang thị tập đoàn tại không cái gì quan hệ. Chỉ cần tin tức này ra ngoài, trước đó cùng Quý thị tập đoàn hợp tác không ít người đều sẽ chọn rời đi. Sẽ không có người vì Quý thị tập đoàn đến dám đắc tội Giang thị tập đoàn. Không có bất kỳ cái gì buôn bán dưới tình huống, Mạc Văn Quân lại có thể duy trì bao lâu? Chỉ là dựa vào mẫu xảo tổ chức một mực chuyển vận tiền tài, các nàng nhưng tại Ma Đô sinh hoạt không đi xuống." Quý Bá Hàn nghe Giang Bắc lời nói, cũng trong nháy mắt hứng thú. "Đúng vậy a, thương chiến bốn cũng không có người được lợi, đã đều không có người được lợi. Vậy chúng ta còn tại ư cái gì đâu? Vậy ta cần làm cái gì, ngươi cứ việc phân phó ta. Cho dù là lên núi lao, xuống biển lửa, ta đều không chối từ. Giang Bác đối Quý Bá Hàn cười nói, chuyện còn không có nghiêm trọng đến như vậy tình trạng. Bất quá, xác thực có chuyện cần ngươi đi làm. Hơn nữa, vẫn là một chuyện tốt. Quý Bá Hàn bệnh hai đến. Chuyện gì tốt? Giang Bác đối Quý Bá Hàn nói rằng, Ma Đô Triệu Thị tập đoàn Triệu Hành Anh, ngươi biết sao? Quý Bá Hàn nghe Triệu Hành Anh danh tự, sau đó đi theo nhẹ gật đầu. Không phải rất quen thuộc, cũng là gặp qua một hai lần mặt. Vì sao lại bỗng nhiên nhắc lên hắn? Giang Bác nhìn xem Quý Bá Hàn cười nói, chúng ta xác thực không có gì tiền, nhưng cái này Triệu Hành Anh có tiền a. Nếu như chúng ta có thể đạt được hắn giúp đỡ, đánh bại Quý Thị tập đoàn không thành vấn đề. Đương nhiên, hắn cũng không có khả năng vô duyên vô cớ cho chúng ta mượn tiền. Cho nên ta suy nghĩ một cái không tệ biện pháp, dùng ngươi tỉnh trưởng lãng tử thân phận, đi chinh phục Triệu Hành Anh muội muội. A. Quý Bá Hàn nghe Giang Bắc lời nói, cả người đều đi theo ngây ngẩn cả người. Ngươi không có nói đùa chớ. Triệu Hành Anh đều 450, muội muội của hắn kia không 340 a. Để cho ta đi chinh phục một cái phu nhân. Chuyện này, ta cũng không làm. Giang Bắc đối Quý Bá Hàn nói rằng, ai nói? Người ta muội muội mới 20 tuổi, cùng chúng ta một trường học. Triệu Hành Anh muội muội gọi Triệu Ngọc Anh, là khoa máy tính. Chỉ cần ngươi có thể đem nàng bắt lại, chúng ta sự tình liền có thể thành công một nửa. Quý Bá Hàn nghe Giang Bắc lời nói, trong lòng cũng bắt đầu đi theo tính toán. Cuối cùng hắn vẫn là cắn răng đáp ứng xuống, vì có thể cầm lại nhà mình tập đoàn, vì có thể trả thù Mạc Văn Quân. Điểm này hy sinh không đáng kể chút nào. Nói không chừng cũng không tính là hy sinh, nếu là Triệu Ngọc Anh dung mạo xinh đẹp, vậy mình chẳng phải là kiếm lời. Chương 1677, chủ động tiếp cận mục tiêu. Chương 1677, chủ động tiếp cận mục tiêu. Quý Bá Hàn càng nghĩ trên mặt cười đến càng là vui vẻ. Hắn đứng dậy, đi đến Giang Bắc trước mặt, dùng tay dùng sức vô vô Giang Bắc bả vai. Vẫn là ngươi đủ anh em, chỗ tốt gì đều nghĩ đến ta. Tốt, vậy chúng ta cứ dựa theo biện pháp này đến hành động. Ngày mai ta liền đi tiếp cận Triệu Ngọc Anh, tranh thủ đem nàng bắt lại. Quý Bá Hàn tại Giang Bắc trước mặt nắm chặt nắm đấm, lộ ra phá lệ lòng tin 10 phần. Giang Bắc nín cười cho, cũng bắt đầu cho Quý Bá Hàn cổ vũ động viên. Cố lên, chúng ta thành bại mấu chốt sẽ phải nhìn ngươi. Quý Bá Hàn rất sảng khoái gật đầu. Yên tâm, anh em xuất mã, còn có cái gì nữ nhân là ta bắt không được. Ngươi liền đợi đến tin tức tốt của ta a. Quý Bá Hàn tâm tình cũng đi theo phá lệ vui sướng, quay người đi ra Giang Bắc gian phòng. Giang Bắc bên thai cũng rốt cục xem như rơi xuống thanh tịnh. Sáng sớm hôm sau, Giang Thị tập đoàn cùng Quý Thị tập đoàn chia cắt tin tức cũng nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Ma Đô thương nghiệp vòng. Trước đó nhận qua mời những cái kia xí nghiệp các lão bản, giờ phút này biết được tin tức này lúc, nguyên một đám cũng đều đi theo dầu dĩ. Một bên là có thể mang đến cho mình thực tế ích lợi Mạc Văn Quân, một bên là bọn hắn không treo chọc nổi Giang Thị tập đoàn. Giữa hai cái này trở thành bọn hắn khó mà quyết sách địa phương. Bất quá, tin tức này đối Mạc Văn Quân mà nói, lại không có bất kỳ lực sát thương. Nàng sơ kỳ nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng đúng lúc có thể mượn Giang Thị tập đoàn lần này chia cắt, mau sớm đem trước đó trên danh sách người lôi kéo tới. Lôi kéo phương thức cùng biện pháp, cùng Trần Tử Ngọc không sai biệt lắm, đều là để bọn hắn gia nhập vào chính mình mẫu xảo trong tổ chức đến. Chỉ có dạng này, mẫu xảo tổ chức cái này mạng, liền có thể tại toàn bộ Ma Đô trải rộng ra. Mặc dù thực lực của những người này các phương diện đều rất kém cỏi, nhưng có mưu xảo tổ chức tới làm hậu trường, đó cũng là một cô không cách nào bị xem nhẹ lực ngưng tụ. Giang Bác cái lựa chọn này, ngược lại thành tiểu Mạc Văn Quân. Những lao bản kia tự nhiên cũng không có lựa chọn khác. Ngược lại bọn hắn đều là một chút nhỏ xí nghiệp, công ty nhỏ. Giang Thị tập đoàn tự nhiên là trướng mắt bọn hắn, liền xem như có cái gì hợp tác, cũng vòng không đến bọn hắn. Kia gia nhập mưu xảo tổ chức chính là lựa chọn tốt hơn. Dù sao mưu xảo tổ chức cùng Mạc Văn Quân đều là chính miệng nói sẽ cho bọn hắn mang đến chỗ tốt. Người đều là vô lợi không dậy sớm, hiện tại cũng có thể có lợi, vậy dĩ nhiên có thể suốt đêm. Quý Bá Hàn đi tới trường học, khoa máy tính đối với hắn mà nói cũng coi là xe nhẹ được quen. Hắn cũng thành công tìm tới Triệu Ngọc Anh chỗ phòng học. Hắn đi theo lẫn vào trong phòng học, sau đó ánh mắt không ngừng tìm kiếm Triệu Ngọc Anh thân ảnh. Hắn chưa từng gặp qua Triệu Ngọc Anh, thậm chí một tấm hình đều không có, chỉ có thể chẳng có mục đích tìm kiếm lấy. Mà ngồi ở bên cạnh hắn là một cái mập mạp nữ sinh. Nữ sinh gương mặt tròn trịa, làn da rất bóng loáng thủy nộn. Nàng nhìn xem ngồi bên cạnh mình Quý Bá Hàn, trên mặt cũng là tràn ngập tò mò. Dù sao cũng là tới đây lên lớp, nơi đó có lên lớp không mang theo sách vở. Quý Bá Hàn chú ý tới bên người nữ sinh đang nhìn chính mình, hắn cũng nhìn về phía bên người nữ sinh. Nữ sinh cùng Quý Bá Hàn đối mặt, cũng đội vàng thu hồi ánh mắt. Ánh mắt né tránh nhìn xem phía trước, bất quá sẽ còn thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại len lén nhìn bên người Quý Bá Hàn. "Đồng học." Quý Bá Hàn nhỏ giọng tiến đến nữ sinh trước mặt. "Ngươi biết Triệu Ngọc Anh sao?" Nữ sinh nghe được cái tên này cũng là sửng sốt một chút. Nàng hiếu kỳ hỏi thăm Quý Bá Hàn. "Nhận biết, ngươi tìm nàng làm gì?" Quý Bá Hàn vừa nghe đến nữ sinh nói nhận biết, trên mặt của hắn cũng lộ ra hưng phấn nụ cười. "Đồng học, có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta giới thiệu một chút?" "Yên tâm, chỉ cần chúng ta hai người có thể trở thành bằng hữu, ta quên không được chỗ tốt của ngươi. Ngươi tháng này trà sữa, ta đều cho ngươi bao hết." Nữ sinh nhìn thấy Quý Bá Hàn hào phóng như vậy, nàng đi theo khẽ cười nói. "Vậy sao? Không nghĩ tới ngươi ra tay xa hoa như vậy đâu. Giới thiệu các ngươi nhận biết cũng là có thể, nhưng ngươi cũng muốn nói cho ta biết trước. Ngươi tìm nàng làm gì? Vạn nhất ngươi mong muốn tổn thương nàng làm sao bây giờ?" Quý Bá Hàn vội vàng mở miệng nói. "Làm sao lại thế? Ta giống như là cái loại người này sao? Kỳ thật ta cùng Triệu Ngọc Anh là thanh mai trúc mã. Chỉ là về sau chúng ta tách ra, ta cũng là thời gian trước mới biết được nàng cũng tại trường đại học này. Mà dù sao chúng ta hơn 20 năm không gặp mặt, ta lo lắng nàng nhận không ra ta. Nữ sinh tò mò nhìn Quý Bá Hàn, do xét cẩn thận lấy hắn. Ngươi cùng nàng là thanh mai trúc mã. Vì cái gì ta không có nghe nàng nói qua đâu? Quý Bá Hàn khoát tay áo. Chuyện như vậy, chính nàng chỉ sợ đều quên, còn thế nào sẽ nói cho ngươi biết? Tìm muội, liền xem như giúp ca ca một vấn đề nhỏ họ hành sao? Ngươi chỉ cần giới thiệu chúng ta quen biết là được rồi, những chuyện khác không cần ngươi nhúng tay. Chỉ cần ngươi giúp ta giới thiệu, ân hai tháng trả sữa ta bao hết. Ta suy nghĩ một chút, lên trước khóa A. Đợi chút nữa khóa lại nói. Nữ sinh không có trực tiếp tự tuyệt, cười khanh khách nhìn về phía trước mặt bảng đen. Quý Bá Hàn cũng ngẩng đầu nhìn lại. Cái này dù sao cũng là không thuộc về hắn chuyên nghiệp, cho nên có thể xem hiểu rất ít, xem không hiểu rất nhiều. Quý Bá Hàn nhìn xem nữ sinh chăm chú học tập, cũng không đành lòng quấy rầy nàng. Có thể một lát sau, lão sư đình chỉ lên lớp, sau đó bắt đầu lần lượt đồng học nhìn xem. Nhìn xem lão sư lập tức đi đến phía bên mình đến. Vì phòng ngừa mình bị đuổi đi ra, Quý Bá Hàn nhìn về phía bên người nữ sinh hỏi: "Tìm muội, tùy tiện cho ta một quyển sách." Nữ sinh tự nhiên cũng minh bạch hắn là có ý gì, xuất ra một quyển sách đưa cho hắn. Quý Bá Hàn trực tiếp mở ra sách đặt ở trước mặt mình. Tốt xấu cũng coi là có quyển sách, không đến mức trước mặt cái bàn là trống không. Cái này cũng đến một lần, cũng có thể tùy tiện ứng phó kiểm tra. Rốt cục đạt được xuống khóa, trong khoảng thời gian này đối với Quý Bá Hàn mà nói cũng mười phần gian nan. Quý Bá Hàn cũng không sợ lạ dường như, tay khoác lên nữ sinh trên bờ vai. "Đi thôi, cái kia là Triệu Ngọc Anh, ngươi mang theo ta biết một chút." Nữ sinh nhìn xem Quý Bá Hàn nói rằng: "Ta vừa rồi hỏi một chút nàng, nàng nói không nhớ rõ ngươi là ai. Ngươi thật là nàng Thanh Mai Trúc Mã sao?" Quý Bá Hàn nói láo đều không mang theo đỏ mặt. "Cái kia còn là giả." "Đương nhiên là thật a. Nhớ năm đó tại nông thôn thời điểm, ta cùng nàng là hàng xóm. Chúng ta mỗi ngày đều sẽ cùng một chỗ tại ruộng lúa bên trong chơi đùa, đừng đề cập có nhiều vui vẻ. Mùa hè cũng biết cùng đi bắt cá trạch, bắt ve. Tóm lại a, cuộc sống trước kia là vui vẻ lê gớm. Tính toán, cùng ngươi nói những này cũng nói không đến, ngươi mang theo ta đi gặp nàng ngươi sẽ biết." Nữ sinh không hề động. Quý Bá Hàn nhíu nhíu mày. "Ngươi ghét bỏ hai tháng trả sữa thiếu. Ba tháng, như thế nào?" Quý Bá Hàn duỗi ra ba ngón tay đến. Nữ sinh vẫn không có động, có điểm giống là đang nhìn đồ đần dường như nhìn xem Quý Bá Hàn. "Ngươi lật ra ta đưa cho ngươi sách tờ thứ nhất." Quý Bá Hàn hiếu kỳ mở ra sách vở, lại nhìn thấy phía trên viết Triệu Ngọc Anh ba chữ. Chương 1678, kết giao bạn mới. Chương 1678, kết giao bạn mới. Quý Bá Hàn khi nhìn đến Triệu Ngọc Anh ba chữ lúc, hắn đều bị giật nảy mình. Tìm nửa ngày Triệu Ngọc Anh, không nghĩ tới nàng an vị trước mặt mình. Quý Bá Hàn lần này nhìn Triệu Ngọc Anh ánh mắt đều có chút né tránh, bởi vì tại trong đầu của hắn, dù sao cũng là đại hộ nhân gia đại tiểu thư, khẳng định là tướng mạo phi phàm, dáng người xuất chúng, các phương diện đều rất tốt. Nhưng tại nhìn xem trước mặt mình Triệu Ngọc Anh, dường như ngoại trừ làn da tốt một chút, ngũ quan dấu hiệu một chút bên ngoài, không có cái khác ưu điểm. Toàn bộ chính là một cái đáng yêu cô gái mập nhỏ hình tượng. Triệu Ngọc Anh nhìn xem Quý Bá Hàn phản ứng, không nhịn được che miệng cười trộm. "Thế nào? Ngươi không phải mới vừa còn tràn đầy phấn khởi sao? Còn nói là ta thanh mai trúc mã, thế nào nhanh như vậy liền không có âm thanh? Đồ chó hoang giang bắc, ngươi lừa ta." Quý Bá Hàn lúng túng nhìn xem Triệu Ngọc Anh cười cười. Kỳ thật Triệu Ngọc Anh đi theo bắt đầu thu thập mình đồ vật, đem sách vở cũng đều bỏ vào trong hành trang. "Có lời gì nói nhanh một chút, ta phải đi." "Nói đến chậm, ta coi như nghe không được." Nhìn xem Triệu Ngọc Anh muốn đi, Quý Bá Hàn vội vàng đứng dậy. Hắn cả gan đối trước mặt Triệu Ngọc Anh nói rằng: Ta muốn cùng ngươi làm bằng hữu." Quý Bá Hàn lúc này duỗi ra tay của mình đi. Triệu Ngọc Anh nhìn hắn tay. Nhìn xem Quý Bá Hàn phản ứng, Triệu Ngọc Anh lần nữa bật cười. "Làm bằng hữu đi, cũng là có thể. Bất quá, ta còn không biết tên của ngươi đâu." Ta gọi Quý Bá Hàn." Quý Bá Hàn ấp úng hồi đáp. Dù sao hắn lúc trước cùng Mạc Văn Quân chia tay chuyện, cũng là huyên náo đẩy phong cách trường học mưa. Đối với Quý Bá Hàn cái tên này, Triệu Ngọc Anh không có chút nào lạ lẫm. "A, ta biết ngươi. Ta nhớ được trước ngươi là ưa thích nữ sinh kia gọi Mạc Văn Quân đúng không? Đằng sau bởi vì ngươi bên ngoài có hài tử, cho nên mới bị chia tay. Cái này giống như cũng không trôi qua bao lâu a. Nhanh như vậy liền nghĩ đóng một nhiệm kỳ bạn gái." "Không, không phải." Quý Bá Hàn xấu hổ hướng Triệu Ngọc Anh giải thích nói. "Những chuyện kia đều là giả, đều là Mạc Văn Quân đang cố ý vu oan hãm hại ta. Ta bên ngoài căn bản cũng không có hài tử, bạn gái cũng không có." Quý Bá Hàn vừa nhắc tới chuyện này, đã cảm thấy mười phần hối hận. Nếu như mình không có chủ động đến gần Mạc Văn Quân, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy xảy ra. Hiện tại tốt, chính mình cũng biến thành trong trường học trò cười. "Thật xin lỗi." Quý Bá Hàn chân thành hướng Triệu Ngọc Anh nói xin lỗi. "Kỳ thật ta tới tìm ngươi, cũng là mang theo mục đích tới. Bởi vì ngươi ca ca là Triệu Minh Anh, cho nên có thể đủ trợ giúp cho nhà chúng ta. Ta không nên tới, quấy rầy ngươi, ta cái này rời đi." Quý Bá Hàn cũng không mặt tiếp tục ở lại, quay người đi ra phòng học. Nhìn xem Quý Bá Hàn lúc rời đi thất lạc dáng vẻ, Triệu Ngọc Anh cũng đi theo có chút không đành lòng lên. Nàng xác thực cũng không nên tại Quý Bá Hàn trên vết thương sắt mới. Bất quá, Quý Bá Hàn có thể nói ra đến mục đích thực sự, đó cũng là không có nghĩ qua muốn đối chính mình nói láo. Điểm này cũng là lấy được Triệu Ngọc Anh đối với hắn hảo cảm. Dù là Triệu Ngọc Anh dáng người không tốt, có thể ngũ quan vẫn là đẹp mắt, tại tăng thêm làn da thủy nộn cùng gia đình bối cảnh, kỳ thật người theo đuổi nàng cũng không ít. Nhưng càng nhiều người đều là đồ Triệu Ngọc Anh gia đình bóng lưng. Dù sao có dạng này nàng dâu, vậy mình tiền đồ sẽ là một mảnh quan minh. Nàng dâu mập điểm đã mập điểm, những này cũng không đáng kể. Chỉ cần có thể có tiền đồ của mình, về sau dạng này nàng dâu cũng liền tùy theo từ bỏ. Triệu Ngọc Anh cũng biết bọn hắn đều đang nghĩ cái gì, cho nên đối mặt với bất luận kẻ nào đối với mình truy cầu đều không có đã đồng ý, mà bây giờ Quý Bá Hàn cũng coi là truy cầu mình người bên trong thân phận hiện hách tồn tại. Mặc dù Quý gia hiện tại xuống dốc, tại lúc trước cũng là rất lợi hại. Tại tăng thêm Quý Bá Hàn dáng dấp cao lớn, còn xuất khí, cũng đã trở thành đông đảo truy cầu Triệu Ngọc Anh bên trong, đột xuất nhất một cái. Triệu Ngọc Anh nhìn xem Quý Bá Hàn rời đi, cũng không có đuổi theo, mà là thông qua bằng hữu của mình, đạt được Quý Bá Hàn phương thức liên lạc. Khi lấy được phương thức liên lạc sau, Triệu Ngọc Anh liền chủ động đưa điện thoại cho đánh qua. "Ngươi tốt, là Quý Bá Hàn." "Là ta, ngươi là vị nào?" Quý Bá Hàn dò hỏi. "Ta là Triệu Ngọc Anh, thật xin lỗi, mới vừa nói không nên nói lời nói." Quý Bá Hàn đều không nghĩ tới Triệu Ngọc Anh sẽ chủ động gọi điện thoại tới xin lỗi. Quý Bá Hàn cũng liền vội vàng cười biểu thị. "Không sao cả, là ta phải nói xin lỗi ngươi mới đúng. Là ta mạo muội, thật xin lỗi." "Ừm, vậy ngươi ưng thuận với ta trà sữa, sẽ còn thực hiện sao?" Triệu Ngọc Anh dò hỏi. Câu nói này cho Quý Bá Hàn hỏi sửng sốt một chút. Quý Bá Hàn tùy theo hồi đáp. "Đương nhiên, ngươi bây giờ muốn uống sao? Ta tùy thời đều có thể mua được đưa cho ngươi. Hiện tại không cần, chờ ta muốn uống thời điểm, lại tìm ngươi a." Triệu Ngọc Anh nói xong cũng cúp điện thoại. Giờ phút này Triệu Ngọc Anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, qua nhiều năm như vậy, Triệu Ngọc Anh cũng không có nói qua chân chính yêu đương, cũng là đã từng chơi game thời điểm, tại trên internet quen biết một cái. Nhưng mà ai biết đối phương ngoại trừ lừa gạt mình làn ra bên ngoài, căn bản không có khác. Triệu Ngọc Anh cũng là ở phía sau mới biết được, nam này tại trên internet không ít bạn gái, cũng là vì lừa gạt làn ra hoặc là trang bị. Cái này khiến đằng sau biết đến Triệu Ngọc Anh hết sức tức giận, mà cái này cũng đều là một năm trước chuyện đã xảy ra. Hiện tại Triệu Ngọc Anh cũng trên cơ bản là một cái trẻ nữ, ngoại trừ giờ đi học bên ngoài, phần lớn thời giờ đều là trong nhà. Đi ra ngoài bên ngoài đi chỗ nào đều mang chính mình laptop, chỉ cần có thời gian, liền sẽ bật máy tính lên chơi game. Nàng đại ca Triệu Hành Anh cũng đúng này đặc biệt lo lắng. Dù sao nhà ai đại cô nương hàng ngày chơi game, liền xem như ngươi đi ra ngoài dạo phố cũng tốt ta, không được liền đi cửa hàng dạo chơi. Ngược lại trong nhà mình có một cái cửa hàng, muốn cái gì tùy tiện cầm, cũng không cần dùng tiền. Có thể Triệu Ngọc Anh nhưng căn bản liền lười nhác ra ngoài. Nàng nhận biết bạn nam giới cũng không nhiều, đa số đều là tại trò chơi hào hữu liệt biểu bên trong. Trên điện thoại di động ngoại trừ người nhà mình bên ngoài, còn có chính là mới bảo tồn Quý Bá Hàn số điện thoại di động. Triệu Ngọc Anh cầm điện thoại đi tại về túc xá trên đường. Ký túc xá là nàng tạm thời chỗ ở tạm, có đôi khi giữa trưa sẽ đi nghỉ ngơi một chút. Ban đêm trên cơ bản đều là về nhà. Quý Bá Hàn trong nhà khó khăn, nàng biết đến không nhiều. Cũng đều là lúc ăn cơm, nghe đại ca Triệu Hành Anh nói qua vài câu. Đại khái là biết Quý thị tập đoàn bị người cho lừa gạt đi. Sau đó ngay tại lúc này Quý thị tập đoàn đã không thuộc về Quý gia, mà Quý Bá Hàn tìm tới chính mình, tỷ lệ lớn chính là vì mong muốn cầm lại tập đoàn chuyện. Có thể chính mình muốn làm sao có thể trợ giúp Quý Bá Hàn đâu. Triệu Ngọc Anh nghĩ, cuối cùng vẫn muốn đem chuyện này nói cho đại ca mới được. Đại ca dù sao tại giới mậu dịch sờ soạn lần mò nhiều năm như vậy, khẳng định so với mình nghĩ đến nhiều cùng chú đáo. Có chuyện gì tìm đại ca là được rồi. Chương 1679, huynh muội lời tuyên bố. Chương 1679, huynh muội lời tuyên bố. Ban đêm, Triệu Ngọc Anh về tới trong nhà. Cô. Nữu Nữu nhìn thấy Triệu Ngọc Anh sau, chạy chậm đến tới, ôm Triệu Ngọc Anh hai chân. Triệu Ngọc Anh ngồi xổm xuống, mỉm cười sờ lên Nữu Nữu cái đầu nhỏ. Nữu Nữu, có muốn hay không cô a? Nữu Nữu không ngừng gật cái đầu nhỏ. Có, nghĩ đến cô đêm nay sẽ cho ta mang món gì ăn ngon. Triệu Ngọc Anh chu mỏ một cái. Nhỏ thèm nha đầu, muốn cô chính là vì ăn đúng không? Muốn nhất cô. Nữu Nữu lập tức sửa lại lời nói miệng. Triệu Ngọc Anh lúc này mới hài lòng gật đầu, theo khẩu đại lý lấy ra một thanh đường đậu đưa cho Nữu Nữu. Tại Nữu Nữu vừa mới tiếp nhận thời điểm, Triệu Thái Thái đi tới. Ngươi lại cho hải tử ăn cái gì đâu? Những vật này đều muốn ăn ít. Nữu Nữu vừa nhìn thấy mãi mãi tới, cũng là vội vàng đem đồ ăn vặt mới giấu ở phía sau mình. Triệu Thái Thái nhìn xem Nữu Nữu dáng vẻ, cũng bị nàng làm cho tức cười. Mãi mãi không tịch thu ngươi, chúng ta nhưng phải nói xong. Mãi mãi cho phép ngươi ăn, nhưng một hồi cũng muốn ăn cơm chiều. Nữu Nữu cái đầu nhỏ không ngừng gật đầu. Ân, nghe mãi mãi lời nói. Triệu Ngọc Anh nhìn xem Nữu Nữu dáng vẻ khả ái, cũng không thấy lộ ra nụ cười. Mẹ, anh ta trở về rồi sao? Triệu Thái Thái gật đầu nói rằng. Trở về, tại thư phòng của mình đâu? A, ta đi tìm hắn nói chút chuyện. Triệu Ngọc Anh nói chuyện đi vào trong phòng. Đại ca. Triệu Hành Anh ngay tại máy tính trước mặt ngồi xử lý văn kiện. Hắn nhìn thấy Triệu Ngọc Anh đi tới, cũng là nhanh chóng chỉnh lý xong, sau đó gửi đi cho mình trợ lực. Ân, trở về. Triệu Hành Anh nhìn một chút trước mặt Triệu Ngọc Anh, sau đó ánh mắt lại tiếp tục đặt ở trên máy vi tính. Dù sao cũng nhiều ít năm thì muội, hai người ở giữa cũng không có như vậy xa lạ. Triệu Hành Anh so Triệu Ngọc Anh lớn hơn 20 tuổi. Tại Triệu Ngọc Anh vừa ra đời thời điểm, vẫn đều là Triệu Hành Anh yêu thích. Từ nhỏ bị đại ca sủng ái lớn lên, cũng là không để cho muội muội nhận qua nửa điểm ủy khuất. Liền xem như khi còn bé làm gì sai chuyện, đều là ca ca thay thế muội muội tiếp nhận trừng phạt. Mãi cho đến đằng sau Triệu Hành Anh kết hôn, có con của mình, mới đem nguyên bản thuộc về cho muội muội yêu mến, phân cho một chút cho mình nữ nhi. Ca, thương lượng với ngươi vấn đề thôi. Triệu Ngọc Anh đi tới Triệu Hành Anh sau lưng, dùng nhẹ tay véo nhẹ lấy Triệu Hành Anh bả vai. Triệu Hành Anh lại há có thể không hiểu rõ muội muội mình tính tình. Hắn cũng là không nói hai lời, lấy ra thẻ ngân hàng đặt lên bàn. Cầm lấy đi, không nên cùng mẹ nói. Tháng này cho ngươi không ít, nếu như bị mẹ biết, lại muốn nói ngươi tốn tiền bậy bạn. Ai nha, ta lần này không phải đòi tiền. Triệu Hành Anh nghe được câu này, chính mình cũng đi theo sửng sốt một chút. Không phải đòi tiền. Trước ngươi ngoại trừ tìm ta muốn tiền tiêu vặt, giống như cũng không có việc khác a. Vậy ngươi lần này nói một chút, mong muốn tìm ta làm cái gì? Triệu Ngọc Anh ngừng tay, đi tới Triệu Hành Anh khía cạnh ngồi xuống. Đại ca, ngươi còn nhớ rõ trước đó nói qua quý gia sao? Triệu Hành Anh gật đầu nói rằng, đương nhiên nhớ kỹ a. Quý thị tập đoàn đã không có. Ngay cả hôm nay Giang thị tập đoàn bên kia cũng chuyển tới tin tức, chính thức cùng Quý thị tập đoàn hủy bỏ tất cả hợp tác. Trước đó ta nghe nói Quý thị tập đoàn lần nữa hưng khởi lúc, dựa vào chính là Giang thị tập đoàn sản phẩm. Hiện tại không có Giang thị tập đoàn sản phẩm xem như chèo chống, vậy bây giờ Quý thị tập đoàn cũng không chống được bao lâu. Triệu Hành Anh làm lấy bản thân phân tích, lại ngược lại hỏi thăm Triệu Ngọc Anh. Thế nào? Ngươi ngày thường không phải không quan tâm những ngày sao? Thế nào đột nhiên đối Quý thị tập đoàn cảm thấy hứng thú? Triệu Ngọc Anh cười một cái nói, cũng không tính là cảm thấy hứng thú a, cũng là Quý gia nhi tử tới tìm ta. Quý gia nhi tử tìm ngươi? Triệu Hành Anh lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Nếu là ta nhớ không lầm hoa lời nói, tiểu tử kia kêu cái gì Quý Bá Hàn đúng không? Hắn tìm ngươi làm gì? Triệu Hành Anh dò hỏi. Triệu Ngọc Anh nắm lấy Triệu Hành Anh tay. Đại khái ý là mong muốn để chúng ta trợ giúp bọn hắn một chút. Ân, chúng ta trợ giúp hắn? Triệu Hành Anh nghe xong nhịn không được cười lên. Làm sao chúng ta trợ giúp hắn? Lúc trước thật là chính hắn đem tập đoàn làm mất, hiện tại hối hận, liền nghĩ để chúng ta đến giúp đỡ. Triệu Ngọc Anh nói bài. Chuyện cụ thể ta cũng không rõ lắm. Hắn tìm tới ta thời điểm, nói chính là ý tứ này. Đương nhiên, ta cũng là giúp hắn truyền đạt một tiếng, có đáp ứng hay không là chuyện của ngươi. Triệu Hành Anh không có lập tức cự tuyệt, bởi vì hắn cũng đang suy nghĩ cái gì. Dù sao Quý thị tập đoàn cùng Giang thị tập đoàn quan hệ, kia là đại gia mọi người đều biết chuyện. Tại tăng thêm trước đó Giang Bắc cũng sát thực trợ giúp qua hắn nữ nhi. Nếu như không phải Giang Bắc, nữ nhi lần kia đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Mặc dù cho 100 triệu xem như đã tặng, có thể Triệu Hành Anh vẫn như cũ nhớ kỹ phần ân tình này. Dù sao mình nữ nhi mệnh cũng không phải 100 triệu có thể so ra mà vượt. Quý Bá Hàn, Quý thị tập đoàn, Triệu Hành Anh đều không chút nào để ý, càng thêm nhường hắn chú ý là Giang Bắc. Triệu Hành Anh suy tư một lát, nhìn về phía Triệu Ngọc Anh nói rằng, như vậy đi, ngươi cùng hắn nói một tiếng, ước một cái thời gian đại gia đi ra gặp một lần. Dù sao đây không phải chuyện nhỏ, liền xem như ta bằng lòng bỏ vốn giúp hắn, đó cũng là một kiện đại sự. Chuyện như vậy, chúng ta vẫn là cần đơn mặt trò chuyện tương đối tốt. Triệu Ngọc Anh nhìn xem Triệu Hành Anh nói lời, trên mặt cũng cười theo. Tốt, vậy ta một hồi liền nói cho hắn biết, nhìn xem đem các ngươi ước ở nơi nào gặp mặt. Triệu Hành Anh nhìn xem Triệu Ngọc Anh vui vẻ đến bộ dáng, lập tức có loại dự cảm không tốt. Hắn mặt lạnh lấy nhìn về phía Triệu Ngọc Anh hỏi, muội tử, ngươi cùng ca nói thật, ngươi có phải hay không coi trọng Quý Bá Hàn? Mỗi lần nhắc lên hắn thời điểm, ngươi cũng biểu hiện rất vui vẻ. Cái này cũng không giống như là ngày thường ngươi a. Triệu Ngọc Anh nghe được Triệu Hành Anh hỏi thăm, lập tức trên mặt đã phủ lên đỏ bừng. Ca, quả nhiên vẫn là cái gì đều không gạt được ngươi. Ta xác thực đối Quý Bá Hàn có chút ý tứ. Hắn dáng dấp đẹp trai, lại thêm người cũng không tệ đi. Tối thiểu tại trước mặt, vẫn là rất thẳng thắn. Triệu Hành Anh bất đắc dĩ thở dài nói rằng, muội tử, ngươi mong muốn yêu đương, ca không ngăn ngươi. Nhưng có mấy lời, ca vẫn là phải nhắc nhở ngươi. Quý Bá Hàn trước đó thật là náo ra qua bê bối, nhưng chuyện này rất có thể sẽ biến thành tương lai công kích chuyện của ngươi. Cái này cũng có thể sẽ trở thành dư luận áp lực, ngươi xác định mình có thể chịu nổi sao? Triệu Ngọc Anh cũng không xác định lắc đầu. Nàng chỉ là đối Quý Bá Hàn có ý tứ, nhưng còn chưa tới thích tình trạng. Dù sao cũng là không ưa thích, đó cũng là muốn nhìn song phương ý nguyện, không phải nàng một người định đoạt. Tốt ca, ta hiểu phân tức, cam đoan sẽ không làm cái gì vi phạm chuyện đến. Vậy là tốt rồi. Triệu Hành Anh lúc này mới yên tâm nhẹ gật đầu. Chương 1680, biết được thân phận chân thật. Chương 1680, biết được thân phận chân thật. Triệu Ngọc Anh cũng không có vội vã, đem chuyện này nhanh chóng nói cho Quý Bá Hàn. Sự tình gì đều phải có cái thời gian. Nàng lo lắng nói cho Quý Bá Hàn quá nhanh, ngược lại sẽ cho Quý Bá Hàn một loại chính mình rất dễ dàng nghe theo hắn an bài hảo giác. Nói như vậy, hai người cùng một chỗ cũng sẽ không vui sướng. Cho nên Triệu Ngọc Anh cũng là đang ăn quá muộn cơm về sau, mới cầm lên điện thoại, đem chuyện này nói cho Quý Bá Hàn. Làm Quý Bá Hàn biết được chuyện này thời điểm, cả người cũng là hưng phấn nhảy dựng lên. Còn đặc biệt đem chuyện này nói cho Giang Bắc. Ngươi nói chúng ta hẹn đến thời gian nào phù hợp? Giang Bắc nhìn xem hắn nói rằng, đó là ngươi chuyện, cũng không thể cái gì đều phải ta tới đi. Anh em, ngươi cũng trưởng thành, không thể khắp nơi đều để ta giúp ngươi a. Quý Bá Hàn đối Giang Bắc nói rằng, trước ngươi không phải đối với hắn có ân tình sao? Nếu như ngươi ra mặt, chuyện khẳng định sẽ tốt hơn đàm luận a. Coi như ta và ngươi, xin thương xót, xem ở ta không nhà để về phân thượng. Quý Bá Hàn nhìn xem Giang Bắc không đáp ứng, bắt đầu quấy giày đòi hỏi lên. Giang Bắc cũng bị hắn làm phiền, cũng chỉ có thể đáp ứng xuống. Đi, nhưng một hồi ta còn muốn đi ra ngoài một chuyến. Đêm nay khẳng định là không được, trưa mai a. Ngươi tìm một chỗ, đem người cho ước tới, chúng ta cùng đi gặp mặt. Được rồi, vẫn là Bắc ca tốt nhất. Quý Bá Hàn mong muốn đi ôm ấp Giang Bắc. Giang Bắc trực tiếp né tránh, nhường Quý Bá Hàn bổ hụt. Ngươi tại tập đoàn trung thực ở lại, ta đi ra cửa. Giang Bắc cũng đang nhìn thời gian, cùng Mạc Văn Quân hẹn xong thời gian gặp mặt đã đến. Hắn kêu lên Ngải Lâm, cùng rời đi tập đoàn. Tại Lãnh Phong lái xe dẫn đầu hạng, hai người rất mau tới ước hẹn địa điểm. Giang Bắc không để cho Ngải Lâm xuống xe, mà là đem hai nghe đặt ở trong hai nàng. Ta sẽ cùng Mạc Văn Quân đến đàm luận, trong này cũng sẽ có hai người chúng ta thời gian thực trò chuyện thanh âm. Chờ ngươi sau khi nghe xong, ngươi liền cái gì đều hiểu. Ngải Lâm nhẹ gật đầu, ngồi xa lý trở lấy Giang Bắc tin tức. Có Lãnh Phong ở một bên cung cấp bảo hộ. Giang Bắc cũng là cũng không lo lắng gì. Đi vào trong siêu thị, Giang Bắc cũng rất mau nhìn tới chờ lấy Mạc Văn Quân. Hắn trực tiếp đi đã qua. Mạc Văn Quân cũng nhìn thấy Giang Bắc, nàng cũng không nghĩ đến Giang Bắc sẽ tới, nhưng nàng cũng không có dự định đi. Trùng hợp như vậy, ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Giang Bắc chủ động đi lên trước chào hỏi. Mạc Văn Quân nhìn xem Giang Bắc mỉm cười nói: "Giang Đồng, ta thế nào cảm giác không giống như là trùng hợp, là ngươi hướng về phía ta tới a?" Giang Bắc cười hai tiếng: "Quả nhiên cái gì đều không gạt được ngươi." Phục vụ biên đến chén đồ uống. Giang Bắc ngồi ở Mạc Văn Quân đối diện, nói đi: "Ngươi muốn cái gì? Vì cái gì đối Quý thị tập đoàn ra tay?" Mạc Văn Quân nhìn xem trước mặt Giang Bắc. Dưới cái nhìn của nàng, Giang Bắc đã biết thân phận của mình, hẳn là hắn còn không biết. Mạc Văn Quân nhìn xem trước mặt Giang Bắc nói rằng: "Ta có chút không hiểu nhiều ý của ngươi a." Giang Bắc cười một tiếng: "Đều là ngàn năm lão hồ ly, ngươi cũng không cần cùng ta chơi cái gì liêu trai. Chẳng lẽ ngươi dám nói, đạt được Quý thị tập đoàn, không phải ngươi bắt đầu mục đích? Không phải ngươi tỉ mỉ chủ hoạch tốt lắm?" Mạc Văn Quân mặt mỉm cười nhìn xem Giang Bắc. Bây giờ nói những này, dường như không có ý nghĩa gì a. Ngược lại hiện tại Quý thị tập đoàn trong tay ta, hơn nữa cũng có cổ phần chuyển nhượng hợp đồng. Ta những vật này đều là hợp pháp, ta nhưng không có cưỡng bách bọn hắn cho ta. Ngươi mục đích cuối cùng nhất là cái gì?" Giang Bắc hỏi lần nữa. Mạc Văn Quân vẫn như cũ duy trì mỉm cười. Đều nói Giang Bắc thông minh tuyệt đỉnh. Dù sao ngươi trong tập đoàn phát minh ra tới nào sản phẩm, cũng không phải bình thường người có thể nghiên cứu ra được. Chẳng lẽ, liền những này đều không có điều tra tới sao?" Giang Bắc nhìn xem Mạc Văn Quân nói rằng: "Ngươi rất thần bí tới ẩn giấu đi chính mình tất cả tin tức cùng thân phận. Sửa lại chính mình trước kia tất cả quá khứ, ta xác thực không có điều tra tới, cho nên mới tới gặp ngươi, mong muốn hỏi thăm tin tưởng. Ngươi mục đích cuối cùng nhất căn bản không phải Quý thị tập đoàn đúng không?" Mạc Văn Quân không có trả lời, chỉ là mặt mỉm cười nhìn xem hắn. Giang Bắc tiếp tục nói: "Ngươi đạt được Quý thị tập đoàn sau, liền không kịp chờ đợi thành lập cái gì thương hội liên minh, mà thương hội này lại cùng nước ngoài một cái ngoại cảnh tổ chức nhắc lên liên hệ. Những này đều không phải là trùng hợp, càng giống là ngay từ đầu liền chủ hay tốt. Ta hiện tại có hay không có thể hoài nghi, ngươi chính là mẫu xảo tổ chức phái tới?" Tắc Phi Á người bên cạnh: "Không đúng, trước ngươi thân phận là cái nam nhân, rất có thể là bên người chúng ta nào đó một người, chúng ta trước kia tuyệt đối là nhận biết. Nếu không, ngươi cũng sẽ không như thế đại phí khổ tâm làm những này, càng sẽ không nhường mẫu xảo tổ chức thẩm thấu tiến Long Quốc đến, trở thành mẫu xảo tổ chức cầu đối." Mạc Văn Quân nghe Giang Bắc một chút xíu phân tích, không khỏi giơ tay lên vỗ tay. "Không sai không sai, không hổ là Giang thị tập đoàn chủ tịch. Xem ra ta bên này chuyện, ngươi biết cũng không ít ta." Giang Bắc tự tin mở ra miệng nói: "Kia là đương nhiên, ma đô bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều chạy không khỏi hai mắt của ta. Đã ngươi tự tin như vậy, vậy ngươi cũng hẳn là biết ta người nào a?" Mạc Văn Quân lần nữa hỏi ngược lại. Giang Bắc nghe được câu này hộ, có chút ngây ngẩn cả người. Hắn xác thực còn không có nghĩ đến. Dù sao cùng mình từng có ân oán, vậy thì nhiều như vậy người, không phải Tiến Bảo, chính là Quốc. Rất nhanh, Giang Bắc trong đầu liền xuất hiện tên của một người. Ngụy Thiên Tường. Không có khả năng. Ngụy Thiên Tường vẫn luôn ở nước ngoài a. Làm sao lại biến thành trước mặt Mạc Văn Quân? Giang Bắc nghĩ đến chuyện này lúc, không nhịn được từ trên ghế đứng lên. "Ngươi, ngươi là Ngụy Thiên Tường?" Mạc Văn Quân cũng giống nhau đứng lên, nàng mặt mỉm cười nhìn xem trước mặt Giang Bắc. Mạc Văn Quân không có trả lời hắn, mà là đối Giang Bắc nói rằng: "Ngươi thay thế ngài Lâm tới, xem ra nàng đã bị ngươi bảo vệ. Bất quá, cũng không quan hệ, cái này đối ta kế hoạch sinh ra không được bất kỳ ảnh hưởng. Giang Bắc, thuộc về giữa chúng ta trò chơi mới chính thức bắt đầu. Ngươi cũng không nên lùi bước a." Nói như vậy, liền biến không có ý nghĩa. Mạc Văn Quân nói xong, lấy ra tiền để lên bàn, sau đó liền rời đi. Chỉ còn lại thần sắc còn có chút chất phát Giang Bắc. Là hắn sao? Thật sự là hắn sao? Giang Bắc có chút không tin. Ngụy Thiên Tường vì tìm chính mình báo thù, vậy mà lại lựa chọn biến tính trở thành một nữ nhân đến che giấu mình thân phận. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, dường như cũng chỉ có cái này một cái khả năng. Dù sao Ngụy Nghe Mưa, Ngụy Nghe Lộ, Ngụy Thính Tuyết đều đã chết, vẫn là mình tìm người đi làm chuyện này. Mà Ngụy Thính Hàm cũng thay đổi thành một cái người tàn tật. Chuyện này cũng cùng mình có thiên ti vạn lũ quan hệ. Giang Bắc dập máy khẩu đại lý điện thoại, hắn cầm lên điện thoại gọi cho Cường Ca. "Tìm cho ta một người, nàng gọi Ngụy Thính Hàm." Chương 1681, cho Giang Bắc xoa bóp. Chương 1681, cho Giang Bắc xoa bóp. Cường Ca nghe Giang Bắc phân phó nói rằng: "Ngụy Thính Hàm, tốt, tìm tới nàng về sau đâu?" Cường Ca mở miệng hỏi. Giang Bắc dừng một chút nói rằng: "Tìm tới nàng về sau, trước không cần quấy rầy nàng, nhưng cũng nhất định phải bảo vệ tốt an toàn của nàng. Chuyện này ngươi tự mình nhìn chằm chằm, sau đó chờ lấy điện thoại của ta." "Minh bạch." Sau khi cúp điện thoại, Giang Bắc mới đi ra khỏi cửa hàng về tới trên xe. Trên xe Ngải Lâm cảm xúc lộ ra phá lệ xa xút. Giang Bắc cùng Mạc Văn Quân trò chuyện nội dung, Ngải Lâm trên xe nghe được rõ rõ ràng ràng. Nàng cũng rốt cục mới biết được, Giang Bắc ngay từ đầu liền không có nói láo lừa gạt mình. Tất cả đối với mọi thứ đều là thật. Mạc Văn Quân nhích lại gần mình, chính là có mục đích. Giang Bắc ngồi lên sau xe, nhìn về phía Lãnh Phong nói rằng: "Đi thôi, chúng ta trở về." Theo xe phát động, Ngải Lâm đầu cũng dựa vào tại Giang Bắc trên bờ vai. Ngải Lâm che lấy miệng của mình, cố gắng không muốn để cho chính mình khóc thành tiếng âm. Giang Bắc cũng biết Ngải Lâm cảm xúc, không hề nói gì. Chuyện đúng là tàn khốc. Ngải Lâm là không thể nào tiếp thu được dạng này hiện thực, cho nên mới sẽ lộ ra 10 phần bi thương cảm xúc đến. Giang Bắc cũng là có thể lý giải. Dạng này hữu nghị ở giữa phản bội, đổi thành ai cũng là không thể nào tiếp thu được. Giang Bắc mang theo Ngải Lâm trở về tập đoàn sau, cũng không có ngủ Hà Đào, cũng vẫn luôn đang chờ bọn hắn trở về. Hà Đào vừa ăn hoa quả, một bên nhìn xem hai người, nàng cũng chú ý tới Ngải Lâm cảm xúc biến hóa. Hà Đào không có mở miệng, mà Ngải Lâm cũng yên lặng đi vào trong phòng của mình. Chờ cửa phòng khóa lại sau, Hà Đào mới hỏi thăm Giang Bắc, đây là thế nào? Đi ra ngoài một chuyến, làm sao trở về cảm xúc đều như thế? Giang Bắc bất đắc dĩ thở dài nói rằng, ta nói cho nàng tình hình thực tế, Mạc Văn Quân không phải người tốt lành gì. Hơn nữa, ta cũng dường như biết nàng đại khái thân phận. Vậy sao? Nàng là ai a? Hà Đào không kịp chờ đợi hỏi thăm Giang Bắc. Giang Bắc đối Hà Đào lắc đầu, chuyện này ngươi vẫn còn không biết rõ tốt, miễn cho sẽ chọc cho hỏa thiêu thân, đây là ta cùng nàng ở giữa ân oán. Chờ chuyện này giải quyết về sau, ngươi liền có thể rời đi. Đến lúc đó, ngươi cũng liền an toàn. Giang Bắc nói xong, quay người hướng phía gian phòng của mình đi đến. Hà Đào vội vàng chạy đến Giang Bắc trước mặt, đưa tay cản lại Giang Bắc. Ta không có ý định trở về. Giang Bắc nghe Hà Đào lời nói, cũng đi theo sửng sốt một chút. Ngươi trở về? Vậy ngươi lưu lại làm gì? Hà Đào nhìn chung quanh một lần, mở miệng đối Giang Bắc nói rằng, ta ở chỗ này ở rất tốt, đương nhiên, ta ý tứ không phải ta muốn cho ngươi nuôi ta. Ta nấu cơm cho ngươi, giặt quần áo, còn có thể chiếu cố ngươi. Ta là y tá xuất thân, cho nên có thể đủ tại ngươi sinh bệnh chuyện trợ giúp cho ngươi. Hà Đào kích động nói dứt lời sau, lại lập tức khoát tay lắc đầu nói, ta không phải là muốn nguyền rủa ngươi sinh bệnh ý tứ. Giang Bắc nghe Hà Đào lời nói, cũng không nhịn được bị bộ dáng của nàng làm cho tức cười. Ta biết ngươi có ý tứ gì. Nếu như ngươi mong muốn lưu lại lời nói, ta ngược lại thật ra không có ý kiến. Cái này cũng hoàn toàn là muốn nhìn chính ngươi ý nguyện. Về phần chiếu cố ta sự tình, cũng không cần. Ngươi tại bệnh viện là cái gì đãi ngộ, ta chỗ này cũng biết cho ngươi cái gì đãi ngộ. Hà Đào nghe Giang Bắc để cho mình lưu lại, nàng kích động nhảy dựng lên, hai tay ôm Giang Bắc cổ. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Mau buông tay, mau buông tay. Eo của ta Giang Bắc lập tức cảm giác được phía sau lưng một hồi đau đớn. Doa đến Hà Đào đội vàng buông lỏng ra Giang Bắc tay. Ngươi thế nào? Giang Bắc che lấy eo của mình. Hắn cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Cũng là hai ngày này rõ ràng cảm giác được eo có chút đau. Chẳng lẽ là số lần nhiều lắm đưa đến? Tại Giang Bắc nghi hoặc lúc, Hà Đào cũng là hiểu chuyện dịu dắt đứng lên Giang Bắc nói rằng, đi, ta bị ngươi đi trong phòng nghỉ ngơi. Ngươi eo là thế nào đau? Nếu không ta đấm bóp cho ngươi xoa bóp. Giang Bắc ngồi trên ghế salon cười nói, ngươi sẽ còn xoa bóp đâu? Hà Đào cười nói, ta thật là làm chăm sóc, những này đối với chúng ta mà nói đều xem như cơ sở kỹ năng. Ta đi tìm một chút tinh dầu tới, sau đó thật tốt cho ngươi ở lớn. Chờ xoa bóp về sau, cam đoan ngươi có thể thư thư phục phục ngủ một giấc. Chờ tới ngày thứ hai toàn thân nhẹ nhõm, chỗ nào đều tốt. Giang Bắc nghe Hà Đào lời nói, cười gật đầu nói, tốt. Vậy ta muốn chuẩn bị cái gì? Hà Đào nhìn chung quanh một lần, sau đó dùng tay chỉ giường nói rằng, ngươi đi trước tắm rửa, sau đó nằm lì ở trên giường. Ta đi tìm người mua bình tinh dầu trở về, chúng ta liền có thể bắt đầu. Giang Bắc nghe theo Hà Đào phân phó, đứng dậy đi phòng tắm. Rất nhanh Hà Đào liền cầm lấy tinh dầu trở về, mà Giang Bắc còn không có tắm rửa xong. Hà Đào liền đứng tại cửa phòng tắm, nhìn xem bên trong ánh đèn chiếu xạ tại Giang Bắc trên thân, từ đó hình chiếu trên cửa thân ảnh màu đen. Hà Đào nhìn đến xuất thần, cũng không có chú ý tới nước miếng của mình đều theo khỏe miệng chảy ra. Tại Hà Đào nhìn nhập thần lúc, Giang Bắc từ trong phòng tắm đi ra. Hắn một cái tay lau đầu, một cái tay vịn bên hông khăn tắm. Ngươi nhìn cái gì đấy? Giang Bắc đi vào Hà Đào trước mặt. Hà Đào lúc này mới tỉnh ngộ lại. Không có, không có, chúng ta đi trên giường a. Giang Bắc đi tới trên giường, sau đó nằm xuống. Hà Đào cũng cởi theo hạ giày của mình, đi tới Giang Bắc bên người. Đây mới là nàng lần thứ nhất cùng Giang Bắc như thế thân cận. Hà Đào xoa xoa đôi bàn tay sau, cũng bắt đầu đối Giang Bắc vào tay. Trước hết nhất theo bộ mặt xoa bóp bắt đầu, theo sát lấy chính là bả vai các bộ vị. Giang Bắc cũng cảm nhận được cũng không hề có từng có nhẹ nhõm. Hắn nhắm chặt hai mắt, thư thái hưởng thụ lấy Hà Đào phần tay ấm áp, mang cho chính mình thoải mái dễ chịu cảm giác. Hà Đào cũng ngay từ đầu từ tiền phương, đi tới Giang Bắc khía cạnh. Giang Bắc nửa người trên là để trần, nửa người dưới chỉ có một đầu khăn tắm. Hà Đào hai tay đặt ở Giang Bắc trên cánh tay xoa bóp, ánh mắt lại thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía khăn tắm khối kia khu vực, dường như khối kia khu vực bị thực hiện một loại nào đó ma pháp, luôn luôn nhường Hà Đào không nhịn được nhìn sang. Đợi một hồi sau, Hà Đào nhường Giang Bắc nằm lì ở trên giường. Hà Đào trực tiếp to gan ngồi Giang Bắc sau lưng vị trí, tiếp tục chính mình xoa bóp. Từ trên xuống dưới, phàm là Hà Đào xoa bóp qua địa phương, luôn luôn có thể mang cho Giang Bắc cảm giác thoải mái. Hà Đào tay rất mau tới eo bộ vị. Hà Đào nhìn một chút vướng bận khăn tắm, đối Giang Bắc nói rằng, cái này khăn tắm có thể lấy xuống sao? Có chút vướng bận. Giang Bắc nhẹ gật đầu, tùy ý Hà Đào rút đi khăn tắm. Xoa bóp vẫn còn tiếp tục, Hà Đào ánh mắt lại nhìn chằm chằm Giang Bắc nhìn xem. Viên kia nhuận tuyết trắng bờ mông cùng thần bí địa phương. Hà Đào tay nhiều lần đều muốn đụng vào, lại có chút không dám. Nàng sợ hãi sẽ bị Giang Bắc ngăn cản, vậy sau này cũng đã không thể cho Giang Bắc xoa bóp. Giang Bắc Hà Đào nhẹ giọng la lên, xác định Giang Bắc ngủ tiếp đi. Hà Đào lá gan mới trở nên lớn. Chương 1682, cùng Triệu Gia hợp tác. Chương 1682, cùng Triệu Gia hợp tác. Hà Đào tay một chút xíu hướng phía dưới. Giang Bắc cũng cảm nhận được Hà Đào tay nhiệt độ. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt. Có thể vừa mở to mắt, liền rõ ràng cảm giác được một cái tay cùng mình thân thể số không khoảng cách tiếp xúc. Giang Bắc thân thể cũng đi theo bản năng run rẩy một chút. Cũng là Giang Bắc lần này run rẩy, doa đến Hà Đào đội vàng đem tay cho rụt trở về. Giang Bắc xoay người lại, nằm ở trên giường. Hắn đều quên trên người mình có khăn tắm. Cũng là như thế xoay người. Thân thể của hắn cũng bị Hà Đào thấy sạch sẽ. Đặc biệt là Hà Đào khi nhìn đến thời điểm, là trực tiếp dùng tay che lấy cặp mắt của mình. Sau đó đem đầu cho chuyển tới. Hà Đào không có rít gào lên, nhưng miệng lại không nhịn được lộ ra nụ cười. Giang Bác ho nhẹ một tiếng. Hà Đào lúc này mới xoay người lại. Đem người đánh thức. Giang Bác cũng vô dụng khăn tắm che đậy thân thể của mình. Mà là trực tiếp vươn tay, đem Hà Đào ôm vào trong ngực. Thủ pháp của ngươi quả thật không tệ. Lúc đầu nghĩ đến bỏ qua ngươi. Có thể nhưng ngươi vẫn luôn chơi với lửa. Giang Bác xoay người đem Hà Đào đặt ở dưới thân thể của mình. Khoảng cách gần như vậy nhìn chằm chằm Giang Bác gương mặt. Hà Đào mặt đều đi theo biến đỏ bừng. Ta không phải cố ý. Vậy ngươi nguyện ý không? Giang Bác phụ thân xuống dưới, đem miệng của mình tiến tới Hà Đào bên tai. Dạng này nói nhỏ, lại tăng thêm nhẹ nhàng tiếng hít thở. Ngừng Hà Đào nhịp tim càng thêm nhanh chóng. Ánh mắt của nàng không dám nhìn thẳng Giang Bắc, chỉ có thể chuyển rời đến nơi khác. Đây chính là nàng vẫn luôn tại kỳ vọng lấy chuyện, nhưng chân chính tới xảy ra chuyện như vậy chuyện. Hà Đào trong lòng vẫn là ít nhiều có chút e ngại. Phải biết, một khi loại chuyện này làm, vậy mình hoàn bích chi thân liền sẽ không có, mà chính mình cuối cùng cùng Giang Bắc cùng một chỗ cơ hội cũng là mười phần xa vời. Dù sao muốn cùng Giang Bắc cùng một chỗ nữ nhân là rất nhiều. Trong tập đoàn Lý Ngải, Đế Á, còn có trong tập đoàn nghe đồn cùng Giang Bắc phát sinh qua quan hệ Đường Tiểu Nhu bọn người, mong muốn xếp tới chính mình, vậy đơn giản là quá khó khăn. Rất nhanh Hà Đào liền bỏ đi tất cả lo lắng. Đây là chính mình mong đợi. Hiện tại cơ hội trước mặt mình, chính mình vì sao không nắm chặt ở đâu? Về sau mặc kệ có thể ở cùng một chỗ cũng tốt, vẫn là không thể cùng một chỗ cũng tốt, Hà Đào cũng sẽ không hối hận. Ân. Hà Đào vừa gật đầu bằng lòng. Giang Bắc miệng liền hướng phía Hà Đào bờ môi lên. Hà Đào thân thể lập tức run rẩy một chút. Cái loại cảm giác này theo bờ môi trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Nàng chậm chạp nhắm mắt lại, bắt đầu hưởng thụ lấy. Ngày thứ hai, Giang Bắc cùng Quý Bá Hàn cùng một chỗ, đi tới sớm cùng Triệu Hành Anh ước định cẩn thận địa phương gặp mặt. Đây là một cái ghế lô, trước bàn cũng sớm đã pha tốt nước trà. Quý Bá Hàn trong phòng đang đi tới đi lui, trong lòng cũng lo lắng đến khi nhìn đến Triệu Hành Anh về sau, phải nói chuyện như thế nào mới có thể để cho đối phương bằng lòng trợ giúp chính mình những lời này thuật. Giang Bắc liền tất yếu nhẹ nhõm nhiều, trong miệng hắn ngậm một điếu thuốc, trong tay chơi lấy điện thoại. Ai u, ta bác ca, người ta đều nhanh tới, ngươi đừng nhìn điện thoại di động. Nhanh lên cùng ta cùng một chỗ nghĩ một chút biện pháp a. Giang Bắc thuốc lá đầu bóp tắt tại trong cái gạt tàn thuốc. Gấp cái gì a? Nếu là hắn không muốn giúp bận điệu, cũng sẽ không tới gặp chúng ta. Đương nhiên, trong lúc này, khẳng định cũng có được Triệu Ngọc Anh trợ giúp. Yên tâm đi, làm một thương nhân, nhất minh bạch chính là như thế nào kiếm tiền. Chỉ cần cho đủ lợi ích của đối phương, Triệu Hành Anh cũng sẽ không cự tuyệt. Giang Bắc vừa nói dứt lời, cửa bị gõ. Quý Bá Hàn lập tức có chút khẩn trương đứng ở một bên. Cửa bị mở ra, Triệu Hành Anh từ bên ngoài đi vào. Quý Bá Hàn khi nhìn đến Triệu Hành Anh sau, lập tức chủ động nên đón tiếp lấy. Triệu tổng, thật sự là thật không tiện, còn muốn làm phiền ngươi tự mình đến một chuyến. Triệu Hành Anh khoát tay áo. Không cần khách khí như vậy, ta đến cũng chỉ là tìm hiểu tình huống, còn không có quyết định, lập tức liền quyết định trợ giúp ngươi. Quý Bá Hàn không ngừng gật đầu. Đúng đúng, ta biết, ta biết. Theo Triệu Hành Anh cùng Quý Bá Hàn bên này đánh xong chào hỏi, hắn cũng nhìn thấy một bên ngồi Giang Bắc. Giang Bắc nhìn cũng chưa từng nhìn Triệu Hành Anh, càng không có dự định đứng lên, cũng không có chủ động cùng Triệu Hành Anh chào hỏi. Theo tuổi tác đi lên nói, Triệu Hành Anh so Giang Bắc đều lớn rồi hơn 20 tuổi. Hắn thân làm một cái văn bối, đứng lên cũng là nên. Nhưng tại địa vị xã hội về mặt thân phận mặt tới nói, Giang Bắc cũng xác thực không cần cho Triệu Hành Anh chủ động chào hỏi. Triệu Hành Anh cũng không thèm để ý những này. Lần trước là Giang Bắc xuất thủ cứu nữ nhi của mình, hắn chủ động tới Giang Bắc trước mặt, chủ động vươn tay chào hỏi. Giang Đồng. Giang Bắc để điện thoại di động xuống, chủ động cùng Triệu Hành Anh nắm tay. Ân, ngồi đi, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Giang Bắc nói chuyện, nhìn về phía cổng phục vụ viên nói rằng, bắt đầu mang thức ăn lên a. Phục vụ viên nhẹ gật đầu, quay người đi ra ngoài. Ba người sau khi ngồi xuống, Quý Bá Hàn trước tiên mở miệng nói, Triệu tổng, ta đây cũng là bất đắc dĩ mới tìm ngài trợ giúp. Triệu Hành Anh nhẹ gật đầu, dùng đến một bộ trưởng bối giọng điệu nói rằng, làm ăn đi, khó tránh khỏi gặp được có thời điểm khó khăn. Chúng ta cũng không cần dạ đồn xe tây, vẫn là trực tiếp đi vào chính đề a. Mong muốn cầm xuống Quý thị tập đoàn, không phải dễ dàng như vậy. Nếu như là mong muốn đón đánh thương chiến lời nói, khoản này chi tiêu thế nhưng không phải số lượng nhỏ gì a. Quý Bá Hàn nhẹ gật đầu, đúng vậy a, đây cũng là chúng ta đang lo lắng chuyện. Cũng chính bởi vì vậy, chúng ta mới cần Triệu tổng trợ giúp hòa hợp làm. Triệu Hành Anh nghe được câu này, hỏi lại Quý Bá Hàn, là trợ giúp, vẫn là hợp tác? Giang Bắc từ đầu đến cuối đều không có mở miệng, chỉ là nhìn xem hai người nói chuyện. Triệu Hành Anh biết, chuyện này là cần hắn cùng Quý Bá Hàn cùng một chỗ nói, trừ phi một số phương diện ý kiến của hai người đều không thể đạt thành thống nhất, nếu không, Giang Bắc là sẽ không mở miệng. Quý Bá Hàn nghe được vấn đề này, nhìn về phía Giang Bắc. Giang Bắc nhìn xem bưng lên từng bàn đồ ăn, cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Hắn biết Quý Bá Hàn đang nhìn chính mình, nhưng không có cho phản ứng chút nào. Quý Bá Hàn nghĩ nhìn về phía Triệu Hành Anh nói rằng, hợp tác, trợ giúp là cần hướng Triệu Hành Anh vay tiền, tài nguyên, mà những này không ngừng đại biểu cho ân tình, đằng sau cũng đều là cần hoàn lại. Mà hợp tác, cái kia chính là hai nhà cùng một chỗ làm việc. Làm việc liền sẽ có phong hiểm, có thể sẽ bồi thường tiền, có thể sẽ kiếm tiền. Cho nên hai cái này từ ý tứ, ở thời điểm này cũng khác nhau. Triệu Hành Anh nhẹ gật đầu. Thế nào hợp tác? Ta muốn nghe quý công tử ý nghĩ. Quý Bá Hàn nghĩ nghĩ nói rằng, chúng ta cùng một chỗ đoạt lại Quý Thị tập đoàn. Chỉ cần có thể đem Quý Thị tập đoàn cho cầm về, tập đoàn cổ phần chúng ta cũng biết phân cho Triệu tổng một phần. Triệu Hành Anh nghe Quý Bá Hàn lời nói, đưa tay đốt điếu thuốc nói rằng, Quý Thị tập đoàn cổ phần, ta đối cái này không hứng thú, cũng là các ngươi tập đoàn sản xuất đồ trang điểm phối phương, ta rất có hứng thú, chỉ cần ngươi bằng lòng cho ta, ta sẽ có thể giúp đỡ bọn ngươi. Chương 1683, phối phương chuyển nhượng. Chương 1683, phối phương chuyển nhượng đồ trang điểm phối phương. Quý Bá Hàn đang nghe câu nói này thời điểm, cũng là theo bản năng nhìn về phía Giang Bắc. Dù sao phối phương cũng không phải bọn hắn, mà là Giang Bắc cho cung cấp. Cho dù là hiện tại Quý Thị tập đoàn đã bị Mạc Văn Quân lấy mất, phối phương cũng không có tiết lộ qua. Mạc Văn Quân cũng tìm kiếm qua phối phương, nhưng một cái phối phương đều không có tìm được. Phối phương là cái gì? Là toàn bộ tập đoàn mệnh căn tử. Nếu như ngay cả phối phương cũng bị mất lời nói, vậy cái này tập đoàn chẳng khác nào là đã mất đi Đông Sơn tái khởi của liếng. Quý Bá Hàn mong muốn xin giúp đỡ Giang Bắc. Có thể Giang Bắc từ đầu đến cuối đều là đang vùi đầu ăn cơm, nhìn cũng chưa từng nhìn Quý Bá Hàn. Cái này có thể để Quý Bá Hàn sốt ruột. Hắn chỉ có thể dùng chân nhẹ nhàng chạm đến một chút Giang Bắc. Giang Bắc ngẩng đầu lên, không chút nào nể tình hỏi thăm Quý Bá Hàn. Ngươi dùng chân đụng ta làm gì? Giang Bắc nói ra lời này, một bên Triệu Hành Anh cũng đi theo nhìn sang. Ý tứ này đều đã là bày tại bên ngoài. Quý Bá Hàn khẳng định là không muốn lấy ra phối phương, nhưng hắn lại không tốt trực tiếp cự tuyệt, bởi vì dưới mắt ngoại trừ phối phương bên ngoài, hắn rốt cuộc không bỏ ra nổi đến cái khác thẻ đánh bạc, mà Quý Bá Hàn căn bản không nghĩ tới. Giang Bắc căn bản liền không có dự định muốn trợ giúp chính mình, còn trực tiếp phơi bày hắn dùng chân nhắc nhở Giang Bắc chuyện. Điều này cũng làm cho Quý Bá Hàn trên mặt đi theo lộ ra lúng túng nụ cười. Quý Bá Hàn cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười vui nói, thật không tiện, không cẩn thận đụng phải ngươi, ngươi tiếp tục ăn. Quý Bá Hàn bên này cho một cái 10 phần lý do gượng gạo. Hắn lại nhìn về phía trước mặt Triệu Hành Anh, suy tư một chút nói rằng, đồ trang điểm phối phương chuyện, ta không cách nào làm chủ. Quý Bá Hàn nói câu nói này thời điểm, trong lòng đều là chột dạ. Dù sao Triệu Hành Anh thân phận tại, hắn so sánh Triệu Hành Anh, hiển nhiên là không bằng. Hắn chính là một cái sinh viên, ngay cả mình trong nhà tập đoàn đều không có ra tay quản lý qua. Sống phóng túng hắn lành nghề, chân chính tới thương vụ hiệp đàm thời điểm, Quý Bá Hàn coi như không được. Đây cũng là Giang Bắc mong muốn Quý Bá Hàn chính mình mở miệng nguyên nhân. Nếu như là Quý Tiểu Hình ở đây, vậy khẳng định là không có vấn đề. Nhưng không thể sự tình gì đều muốn dựa vào Quý Tiểu Hình. Quý Bá Hàn lớn như thế số tuổi, vẫn còn so sánh Giang Bắc lớn đâu. Hắn năm nay liền phải tốt nghiệp, cũng không thể sự tình gì đều phải đi theo tỷ tỷ của mình sau lưng. Chính mình một chút chủ kiến đều không có chứ. Triệu Hành Anh nhìn xem Quý Bá Hàn, bưng lên ly trà trước mặt uống một ngụm. Nếu như ngươi không cách nào làm chủ lời nói, vậy xem ra chúng ta cũng không có cần phải tiếp tục nói nữa. Dù sao đằng sau chỗ nói nội dung, chỉ có thể càng thêm làm sâu thêm giữa chúng ta quan hệ hợp tác. Ngươi không cách nào làm chủ, vậy cũng chỉ có thể đổi một cái có thể làm chủ người đến cùng ta nói chuyện. Quý Bá Hàn nghe được câu này, trong lòng cũng lập tức gấp. Nhưng Triệu Hành Anh cũng không có gấp rời đi. Dù sao Giang Bắc còn ở đây, hợp tác đàm luận không thành, hắn cũng không thể cứ như vậy trực tiếp đi. Giang Đồng. Triệu Hành Anh theo khẩu đại lý xuất ra khói, đưa cho Giang Bắc một cây. Giang Bắc cũng là vừa ăn no, vừa lau miệng, điếu thuốc này liền đưa tới. Giang Bắc trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hiểu chuyện, ta liền thích ngươi điểm này. Có ánh mắt, có tiền đồ. Giang Bắc không ngừng mở ra bắt đầu đối trước mặt Triệu Hành Anh khen. Dạng này tán dương, đối với Triệu Hành Anh mà nói, không đáng kể chút nào. Dù sao phía sau hắn, mong muốn đi theo đuốt mông ngựa người, đó cũng là chỗ nào cũng có. Triệu Hành Anh lấy ra cái bật lửa, chủ động cho Giang Bắc nhóm lửa. Giang Bắc cũng đi theo hít một hơi, chậm rãi phun ra sương mù. Quý Bá Hàn cũng là thừa dịp bọn hắn đang tán gẫu thời điểm, trong đầu cũng vẫn luôn nghĩ đến ứng đối ra sao. Cũng là thừa dịp này, Quý Bá Hàn nghĩ đến. Hắn thừa dịp hai người đối thoại dừng lại quay người, mở miệng nhìn về phía Triệu Hành Anh. Phối phương chuyện ta xác thực không có cách nào làm chủ, nhưng những chuyện khác ta có thể làm chủ. Triệu tổng, nếu như ngài nguyện ý, ta muốn Quý Thị tập đoàn cùng ngài hợp đồng điểm là cổ phần vấn đề. Chúng ta Quý gia chiếm cổ 40%, còn lại toàn bộ đều quy về Triệu tổng. Đương nhiên, Triệu tổng cũng không cần làm cái khác, nếu như Quý Thị tập đoàn có thể cầm về, chúng ta Quý gia vẫn như cũ đến phụ trách quản lý, tài chính phương diện cũng biết hướng ngài công khai cùng trong suốt. Thuộc về ngài bộ phận chúng ta sẽ tiếp tục cho ngài chia hoa hồng. Ngài nhìn dạng này phân phối phương thức thế nào? Triệu Hành Anh không cắt đứt, mãi cho đến Quý Bá Hàn nói xong, hắn mới chậm chạp mở miệng nói, biện pháp của ngươi lại là vẫn được, nhưng có một chút, vạn nhất tập đoàn kia không trở lại làm sao bây giờ? Không nên quên, đây chính là thương chiến, tùy tiện đều là nhiều ít ước liền đi ra ngoài. Ta cũng không thể cầm ta toàn bộ giá trị bản thân, cùng các ngươi chơi một trận không có phần thắng trò chơi. Triệu Hành Anh nói không nhịn được bật cười. Hắn sau đó nhìn về phía Giang Bắc tiếp tục nói, cái này sợ là cũng có chút không thích hợp a. Triệu Hành Anh quay đầu vừa nhìn về phía Giang Bắc nói rằng, Giang Đồng, ngài nói, hợp tác nhưng không có dạng này hợp tác biện pháp a. Giang Bắc đi theo cười nói, xác thực không có dạng này hợp tác biện pháp. Bất quá, nghe vừa rồi Quý Bá Hàn nói chuyện, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một cái biện pháp khác đến. A, mời nói. Triệu Hành Anh vẻ mặt mong đợi nhìn xem Giang Bắc. Giang Bắc nhìn cũng chưa từng nhìn Quý Bá Hàn, dường như làm người này không tồn tại dường như. Hắn trực tiếp cùng Triệu Hành Anh thương lượng nói, phối phương có thể cho ngươi, cũng có thể từ ngươi đến tiến hành sản xuất cùng bán. Nhưng tên nhãn hiệu vật này, tốt nhất vẫn là không cần sửa lại. Lo nghĩ của ta có hai điểm. Thứ nhất, sửa đổi về sau, ngươi đang muốn làm, không phải làm không đi lên, mà là còn cần tốn hao tiền tiến hành dinh tiêu. Thứ hai, quý thị đồ trang điểm danh tiếng phương diện vẫn luôn rất không tệ, miễn trừ một bộ phận marketing phí tổn. Đương nhiên cổ phần phương diện, tặng cho quý thị 30% cổ phần. Cái này cũng đều là giai đoạn trước hợp tác, nếu là đằng sau có thể cầm lại quý thị tập đoàn lời nói, thì mọi thứ đều cần đổi lại, nguyên bản 70 cổ phần quy về quý thị, còn lại 30% thuộc về ngươi. Đồ trang điểm sản xuất phương diện vẫn như cũ riêng phần mình tiếp tục bán, hai nhà vẫn như cũ hợp tác. Đoạt được lợi nhuận hai nhà không tại cộng đồng chia, ngươi 30%, chẳng khác gì là nhập quý thị tập đoàn cổ phần danh nghĩa. Triệu tổng, ngươi xem ta phương pháp được hay không? Nghe xong Giang Bắc lời nói, Triệu Hành Anh lộ vẻ do dự, nhưng ở Quý Bá Hàn trong lòng, hắn lại có chút không muốn bằng lòng, bởi vì cái này cho thực sự nhiều lắm. Phối phương đều muốn cho ra đi, vậy bọn hắn nhà về sau phối phương liền không coi là bí mật gì. Có thể những lời này đều là Giang Bắc nói ra được. Nếu như hắn mở miệng phản đối, cái kia chính là đang đánh Giang Bắc mặt. Cho nên hiện tại Quý Bá Hàn cũng chỉ có thể đáp ứng Giang Bắc lời nói. Triệu Hành Anh suy nghĩ qua đi gật đầu nói rằng, biện pháp này không tệ, như vậy ta có thể tiếp nhận. Hợp đồng lúc nào thời điểm ký đâu? Giang Bắc tay giơ lên nói rằng, hợp đồng tạm thời không nóng nảy, ta còn có một việc. Chương 1684, hợp tác thành công. Chương 1684, hợp tác thành công. Triệu Hành Anh hiếu kỳ nhìn về phía Giang Bắc. Còn có chuyện gì? Giang Bắc đối Triệu Hành Anh nói rằng, cái kia chính là cần tại hợp đồng phía trên gia tăng một đầu. Phối phương chuyển nhượng quyền sử dụng hợp đồng cùng giữ bí mật hợp đồng. Phối phương chuyển nhượng chính là chỉ có Quý gia cùng Triệu gia hai nhà mới có thể sử dụng, hay là hai nhà tại trao quyền dưới công ty. Những người khác nếu là phát hiện sử dụng thì liền sẽ bị cho rằng trái với điều ước. Triệu tổng, nếu như ngươi trái với điều ước lời nói, chúng ta cần đem tất cả phối phương thu sạch về. Đồng thời Quý thị tập đoàn đồ trang điểm chưa bài, ngươi cũng không thể tiếp tục sử dụng. Mà ngươi đầu nhập tiến đến tiền tài, còn muốn tiếp tục trợ giúp chúng ta hoàn thành lần này chuyện. Nghe Giang Bắc lời nói, Triệu Hành Anh nội tâm cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Giang Bắc nói xác thực rất chi tiết nhỏ, liền phương diện này đều cho suy tính đi vào. Không có vấn đề, những này ta đều có thể đồng ý. Triệu Hành Anh đáp ứng nói. Giang Bắc lúc này mới mỉm cười gật đầu. Hắn quay đầu nhìn về phía Quý Bá Hàn nói rằng, ngươi sau khi trở về nói cho tỷ tỷ ngươi, trong nhà các ngươi mô phỏng một phần hợp đồng đi ra, sau đó cho Triệu tổng xem qua, song phương xác định không có vấn đề sau mới tiến hành ký hợp đồng. Tốt, ta đã biết. Quý Bá Hàn gật đầu đáp ứng. Giang Bắc lại nhìn về phía Triệu Hành Anh nói rằng, Triệu tổng, ngài còn có cái gì điều kiện hoặc là cần sao? Thừa dịp chúng ta trước mắt đều ở nơi này, chúng ta duy nhất một lần giải quyết hết. Triệu Hành Anh lắc đầu nói rằng, ta ngược lại thật ra không có yêu cầu khác. Người đem nên cân nhắc đều suy tính đi vào. Ta đối với phần này hợp tác, 10 phần hài lòng. Mặc dù ta còn không biết các ngươi kế hoạch cụ thể, nhưng ta hiện tại đã quyết định, trước chủ bị 100 triệu tài chính trở lấy. Nếu như các ngươi cần, tùy thời tận lực lấy đi. Giang Bắc nghe Triệu Hành Anh tốt như vậy thoải mái khách khí, hắn cũng là đội vàng đứng dậy, cầm chặt Triệu Hành Anh tay. Ai nha, Triệu tổng thật sự là sảng khoái a. Ta cũng tin tưởng, có lần này Triệu tổng gia nhập, chúng ta khẳng định có thể đem Quý thị tập đoàn cho cầm về. Đâu có, Giang đồng khách khí. Triệu Hành Anh cũng lập tức đi theo bắt đầu khách sáo vài câu. Ba người đang thương lượng tốt sau, cùng một chỗ giơ chén trà trong tay cộng đồng đứng dậy chắp gốc. Cũng coi là chúc mừng hợp tác lần này thành công. Giang Bắc lấy ra chìa khóa xe giao cho Quý Bá Hàn. Người đi đem xe của ta dương phía sau kim sắc cái dương lấy tới. A. Quý Bá Hàn cũng không biết muốn bắt cái gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe Giang Bắc lời nói đi làm. Tại Quý Bá Hàn sau khi đi, Triệu Hành Anh bất đắc dĩ lắc đầu. Quý gia đứa bé này, thương vụ phương diện này chuyện còn cần nhiều lịch luyện mới được a. Triệu Hành Anh nói rất trực tiếp. Giang Bắc cũng đi theo gật đầu nói, đúng vậy a. Dù sao hắn về sau cũng cần gánh vác lên đến gia đình trách nhiệm. Triệu tổng yên tâm, phương diện này chuyện, tỷ tỷ của hắn so với hắn lành nghề. Ta sở dĩ không có mang theo tỷ tỷ của hắn tới, cũng là cân nhắc mong muốn rèn luyện hắn một chút. Triệu Hành Anh đối với cái này nhẹ gật đầu. Sau đó lại mở miệng hỏi Giang Bắc một vấn đề. Nhường Quý Bá Hàn đi tìm ta muội muội, sau đó từ muội muội ta đáp tuyến liên hệ chủ ý của ta. Là ngươi cho hắn ra a? Trừ cái đó ra, ta không nghĩ ra được là ai. Giang Bắc nghe được câu này, lúng túng cười hai tiếng. Đúng là ta làm, liền trước mắt mà nói, có thể cùng ta hợp tác người kỳ thật cũng không nhiều. Hơn nữa, Quý thị tập đoàn cũng không tại kế hoạch bên trong. Ta muốn đánh bại là Quý thị tập đoàn thế lực sau lưng. Triệu Hành Anh nghe được câu này, cũng đi theo bừng tỉnh hiểu ra. Mạc Văn Quân ta mặc dù không có gặp qua, nhưng cũng đã được nghe nói một chút liên quan tới nàng chuyện. Kín đáo như vậy kế hoạch, không giống như là chỉ có một nữ nhân liền có thể nghĩ ra. Chẳng lẽ sau lưng của nàng còn có cái gì thế lực khổng lồ? Giang Bắc không có dẫn đầu trả lời, mà là lại hỏi: "Ngươi nghe nói qua Mẫu Xảo tổ chức sao?" Mẫu Xảo tổ chức? Triệu Hành Anh sắc mặt cũng đi theo ngưng trọng lên. Biết, một cái một mực sinh động tại châu Âu, châu Mỹ chờ nhiều tổ chức. Tổ chức này rất cường đại, bất luận là phương diện kia thực lực, đều không phải là chúng ta người bình thường có thể đối phó. Đã từng ta ra ngoài đi công tác thời điểm, cái này Mẫu Xảo tổ chức cũng tới đi tìm ta. Nhìn như là muốn cho ta mưu phúc lợi, thực tế đều là cả bẫy. Bọn hắn mục đích thực sự chính là mong muốn chạy vào chúng ta Long Quốc, sau đó lợi dụng trong tay tiền tài cùng quyền lực đến khống chế Long Quốc kinh tế. Giang Bắc nhẹ gật đầu. Không sai, mà cái này Mạc Văn Quân chính là Mẫu Xảo tổ chức phái tới. Sau lưng của nàng có được cường đại trèo chống lực, cho nên ta mới nói chuyện này xử lý không tốt, Quý thị tập đoàn cũng không trọng yếu. Trọng yếu là muốn đem Mạc Văn Quân cùng Mẫu Xảo tổ chức cho đuổi đi ra. Hơn nữa, bọn hắn đã bắt đầu hành động. Bắt đầu hành động. Triệu Hành Anh bị giật nảy mình. Thì ra chuyện này cùng mẫu xảo tổ chức còn có cái này quan hệ rất lớn a. Ngươi không nói sớm một chút, nói sớm lời nói, coi như ta không cầm chỗ tốt gì, ta cũng biết vô điều kiện đứng tại các ngươi bên này. Giang Bác khoát khoát tay. Như vậy sao được, ngươi cũng là làm ăn, nhà ai tài sản đều không phải là gió lớn thổi tới. Ta không thể để cho ngươi bạch bạch đầu tư, thua thiệt tiền mọi người chúng ta cùng một chỗ. Thắng tiền, chúng ta cũng cùng một chỗ chia tiền. Bất luận mẫu xảo tổ chức cường đại cỡ nào, đều nhất định phải đem nó ngăn khuất biên giới bên ngoài. Triệu Hành Anh bỗng nhiên đối Giang Bắc có loại nổi lòng tôn kính cảm giác. Nếu như đương đại người trẻ tuổi đều là như vậy lời nói, lo gì gia quốc không thịnh hành. Ân, chờ có cần, liền liên hệ ta. Số di động của ta sẽ 24 giờ khởi động máy. Tốt, vậy làm phiền. Giang Bắc lần nữa đứng dậy, biểu thị cảm tạ. Cũng là ở thời điểm này, Quý Bá Hàn ôm một cái dương đi đến. Giang Bắc tại trước bàn đưa ra vài chỗ, nhường Quý Bá Hàn đem cái dương đặt lên bàn. Triệu tổng, đây là tặng cho ngươi. Triệu Hành Anh nhìn một chút cái dương, tò mò nhìn Giang Bắc hỏi, trong này là cái gì a? Toàn bộ cái dương đều là một tầng màu hoàng kim đóng gói dương, phía trên không có bất kỳ cái gì kiểu chữ, chỉ từ bên ngoài đến xem, căn bản nhìn không ra là cái gì. Giang Bắc nói cho Triệu Hành Anh nói rằng, đây là ta đưa lão thái thái một chút thuốc bổ, lão nhân có thể ăn, hải tử cũng có thể ăn. Bất quá hải tử ăn lời nói, cần thiết phải chú ý dùng lượng, là người trưởng thành một nửa liền có thể. Nếu là Giang đồng tạo, vậy ta liền không từ chối. Triệu Hành Anh cùng Giang Bắc lần nữa nắm chặt tay. Triệu Hành Anh lại ngược lại nhìn về phía đứng tại một bên Quý Bá Hàn. Ta cùng Giang Đồng đều đã thương lượng xong, các ngươi tỷ đệ có gì cần liền cùng ta liên hệ liền tốt. Là, ta ơn Triệu tổng. Quý Bá Hàn vội vàng cúi đầu. Triệu Hành Anh khoát khoát tay, lại hỏi thăm Quý Bá Hàn. Ngươi đối muội muội ta có ý tứ sao? Chương 1685, khuyên đủ Giang Bắc chương 1685, khuyên đủ Giang Bắc. Quý Bá Hàn không nghĩ tới Triệu Hành Anh lại đột nhiên như thế đặt câu hỏi. Vấn đề này, không riêng gì Quý Bá Hàn ngây ngẩn cả người, Giang Bắc cũng đi theo sững sờ một chút. Lúc trước hắn nhường Quý Bá Hàn đi tìm Triệu Ngọc Anh mục đích chính là vì hiện tại mục đích của bọn hắn đến bây giờ đều đã đạt đến, mà Triệu Hành Anh bỗng nhiên hỏi thăm Quý Bá Hàn vấn đề này mục đích, hiển nhiên là muốn đem Quý Bá Hàn xem như người nhà. Vấn đề này Giang Bắc không có cách nào thay hắn trả lời, cho nên hắn cũng vẻ mặt tò mò nhìn Quý Bá Hàn, muốn biết Quý Bá Hàn nói thế nào. Quý Bá Hàn suy tư một chút, hắn cũng lập tức minh bạch Triệu Hành Anh ý tứ. Triệu tổng, vấn đề này ta trước mắt cũng không có biện pháp trả lời ngươi, dù sao thứ cảm tình này cũng không phải đơn phương, cái này cũng muốn nhìn song phương ý tứ. Triệu Hành Anh nghe được câu này, trực tiếp bắt đầu nghiêm mặt. Không cần phải để ý đến khác, ta liền hỏi tham ý của ngươi. Ngươi liền trả lời ta, ngươi trước mắt ý nghĩ là được rồi. Đối muội muội ta có ý tứ, hoặc là không có ý nghĩa. Quý Bá Hàn nghe Triệu Hành Anh lần nữa hỏi thăm, hắn vốn nghĩ trả lời một cái lập lờ nước đôi trả lời. Cứ như vậy, không riêng có thể thắng được đối phương hảo cảm, hắn cùng Triệu Ngọc Anh ở giữa chuyện, tiến thối đều có thể lựa chọn. Mà rõ ràng, Quý Bá Hàn trả lời, cũng không thể nhường Triệu Hành Anh hài lòng. Có. Quý Bá Hàn mở miệng nói. Triệu Hành Anh nghe được câu này, trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười. Ta cũng đã được nghe nói không ít liên quan tới tiểu tử ngươi chuyện, nhưng này chút đều đi qua, ta cũng không quan tâm. Nếu như ta muội muội thật quan tâm ngươi, đừng cô phụ nàng. Nếu như không quan tâm, đó cùng muội muội ta vô duyên. Người trẻ tuổi đi, yêu đương là tự do. Triệu Hành Anh nhìn xem Quý Bá Hàn, bắt đầu một phen căn dặn. Trước khi đi, tay của hắn đặt ở Quý Bá Hàn trên bờ vai đập mấy lần. Sau đó lúc này mới đi ra bao xương. Tại Triệu Hành Anh sau khi rời đi, Quý Bá Hàn lúc này mới tựa như tháo gánh nặng dường như, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, liên đối tại trên ghế đều không có. Giang Bắc đi đến Quý Bá Hàn trước mặt, cũng đi theo ngồi xổm ở trên mặt đất. Chúc mừng ngươi a, Quý đại công tử. Lần này không riêng hợp tác thỏa đàm, còn giúp ngươi tìm tới một cái tốt thân gia. Giang Bắc cười tủm tỉm nhìn xem Quý Bá Hàn. Quý Bá Hàn giờ phút này đều khẩn trương đến muốn chết. Hắn cười khổ mặt đối Giang Bắc nói rằng, cũng đừng nói móc ta, sớm biết khó như vậy, ta liền không tới. Này làm sao có thể xem như nói móc ngươi đây? Giang Bắc vỗ vỗ Quý Bá Hàn bả vai nói rằng, ngươi cần phải biết rằng, hiện tại nhiều ít người đều mong mỏi muốn cho Triệu Hành Anh làm muội phu đâu. Nếu là đổi thành những người khác, đều không có cơ hội như vậy. Hơn nữa Triệu gia thực lực hùng hậu, có thể làm nhà hắn muội phu người không lỗ. Nói không chừng, chỉ là cho muội muội chuẩn bị đồ cưới đều có 100 triệu đâu. Quý Bá Hàn quay đầu không vui nhìn xem Giang Bắc. Người ý tứ này cùng đem ta đi bán khác nhau ở chỗ nào? Người khác đều là bán nữ nhi, tới ngươi chỗ này vừa vặn rất tốt, trực tiếp bán con trai. Ta cũng là trong nhà của ta bảo nhi, ta cũng liền như thế một đứa con trai. Giang Bắc đem trên đất Quý Bá Hàn dịu dắt đứng lên. Đều hiện tại đầu năm nay, ai nhi tử không phải nhi tử? Loại chuyện này a, về sau ngươi vẫn là phải nhiều đến mới được. Ngươi còn có 2 tháng liền tốt nghiệp, cũng không thể sự tình gì đều gọi tỷ tỷ ngươi đến. Thanh thục chút, đừng đem sự tình gì đều để tỷ tỷ ngươi một người khiêng, hiểu không? Nghe Giang Bắc tựa như trưởng bối dường như căn dặn. Quý Bá Hàn làm sao nghe được đều cảm thấy không thoải mái. Nhưng hắn cũng không thừa nhận Giang Bắc đối với mình căn dặn. Ân, ta đã biết, về sau có chuyện gì ta đều sẽ trợ giúp ta tỷ tỷ. Giang Bắc trên mặt nụ cười hướng phía Quý Bá Hàn nhẹ gật đầu. Cái này đúng rồi, đi, trên bàn còn có không ít ăn đây này. Thứ này chớ lãng phí, ta có chút sự tình, đi về trước. Đi. Quý Bá Hàn nhẹ gật đầu, tại Giang Bắc đi tới cửa thời điểm. Quý Bá Hàn lại nhìn xem Giang Bắc hỏi. Ngươi đi, ta thế nào trở về a? Giang Bắc nhún nhún vai. Đón xe trở về nhà a. đem cái này tin tức tốt nói cho cha mẹ ngươi cùng tỷ tỷ. Chúng ta đối phó Mạc Văn Quân chuyện, hiện tại vừa mới bắt đầu đâu.
A.
Quý Bá Hàn đưa mắt nhìn Giang Bắc rời đi. Giang Bắc lái xe về tới tập đoàn. Hắn đi thẳng tới Lý Ngải trong văn phòng. Lý Ngải nhìn thấy Giang Bắc tới, cũng là vội vàng cúp điện thoại. Nàng đi đến máy đun nước trước, tiếp chén nước giao cho Giang Bắc. Thế nào? Nếu là không có chuyện gì, ngươi thật là rất ít đến phòng làm việc của ta. Giang Bắc ứng thanh gật đầu. Ân, quả thật có chút chuyện, tập đoàn hiện tại có bao nhiêu tiền? Lý Ngải hỏi lại Giang Bắc. Ngươi là hỏi có thể dùng tài chính sao?
Đối.
Lý Ngải nghĩ nghĩ nói rằng. Trước mắt không sai biệt lắm có hơn 100 ức A. Chúng ta ở bên ngoài còn có 30 tỷ, cùng còn không có thu hồi lại 500 ức nợ nần. Vận dụng số tiền này, đối tập đoàn sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nếu như càng nhiều lời nói, rất có thể sẽ dẫn đến tập đoàn kinh tế liên cắt ra. Giang Bắc nghe Lý Ngải lời nói, trực tiếp tựa vào trên ghế salon. Nhìn xem Giang Bắc trước mắt trạng thái, Lý Ngải có chút lo lắng đi tới. Thế nào? Nhìn dáng vẻ của ngươi rất mệt mỏi. Mẫu xào tổ chức tới. Giang Bắc mở mắt, ngơ ngác nhìn trần nhà. Mẫu xào tổ chức? Nàng không phải hải ngoại tổ chức sao? Làm sao lại bỗng nhiên tới Long Quốc đến? Bọn hắn là thế nào tiến đến? Giang Bắc hồi đáp. Là Mạc Văn Quân, không đúng, phải gọi hắn Ngụy Thiên Tường.
Ngụy Thiên Tường?
Lý Ngải đột nhiên vang lên nhìn về phía Giang Bắc nói rằng. Chẳng lẽ là trước kia Ngụy gia đứa con trai kia?
Hắn là Mạc Văn Quân.
Lý Ngải giật mình nhìn xem Giang Bắc.
Đúng, hắn ở nước ngoài làm giải phẫu, để cho mình biến thành nữ nhân. Sau đó cố ý tiếp cận Quý Bá Hàn, đem Quý Bá Hàn trong nhà tập đoàn cổ phần đều cho lừa gạt tới trong tay mình. Hiện tại toàn bộ Quý thị tập đoàn đều trở thành Long Quốc Mẫu Xảo tổ chức phân bộ. Đây đối với chúng ta mà nói là một loại khảo nghiệm a. Mẫu Xảo tổ chức tuyệt đối không thể tại Long Quốc giữ lại, đã muốn lựa chọn độc thủ, vậy thì nhất định phải nổ cỏ tận gốc. Lý Ngải bất đắc dĩ hít sâu một hơi nói rằng: Giang Bắc, Mẫu Xảo chuyện của tổ chức ta hiểu rõ không coi là nhiều, phần lớn cũng đều là nghe ngươi nói. Đã bọn hắn mong muốn tiền đến, đây cũng không phải là chúng ta có thể ngăn được. Giang Bắc, nếu như dùng tập đoàn chúng ta tất cả tài chính, chỉ vì đem tổ chức ngăn khuất biên giới bên ngoài lời nói, chẳng bằng để bọn hắn bảo, chỉ là dựa vào lời của chúng ta là ngăn không được. Mẫu Xảo tổ chức có được vô số tài nguyên, nhưng chúng ta không giống a. Coi như chúng ta không thích, cũng không đại biểu người khác không hy vọng a. Loại chuyện này, chúng ta vẫn là chớ để ý. Lý Ngải đi vào Giang Bắc trước mặt, khuyên lớn hắn. Chương 1686, tập đoàn nguy cơ chương 1686, tập đoàn nguy cơ. Giang Bắc nghe Lý Ngải lời nói, từ đầu đến cuối đều không cắt đứt. Hắn cũng biết Lý Ngải đang lo lắng cái gì, cũng có thể lý giải nàng vì cái gì nói ra những lời này. Dù sao Mẫu Xảo tổ chức ở nước ngoài thực lực quá mức khổng lồ. Giang thị tập đoàn đều đã bị Mẫu Xảo tổ chức chắn, hải ngoại thị trường đều đã bị thu trở về. Mà trước mắt địch Luân đi khai thác quốc gia khác thị trường còn không có đoạn dưới. Tiếp tục như thế đối nghịch xuống dưới, Giang thị tập đoàn mặc kệ có bao nhiêu tiền, đều khó có khả năng làm được qua Mẫu Xảo tổ chức. Tới kết quả cuối cùng chính là Mẫu Xảo tổ chức chỉ là động một chút ra thịt. Mà Giang thị tập đoàn kết cục rất có thể sẽ rơi vào một cái phá sản kết quả. Giang Bắc nhìn về phía Lý Ngải mở miệng nói: "Ta biết sự lo lắng của ngươi, dù là đánh cược Giang thị tập đoàn tất cả, ta nhất định phải ra tay. Ta cùng Mẫu Xảo tổ chức ở giữa có được huyết hải thâm cửu. Mẫu Xảo tổ chức vẫn luôn tại ngấp nghé tiến vào Long Quốc đến. Ngươi phải hiểu được, một khi bọn hắn tiến vào Long Quốc, kia Long Quốc bên trong kinh tế liền sẽ sụp đổ, 60% trở lên tiền tài đều sẽ rơi vào Mẫu Xảo tổ chức túi. Chúng ta mới hưng khởi bao nhiêu năm a? Căn bản là không có cách trải qua được dạng này dày vò. Đem bọn hắn ngăn khuất biên giới bên ngoài, cái này không riêng gì ta ân oán cá nhân, cũng là đúng rồi Long Quốc phụ trách." Lý Ngải nghe Giang Bắc nói không cách nào khẳng định, nàng cũng không biết nên như thế nào khuyên can. Cái này cũng đã là Giang Bắc làm ra quyết định. Lý Ngải bất đắc dĩ hít sâu một hơi. Sau đó đứng dậy, nàng vẫn nhìn bốn phía nói rằng: "Chúng ta hao tốn thời gian mấy năm mới chế tạo trở thành trong nước nhất lưu tập đoàn. Hiện tại đã ngươi đều đã quyết định, ta đã không còn gì để nói. Ta hiện tại cũng chỉ sẽ đem hết toàn lực phối hợp ngươi, cũng biết nghĩ biện pháp đem tất cả tài chính đều cho muốn trở về, đem tài chính chuẩn bị cho ngươi đầy đủ, để cho ngươi có thể hoàn toàn cùng Mẫu Xảo tổ chức làm ra một trận chiến này." Giang Bắc cũng đứng dậy, hắn trực tiếp ôm lấy Lý Ngải. "Cảm ơn ngươi có thể lý giải ta, còn như thế bao dung ta tùy hứng." Lý Ngải cũng ôm lấy Giang Bắc nói rằng: "Ta biết, đây không phải ngươi tùy hứng. Ngươi mỗi lần lựa chọn, vậy cũng là có đạo lý. Ta trước đó lựa chọn tin tưởng ngươi, đến bây giờ vẫn như cũ sẽ không cải biến. Dù là thật tới cuối cùng, tập đoàn chúng ta phá sản, ta còn là sẽ lưu tại bên cạnh ngươi, bồi tiếp ngươi cùng một chỗ Đông Sơn tái khởi." Giang Bắc nghe Lý Ngải lời nói này, cảm động hai mắt đều đi theo đỏ lên. Đem Lý Ngải lưu tại bên cạnh mình, là Giang Bắc làm được trọng yếu nhất quyết định. Đương nhiên, cũng không riêng gì Giang Bắc, cho dù là đổi thành những nữ nhân khác, cũng đều sẽ không chút do dự lựa chọn duy trì Giang Bắc. Ôm ấp qua đi, Lý Ngải cũng đi theo về tới chính mình máy vi tính phía trước. Nàng ngẩng đầu lên nhìn xem Giang Bắc nói rằng: "Ta đơn giản tính toán một chút, một tháng sau có thể tham ô tài chính vượt qua 1.000 ức. Nếu như vượt qua 1.000 ức lời nói, chúng ta tập đoàn tài chính chỉ có thể bắt đầu bán thành tiền cổ phần hoặc là cái khác. Nhưng chúng ta tập đoàn không có bao nhiêu người có thể mua được, mong muốn bán đều sẽ trở thành một vấn đề. Duy nhất giải pháp chỉ có đem tập đoàn chia tách bán đi, phương diện này ta cũng coi như một chút. Bán đi tập đoàn lời nói, có thể đạt được nhiều nhất 1.000 tỷ tài chính." Giang Bắc đi theo nhẹ gật đầu nói rằng: "Tốt, ta đã biết. Thuận tiện ngươi tuyên bố một cái thông báo. Bàn giao đại gia hòa hợp làm phương, nhường đại gia đem trước mắt trong tay công tác làm xong. Sau đó nhường đại gia về nhà nghỉ ngơi một tháng, chờ đợi đến tiếp sau tin tức. Một tháng này, tiền lương sẽ bình thường cấp cho, sẽ không thua thiệt tiền đại gia. Cũng nói cho hợp tác phương, tất cả vật phẩm sẽ lần lượt duy trì liên tục đưa hàng 5 tháng. Nếu như 5 tháng về sau, chúng ta Giang Thị tập đoàn vẫn tồn tại lời nói, vậy thì sẽ đem nguồn cung cấp cung ứng bên trên, nếu như không tồn tại Giang Bắc không có tiếp tục nói hết. Lý Ngải cũng nghe ra Giang Bắc lời nói. Hắn hiện tại là dự định lấy ra chính mình tất cả giá trị bản thân, tới làm ra cuối cùng cùng với mẫu xào tổ chức chống cự. Dù là hắn biết lần này thương chiến chính mình thất bại, vậy cũng nhất định phải đánh không thể. Nước ngoài mẫu xào tổ chức, Giang Bắc bọn người không cách nào khống chế. Nhưng trong nước, Giang Bắc vẫn có thể làm được. Đối với thương chiến chuyện, đánh chính là tài chính, đánh chính là thực lực. Ai tài chính sung túc, ai liền có thể càng hơn một bậc. Còn lại chính là giao cho thời gian đi kéo lấy. Chỉ cần có thể đem đối phương lôi sụp đổ, vậy đối phương liền xem như thắng lợi. Đương nhiên, đây đối với Giang Bắc mà nói, căn bản không có cái gì người thắng. Bất luận cuối cùng chính mình có thể hay không đem mẫu xào tổ chức đuổi đi ra, chính mình cũng thất bại rối tinh rối mù. Lý Ngải nghe Giang Bắc lời nói, hai tay tại trên máy vi tính không ngừng đánh lấy chữ. Chờ đem thông cáo viết xong về sau, nhường Giang Bắc nhìn một chút. Đối với thương chiến chuyện, trong thông báo mặt không có lộ ra. Đây cũng là không muốn gây nên các công nhân viên khủng hoảng. Không có vấn đề, đúng rồi, chuẩn bị đi ra 5 cái ức. Ta hiểu được. Lý Ngải vừa nghe đến là 5 cái ức, lập tức minh bạch Giang Bắc ý tứ. Cái này 5 cái ức là chuẩn bị tốt, đối với công nhân viên nhóm buổi thường tiền. Một tháng thời gian, thương chiến là không thể nào kết thúc. Đến lúc đó nếu như thương chiến không kết thúc, kia Giang Bắc liền cần bắt đầu bán tập đoàn. Những nhân viên kia cũng rốt cuộc đều không về được. Đây cũng là Giang Bắc đằng sau cân nhắc đến. 5 cái ước cho nhân viên, không sai biệt lắm là đủ. Chờ phân phó xong đây hết thảy sau, Giang Bắc rời đi phòng làm việc. Lý Ngải nhìn hắn thân ảnh, hốc mắt cũng không nhịn được lưu lại nước mắt. Vô luận như thế nào, nhất định phải giữ vững. Giữ vững Giang Bắc tài sản. Lý Ngải không ngừng cho mình hạ quyết tâm. Giang Thị tập đoàn điểm công chuyện của công ty cũng đã nhận được Lý Ngải thông chi. Tại Lưu Hy biết được chuyện ngọn nguồn sau, cũng đi theo không khỏi đỏ cả bên mắt. Lý Ngải cũng tốt, Lưu Hy cũng tốt, đều là sớm nhất đi theo Giang Bắc cùng nhau. Các nàng cũng là chứng kiến Giang Thị tập đoàn một chút xíu từ nhỏ công ty từng bước trưởng thành là trong nước lớn nhất tập đoàn người chứng kiến. Nhưng bây giờ biết được tập đoàn muốn giải tán, có lẽ có khả năng sẽ bán đi chuyện cổ phần. Hai người đều sẽ đi theo thương cảm. Thông cáo xế chiều hôm đó, tất cả nhân viên cùng lãnh đạo đều nhận được. Đại gia khi nhìn đến có thể nghỉ ngơi một tháng sau, đều đi theo chúc mừng. Không có người sẽ nghĩ tới Giang Thị tập đoàn gặp phải vấn đề cùng cấm cảnh. Cũng không có người nghĩ đến Giang Thị tập đoàn lần này nghỉ sau có khả năng sẽ không còn tồn tại. Đại gia chỉ có thể nghĩ đến, khẳng định là cấp lãnh đạo thương lượng xong, lại cho bọn hắn ngày nghỉ thời gian. Đại gia trong lòng cũng chỉ có thể nghĩ đến Giang Thị tập đoàn không có sai. Một bên nghỉ ngơi còn có thể một bên có tiền lương cầm. Thậm chí cũng không ít người đều bắt đầu thương lượng, một tháng này đi nơi nào du lịch. Lý Ngải khi nhìn đến đại gia vui vẻ bộ dáng, tâm tình của nàng càng thêm phức tạp. Đế A đi vào Lý Ngải trước mặt. "Thì, tan tầm về sau cùng một chỗ ăn một bữa cơm a. Lập tức nghỉ, rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt." Lý Ngải huyền chuyển cự tuyệt nói. "Ta không đi, ta còn có chuyện." Lý Ngải nói xong trở về phòng làm việc của mình. Chương 1687, dẫn sói vào nhà. Chương 1687, dẫn sói vào nhà. Ban đêm rạng sáng thời gian. Giang Thị tập đoàn Lý Ngải trong văn phòng. Lý Ngải cùng Lưu Hy hai nữ nhân ngồi cùng một chỗ. Lưu Hy khi lấy được Lý Ngải tin tức sau, cũng là trong đêm mua một trường phi về Ma Đô vé máy bay. Nàng cũng là vừa trở về, liền cùng Lý Ngải ngồi cùng nhau. "Giang Bắc đã hạ quyết định sao?" Lưu Hy mở miệng dò hỏi. Lý Ngải gật đầu một cái. "Không sai, đây cũng là chúng ta ai cũng không cách nào ngăn cản chuyện. Giang Bắc tính tình, ngươi cũng là biết đến. Hiện tại không ai có thể ngăn cản hắn." Lưu Hy cao mày nói rằng. "Làm lại như vậy không phải quá vọng động rồi. Thật vất vả mới có hiện tại chính quy tập đoàn. Cũng không dễ dàng tích lũy nhiều như vậy tài phú. Hiện tại Giang Bắc muốn đem tất cả tài phú, đều lấy ra đánh một trận thương chiến. Cách làm như vậy, nghĩ như thế nào đều là không lý trí." Lưu Hy phân tích, thậm chí đều có chút muốn ôm đoán một chút Giang Bắc. Chuyện trọng yếu như vậy, đều không cùng chính mình sớm thương lượng một chút. Mãi cho đến làm được quyết định mới thông chi chính mình. Nàng cũng là không có ở, nếu như nàng ở đây, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp khuyên Giang Bắc không cần làm như thế. Lý Ngải không có Lưu Hy như thế ưu sầu. Vừa mới bắt đầu nghe được Giang Bắc quyết định lúc, nàng cũng không muốn nhường Giang Bắc làm như vậy. Nhưng bây giờ nàng đều đã nghĩ thông suốt rồi. Toàn bộ tập đoàn dù sao đều là Giang Bắc. Nếu như không có Giang Bắc, cũng không có các nàng bây giờ. Đã Giang Bắc mong muốn làm như vậy, vậy các nàng cũng liền ủng hộ vô điều kiện liền tốt. Chuyện còn lại, liền giao cho Giang Bắc. Lý Ngải đứng dậy, đi tới Lưu Hy trước mặt hỏi. "Người ăn cơm sao?" Lưu Hy vẻ mặt cầu xin lắc đầu nói. "Ta chỗ nào còn có tâm tư ăn cơm a?" Lý Ngải nắm lấy Lưu Hy cánh tay nói rằng. "Đi, đêm nay ta mời ngươi, ăn uống no đủ về sau, liền ở tại ta địa phương a. Chỉ sợ, trong khoảng thời gian này, ngươi cũng không cần trở về." "Tốt a." "Vừa vặn ta cũng đói bụng." Lưu Hy đi theo Lý Ngải cùng một chỗ hướng phía thang máy đi đến. "Ai, Giang Bắc thật đúng là để cho người ta không bất lo a. Đều lớn như thế số tuổi, cũng không phải đứa bé. Làm ra chuyện, cũng là để cho người ta không biết nên thế nào đánh giá." Lý Ngải đối Lưu Hy nói rằng. "Đi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Phàm là đều hướng chỗ tốt suy nghĩ tưởng tượng đi, nói không chừng kết quả cũng không có chúng ta nghĩ bết bát như vậy đâu. Đúng rồi, ta trước đó đi xem qua một nhà thịt nướng không tệ. Đi, chúng ta cùng đi." Lý Ngải cùng Lưu Hy hai người đi tới bãi đậu xe dưới đất, cùng một chỗ cưới lên xe rời đi Giang Thị tập đoàn. Lưu Hy nhìn xem Ma Đô bốn phía nhà cao tầng nói rằng, nói đến, ta đã lâu lắm không có ngồi qua xe của ngươi. Từ khi điểm tập đoàn sáng tạo về sau, ta trở về cơ hội cũng không nhiều. Lần này cũng tốt, có thể cùng ngươi ở thêm một đoạn thời gian. Vậy thì tốt quá. Lý Ngải rất sảng khoái mà cười cười nói rằng, vừa vặn, cùng ta ở cùng nhau lấy đề á hai ngày nữa sẽ đi du ngoạn. Trong nhà của ta chỉ còn lại ta một người, ta còn nghĩ tự mình một người trong nhà rất nhàm chán đâu. Hiện tại có ngươi tại, ta cũng sẽ không nhàm chán như vậy. Hai người một bên trò chuyện thiên, một bên cảm khái trong khoảng thời gian này phát triển biến hóa. Bất chi bất giác liền đi tới Lý Ngải trong miệng nói nhà ai thịt nướng trong tiệm. Bữa cơm này cục chỉ có hai nữ nhân, nói chuyện phiếm gì đó, cũng đều càng thêm thoải mái. Đặc biệt là hai người còn tại uống rượu. Lưu Hy tiểu lượng không bằng Lý Ngải, hai bình bia uống hết. Lưu Hy mặt liền đã rất đỏ. Tại ăn no uống đã về sau, Lý Ngải đỡ lấy Lưu Hy rời đi thịt nướng cửa hàng. Bởi vì hai người uống hết đi rượu, cho nên Lý Ngải cũng không cách nào lái xe. Nàng cũng chỉ có thể tìm một cái chở dùm tới, đem hai người cho đưa trở về. Chở dùm đem xe dừng hẳn sau, hai tay cầm chìa khóa đi tới Lý Ngải trước mặt. Nhưng bây giờ Lý Ngải đang đỡ lấy Lưu Hy, nàng cũng chỉ có thể mở miệng nói ra: "Ngươi đem chìa khóa đặt ở ta khẩu đại lý a." Chở dùm nhẹ gật đầu, cái chìa khóa bỏ vào Lý Ngải trong túi. Tại chở dùm muốn rời khỏi thời điểm, Lý Ngải gọi lại chở dùm nói rằng: "Chờ một chút, có thể giúp ta một chút không? Ta ở tại 12 lầu, một người có chút khó khăn. Tỷ muội của ta tiểu lượng không tốt, uống hơi nhiều. Ta sẽ không để cho ngươi giúp không bận điệu, sẽ cho ngươi tiền bạc." Chở dùm nghe Lý Ngải nói lời, vội vàng lắc đầu đi ra phía trước, cùng Lý Ngải cùng một chỗ đỡ lấy Lưu Hy đi vào lâu bên trong. "Không cần khách khí như vậy, không phải liền là hỗ trợ một chút không? Thuận tay chuyện." Sau khi tiến vào thang máy, Chở dùm cũng tò mò nhìn xem Lý Ngải dò hỏi: "Thì, nơi này phòng ở là chính ngươi mua sao?" Lý Ngải mỉm cười gật đầu nói: "Đúng vậy a. Hoa, thật hâm mộ tỷ tỷ, có thể tại Ma Đô dạng này khu vực mua xuống phòng ở. Ta cũng muốn thật tốt cố gắng kiếm tiền, tương lai cũng ở nơi đây mua xuống một bộ nhà thuộc về mình." Chở dùm cũng bắt đầu âm thầm thế đấy. Lý Ngải khẽ cười nói: "Cố lên, ngươi còn trẻ, tương lai nhất định có thể làm được." Đang khi nói chuyện, thang máy tại 12 lầu dừng lại, hai người cùng đi ra ngoài. Lại đến tới trước cửa thời điểm, Lý Ngải mở cửa, Chở dùm đỡ lấy Lưu Hy đi tới trong phòng khách. Chở dùm ánh mắt cũng bắt đầu ở trong phòng qua lại đánh giá. Trong phòng trang trí cùng bài trí cũng không tệ, cũng rất sạch sẽ. Ngay cả trong không khí đều mang thơm ngọt khí tức. Tại đem Lưu Hy đặt lên giường sau, Lý Ngải theo trong bọc của mình lấy ra 100 khối tiền đưa cho Chở dùm. "Đây là ngươi vất vả phí." "Tạ ơn, vậy ta đi trước." Chở dùm tiếp nhận tiền, sau đó đi ra ngoài. Đang đi ra kia tòa nhà sau, Chở dùm theo chính mình khẩu đại lý lấy ra một khối đất dẻo cao su. Mà đất dẻo cao su bên trên, khắc ấn hiện ra Lý Ngải chìa khóa xe vết tích. "Hừ, hai nữ nhân có thể tại Ma Đô mua được phòng ở đắt như thế. Cái này nói ra ai sẽ tin tưởng a? Khẳng định là bà người giàu có được. Chiếc xe kia cũng có thể sẽ đánh khoản đưa cho lễ vật." Chở dùm nhìn xem Lý Ngải dừng sát ở dưới lầu bãi đỗ xe chiếc kia xe sang trọng, trong ánh mắt che giấu không được hâm mộ. Đương nhiên, không riêng gì hâm mộ, còn có ghen ghét. Chở dùm đi tới cỗ xe phía trước. Hắn mười phần yêu quý lấy tay sở lấy cỗ xe. "Tiếp qua hai ngày, nhiều nhất hai ngày thời gian, ta sẽ đi qua đem người lái đi. Đến lúc đó, người là thuộc về ta." Chở dùm đối ô tô nói chuyện, còn tại trên ô tô hôn lấy một chút. Hắn lúc này mới không thôi rời đi cư xá. Vừa đi ra cư xá không bao xa, hắn khẩu đại lý điện thoại cũng đi theo văng lên. "Uy, Vương Bằng, ngươi ở chỗ nào vậy?" Vương Bằng vừa nghe đến thanh âm của đối phương, giọng nói chuyện đều nhu hòa không ít. "Bà bối, ta còn tại công ty học đâu." "Học? Đã trễ thế như vậy vẫn còn đang học à?" Trong điện thoại nữ nhân có chút không vui. Vương Bằng tiếp tục nói láo. "Đúng vậy à. Lập tức liền có một cái nước ngoài ký đơn, hạng mục khoản nhưng có 100 triệu đâu. Hạng mục này vẫn là ta phụ trách, ta nhất định phải chăm chú đối đãi. Bảo bối ngươi yên tâm, chờ ta làm xong hai ngày này, ta liền đi mang theo ngươi chơi, treo, bye bye, hôn hôn." Chương 1688, Bạo Xưng là Trang Hảo Hán. Chương 1688, Bạo Xưng là Trang Hảo Hán. Vương Bằng bất đắc dĩ để điện thoại di động xuống, chỉ có thể tiếp tục cưỡi xe nhỏ, nhìn còn có hay không có thể tiếp đơn. Vương Bằng những ngày này vẫn luôn tại làm lấy một cái giá lớn công tác, nhưng hắn đối với mình bạn gái lại nói, chính mình là một cái trục tỷ tập đoàn giám đốc. Nếu như không phải như vậy nói láo lời nói, nữ nhân cũng không có khả năng cùng với hắn một chỗ. Mà nữ nhân nhưng lại không biết hắn những chuyện này. Mỗi lần cùng hắn đi ra tới thời điểm, Vương Bằng đều là mở ra xe sang trọng, trong tay cũng không ít tiền tài. Nữ nhân nhưng lại không biết, số tiền này lần A đều là Vương Bằng trộm được. Hắn thường xuyên sẽ đi trộm lái xe. Cái này cũng vừa vặn lợi dụng công việc của mình thuận tiện, lén lén đem đối phương chìa khóa cho phục khắc ra. Sau đó lại cái chìa khóa xe cho làm được. Chỉ cần đối phương không có ở đây, hắn liền có thể đem xe cho lái đi. Nhanh nhất mấy giờ, trễ nhất thời gian một ngày, hắn liền sẽ đem xe cho lái về, thả lại tới chỗ cũ đi. Cứ như vậy, cũng sẽ không có người phát hiện xe của mình không thấy. Hơn nữa hắn mỗi lần động thủ dùng đều là hữu tiền nhân cố xe. Hữu tiền nhân xe sẽ nhiều hơn một chút. Hữu tiền nhân có đôi khi cũng biết quên xe dừng ở chỗ nào, liền sẽ đi mở mặt khác cố xe. Sẽ không so đo chiếc xe này có phải hay không mất tích qua. Cũng chính bởi vì hắn gan lớn như thế, mới đưa đến nhiều lần như vậy, đều không có bị bắt lại. Mà hắn cũng dựa vào những này chính mình tùy tiện nói khoác đi ra hình tượng. Tại bạn gái mình cùng bạn gái trước mặt bằng hữu, dựng nên lên rồi hình tượng và hảo cảm. Hắn có đôi khi cũng biết lợi dụng cái thân phận này, nhờ bạn gái lấy tiền cho chính mình. Dù sao bạn gái không biết rõ thân phận chân thật của hắn, còn nghĩ hắn xác thực cũng có cần dùng gấp tiền thời điểm. Lại thêm Vương Bằng luôn mồm nói sẽ trả tiền, bạn gái liền sẽ tin là thật, cũng biết yên tâm đem tiền cho hắn dùng. Mà Vương Bằng thân phận cũng không phải mỗi lần đều như vậy không có kẽ hở. Tại cùng cái này bạn gái cùng một chỗ trước đó, hắn thời gian nửa năm đều đã đổi 10 cái bạn gái. Mỗi lần đều là cùng một chỗ vài ngày sau, thân phận của mình liền sẽ bị đối phương biết. Sau đó hai người liền sẽ chia tay. Vương Bằng đối với cái này cũng sớm đã tập mãi thành thói quen, cho nên cũng căn bản sẽ không để ý chia tay chuyện. Ngược lại thiên hạ nhiều nữ nhân phải là, người thông minh lừa gạt không đến, tìm một cái không thông minh lừa gạt là được. Vương Bằng mắt thấy tới rạng sáng, hắn cũng không tại tiếp tục làm, mà là về tới trụ sở của mình. Hắn là cùng một cái mở khóa sư phó ở cùng một chỗ. Hai người hợp tác một cái mấy mét vuông phòng, ở trong phòng đặt vào hai cái giường đơn, ở giữa lại rèm ngăn cách. Liên tiếp cửa sổ địa phương có một cái bàn cùng một cái ghế. Ngoại trừ những ngày bên ngoài, trong phòng cũng không bỏ xuống được cái gì khác đồ vật. Vương Bằng trở về sau, lấy ra hai hộp Trung Hoa khói để lên bàn. Mở khóa sư phó vừa nhìn thấy khói, lập tức liền bật cười. Lại mua cho ta hai cái Trung Hoa. Mỗi lần Vương Bằng trở về, đều sẽ cho mở khóa sư phó mang khói. Đương nhiên, thuốc lá này cũng không phải bạch đái trở về. Cái kia chính là cần mở khóa sư phó, đem hắn cần chìa khóa cho làm được. Người ta đều cho khói, mở khóa sư phó tự nhiên cũng không có cự tuyệt. Vương Bằng cũng hầu như là lấy các loại lý do để lừa gạt mở khóa sư phó. Mở khóa sư phó tự nhiên cũng không biết, hắn tại làm lấy chuyện phạm pháp. Trước mắt gái này bạn gái, cũng không phải không có nói qua muốn đi theo Vương Bằng cùng nhau về nhà. Có thể Vương Bằng lại không nguyện ý, mỗi lần gặp mặt không phải tại xa lý, chính là tại khách sạn. Khách sạn cũng không phải xa hoa nhất, có đôi khi cũng muốn nhà gái xuất tiền. Bạn gái liền hỏi Vương Bằng, vì cái gì không mang theo chính mình đi hắn biệt thự lớn. Mà Vương Bằng cho ra tới lý do chính là biệt thự quá lớn. Tới tới lui lui không tiện gì gì đó. Dùng lý do như vậy, cự tuyệt bạn gái tiến về. Bất kể như thế nào, hắn luôn luôn có thể lập đi ra lý do để lừa gạt bạn gái. Vẫn luôn duy trì chính mình là hữu tiền nhân thân phận. Mở khóa sư phó bên kia cũng rất nhanh, không tới nửa giờ thời gian, liền làm xong chìa khóa giao cho Vương Bằng. Có thể a, tôn sư phụ, làm càng lúc càng nhanh. Vương Bằng cầm chìa khóa xe, tại dưới ánh đèn cẩn thận nhìn một chút. Cũng cùng đất dẻo cao su phía trên chìa khóa dấu răng so sánh một chút. Làm ra là không kém chút nào. Tôn sư phụ cũng tự hào nói. Nhìn ngươi nói, ta dù sao cũng làm mấy thập niên. Mặc kệ cái gì chìa khóa, chỉ cần ta nhìn một lần, liền có thể làm cho ngươi đi ra. Cái này hai gói thuốc, ta liền lưu lại. Tôn sư phụ nói chuyện, thuốc lá cho cất vào khẩu đại lý. Vương Bằng đối hai gói thuốc cũng không có bao nhiêu hứng thú. Bản thân hắn cũng không hút thuốc. Khói cũng là cố ý trên đường mua về. Mà hắn cũng mỗi lần đều lừa gạt tôn sư phụ nói là khách hàng của mình cho. Tôn sư phụ đạt được khói về sau, hắn cũng không rút. Dù sao quá mắc, liền sẽ cầm đi trong cửa hàng lui đi, lại cho đổi thành tiền trở về. Đạt được chìa khóa xe, Vương Bằng trong lòng cũng đắc ý ngủ. Tới giữa trưa ngày thứ hai, hắn thật sớm rời khỏi giường, cũng lần nữa đi tới Lý Ngải cư xá. Vương Bằng lần nữa đi vào trước xe, nhìn xe trước mặt chiếc. Hắn cũng cảnh giác nhìn chung quanh một lần có người hay không. Phát hiện không có người chú ý mình sau, hắn lúc này mới dùng chìa khóa xe mở cửa xe, ngồi vào xa lý. Theo xe phát động, Vương Bằng trên mặt cũng lộ ra khó mà che giấu nụ cười. Hắn sau đó lái xe rời đi cư xá. Tại một nhà cửa hàng cổng, thấy được ngay tại mua sắm bạn gái cùng nàng bằng hữu. Tiểu Mỹ, mua nhiều như vậy à? Tiểu Mỹ nhìn thấy Vương Bằng mở ra xe sang trọng xuất hiện, trên mặt cũng lộ ra đắc ý biểu lộ. Vẻ mặt đó càng giống là đang hướng về mình tỉ mội khoe khoang. Cũng không nhiều, đây đều là mua cho ngươi. Ta liền biết ngươi công việc hàng ngày đều bề bộn nhiều việc, cũng không có thời gian chính mình chọn lựa quần áo. Ta đây nguyệt tiền sinh hoạt dùng, mua cho ngươi một bộ Âu phục, cam đoan mặc vào 10 phần xuất khí. Tiểu Mỹ lấy Vương Bằng lão bà giọng điệu, cùng Vương Bằng tiến hành đối thoại. Điều này cũng làm cho bên người tỉ muội lập tức có loại chính mình là bóng đèn cảm giác. Vương Bằng tiếp nhận quần áo, đơn giản nhìn một chút. Hắn trực tiếp ôm lấy Tiểu Mỹ nói rằng: "Tiểu Mỹ, ngươi đối ta thật tốt, ta thật sự là quá yêu ngươi. Đi thôi, chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Vừa vặn đến chưa rồi." "Tốt, đi thôi." Vương Bằng mở ra tay lái phụ cửa, Tiểu Mỹ trực tiếp ngồi lên. Tại nàng sau khi lên xe, lập tức nhìn ra phía ngoài còn đứng lấy tỉ muội nói rằng: "Thật không tiện a, ta phải bồi bạn trai ta, liền không thể bồi tiếp ngươi dạo phố. Chúng ta cũng chỉ có thể hôm nào trong trường học gặp mặt, bye bye." Tiểu Mỹ nói dứt lời, còn hướng mình tỉ muội phất phất tay, này mới khiến Vương Bằng lái xe rời đi. Mạnh mẽ tại tỉ muội trước mặt đắc ý một phen Tiểu Mỹ, trong lòng càng là thư sướng. Nhưng nàng cũng rất mau đưa chủ đề dẫn tới Vương Bằng trên thân. "Vương Bằng, chờ một lúc chúng ta đi chỗ nào a?" Vương Bằng cười ha hả nói: "Đi trước ăn cơm đi, chờ lúc ăn cơm, chúng ta lại thương lượng." Tiểu Mỹ cười tủm tỉm nói: "Tốt, chúng ta chậm rãi thương lượng." Chương 1689, Vương Bằng xa lưới chương 1689, Vương Bằng xa lưới khách sạn trong phòng. Kết thúc tất cả về sau, Vương Bằng cùng Tiểu Mỹ hai người lẫn nhau ôm nhau, lộ ra phá lệ thân mật cùng hạnh phúc. Tiểu Mỹ nghiêng người ôm ấp lấy Vương Bằng, nhỏ giọng ở bên tai hỏi: "Ngươi đến cùng lúc nào thời điểm đem chúng ta chuyện nói cho trong nhà người người a? Ta sớm muộn đều là ngươi nhà người, vẫn là sớm một chút để bọn hắn biết a." Vương Bằng mặt lộ vẻ khó xử nói: "Không phải ta không muốn nói, mà là hiện tại sự nghiệp của ta ngay tại lên cao kỳ thời điểm. Một khi ta nói ra lời nói, người nhà của ta liền sẽ buộc ta đi kết hôn. Ta biết ngươi nghĩ tới chúng ta lập tức kết hôn, thế nhưng đến thông cảm ta một chút a. Cũng không thể chúng ta một kết hôn, công việc của ta liền không có a. Đợi đến cơ hội thích hợp, ta ta khẳng định nói cho bọn hắn biết, ngoan a. Vương Bằng vẫn như cũng dùng đến chính mình hết sức quen thuộc thoại thuật, đem trong ngực tiểu mỹ dô đến đã vui vẻ, lại đối chính mình mười phần trung thành. Tiểu mỹ trong lòng mặc dù không vui, nhưng vẫn là sẽ tiếp nhận thực tế như vậy. Dù sao nàng là vì Vương Bằng giá trị bản thân mới nguyện ý cùng đối phương cùng một chỗ. Nếu là Vương Bằng không có tiền, đó cùng hắn cũng không có cùng một chỗ cần thiết. Cho nên tiểu mỹ hiện tại cũng đến dỗ dành Vương Bằng mới được. Dù sao tại nàng trong nhận thức biết, Vương Bằng thật là không thiếu nữ nhân người. Nhưng nàng muốn tìm được Vương Bằng dạng này nhiều tiền người, vậy thì khó mà nói. Lại năm một hồi, Vương Bằng cũng đi theo bắt đầu mặc quần áo. Ngươi tiếp tục nghỉ ngơi một chút, ta hiện tại cần về công ty. Bên kia còn có không ít chuyện, chờ lấy ta trở về xử lý đâu. Tốt, vậy ngươi chờ một chút, hôn hôn. Tiểu Mỹ nằm lì ở trên giường, tự giác bĩu môi, chờ đợi Vương Bằng chủ động đích thân lên đến. Sau khi hôn từ biệt, Vương Bằng là vội vàng lái xe, đem xe đưa về tới Lý Ngải trong cư xá. Lý Ngải cùng Lưu Hy hai người hôm nay đều không có đi ra ngoài, cho nên đối với cỗ xe mất đi cũng không cảm kích. Vương Bằng đang tính toán lúc rời đi, lại đi trở về. Hắn còn nhớ rõ Lý Ngải ở tại tầng kia, cụ thể là cái nhà kia. Trên người hắn hiện tại đã không còn sót lại bao nhiêu tiền, cần gấp tìm một chút tiền đến phụ cấp gia dụng. Hôm nay đi mượn phòng tiền đều là từ Tiểu Mỹ cho ra. Vương Bằng nghĩ nghĩ trực tiếp đi lên thang máy, đi vào Lý Ngải cửa nhà. Hắn đứng tại cổng, muốn đi bên trong nhìn, có thể cái gì đều nhìn không thấy. Đứng ở trước cửa, cũng nghe không đến bên trong thanh âm gì. Vương Bằng không cách nào xác định Lý Ngải bọn người phải chăng ở nhà. Lại nói đây là 12 lầu. Thứ bên ngoài chui vào, càng là không thiết thực ý nghĩ. Ai, sớm biết liền nghĩ biện pháp lấy tới nhà các nàng mật mã. Vương Bằng giờ phút này có chút hối hận. Vừa nghĩ tới mật mã, Vương Bằng nhìn về phía mật mã khóa vân tay địa phương. Đã đối phương mỗi lần trở về đều sẽ dùng vân tay tiến hành giải tỏa. Phía trên kia khẳng định lưu lại đối phương vân tay. Vương Bằng nghĩ được như vậy, lập tức chạy xuống lầu, mua một quyển trong suốt băng dán. Sau đó lại dẫn trong suốt băng dán vòng trở lại. Dùng băng dán len lén đem Lý Ngải vân tay cho dán xuống dưới. Nhưng vân tay cũng không phải là rất rõ ràng. Vương Bằng đi theo không chọn vẹn vân tay đường vân tiến hành một chút chữa trị. Cứ như vậy, hắn liền được một cái hoàn chỉnh vân tay. Kế tiếp hắn lại bắt đầu dài đến 2 ngày quan sát. Hắn cũng phát hiện Lý Ngải cùng Lưu Hy mỗi sáng sớm khoảng 9 giờ đi ra ngoài, mãi cho đến 8-9 giờ tối mới có thể trở về. Cái này cũng cho Vương Bằng 10 phần đầy đủ thời gian. Lần nữa đợi các nàng sau khi rời đi, Vương Bằng mang theo vân tay đi tới Lý Ngải trong nhà. Dùng vân tay tùy tiện mở ra mật mã khóa, theo sát lấy đi vào bắt đầu tìm kiếm lấy tiền tài. Mà Vương Bằng bên này ngay tại trộm tiền thời điểm, Lý Ngải bên này điện thoại cũng lập tức nhận được nhắc nhở. Trong nhà nàng cửa trước vị trí là có camera, chỉ cần kiểm tra tới có người đi qua, điện thoại kết nối lấy thiết bị cũng biết đi theo vang lên. Lý Ngải nhìn xem xuất hiện người, không khỏi nhíu mày. Nàng cũng lập tức lấy ra điện thoại tiến hành báo động. Mà Vương Bằng đối với mấy cái này chuyện cũng còn không biết rõ. Vương Bằng cũng là phát hiện kết sắt, có thể hắn không thể mở ra kết sắt thủ đoạn, cũng chỉ có thể lấy đi Lý Ngải mấy thứ nhìn xem còn đáng tiền đồ trang sức. Mà tại hắn dự định rời đi thời điểm, cửa được mở ra. Nghe được động tĩnh của cửa, Vương Bằng đang muốn tránh liền đã không còn kịp rồi. Cảnh sát tại chỗ đem Vương Bằng bắt lại. Nhân tăng cũng lấy được, cũng không có cái gì tốt thẩm lý, trực tiếp bị mang đến cục cảnh sát. Lý Ngải khi nhìn đến Vương Bằng thời điểm, nàng cũng mới nhớ tới, người này có chút quen mắt. Chính là ngày đó chính mình gọi tới cái kia trợ dùm. Nàng cũng không nghĩ đến, chính mình giao trợ dùm, đều có thể tìm đến một cái tặng. Vương Bằng đống nhiên mất liên lạc, nhường Tiểu Mỹ 10 phần sốt ruột. Nàng cũng không ngắn liên lạc Vương Bằng. Có thể Vương Bằng bên này đều đã tiến bảo. Tiểu Mỹ không biết do đối phương trong nhà phương thức liên lạc, cũng không biện pháp trực tiếp liên hệ Vương Bằng phụ mẫu. Tại Tiểu Mỹ còn tại đau khổ chờ đợi Vương Bằng khi trở về. Cảnh sát chủ động tới cửa, đem Vương Bằng phạm phải trộm cướp án chuyện nói cho Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ lập tức cảm giác trời sập. Nàng thế nào cũng không nghĩ đến, mình thích thật lâu người, vậy mà lại là một cái tiểu đâu, một cái miệng đầy hoang ngôn trộm cướp phạm. Cái gì hữu tiền nhân gia đình, cái gì nào đó tập đoàn giám đốc, hết thảy tất cả, toàn bộ đều là nhắm vào mình hoang ngôn. Tiểu Mỹ xem như người bị hại, cũng không nhận được cái gì trừng phạt. Tại cảnh sát giáo dục một phen sau, thì rời đi. Vương Bằng cũng coi là vì mình hành vi, bỏ ra một cái giá lớn. Thành Trung thôn, Cường Ca cùng Giang Bắc hai người đứng tại một tòa phòng ốc trước cửa. Cường Ca đối Giang Bắc giới thiệu nói: "Bắc ca, căn cứ ta điều tra, chúng ta tra được Ngụy Thính Hàm trước đó ở chỗ này ở lại qua. Hơn nữa nàng còn đã kết hôn, cùng một cái tên là Lão Lưu bán đồ ăn người cùng một chỗ. Nhưng bây giờ bọn hắn đã không ở nơi này, căn cứ ta một phen nghe ngóng mới biết được. Bọn hắn tại 3 tháng trước đó liền đã rời đi." Giang Bắc cầm trong tay một điếu thuốc, nghe Cường Ca lời nói. 3 tháng trước đó thì rời đi. Kia không sai biệt lắm là Lão Lưu sau khi xuất viện không bao xa chuyện. Rất có thể đây là cố ý an bài tốt. Nàng biết mình đệ đệ trở về, Ngụy Thiên Tường cũng không muốn liên lụy chính mình nhị tỷ. Này mới khiến bọn hắn đi a. Giang Bắc đem trong tay tàn thuốc vứt trên mặt đất, nhìn về phía Cường Ca tiếp tục nói: "Tìm, đem Ngụy Thính Hàm cặp vợ chồng tìm tới, vô luận là ở đâu nhi đều muốn tìm cho ta trở về." Cường Ca nghe Giang Bắc phân phó, cũng là lập tức đi theo gật đầu. "Là, ta lập tức đi làm." Cường Ca lấy ra điện thoại, bắt đầu không ngừng gọi điện thoại, đem nhiệm vụ cho phân phát ra ngoài, tốt mau chóng có thể tìm tới Ngụy Thính Hàm hạ lạc. Giang Bắc tìm kiếm Ngụy Thính Hàm mục đích rất đơn giản, cái kia chính là nàng trước mắt là Ngụy Thiên Tường còn sót lại thân nhân, chỉ cần Ngụy Thính Hàm có thể tại trong tay của mình, vậy thì có thể trở thành lịch chuyển điều kiện. Cho nên Ngụy Thính Hàm lá bài này hết sức trọng yếu. Giang Bắc vốn không muốn để ý tới, lại không nghĩ rằng Ngụy Thiên Tường chính mình chủ động trở về. Vậy thì không trách Giang Bắc vô tình.